Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, hai chúng ta nên kết thúc rồi. Lúc Thẩm Hạ Lan lấy được giấy khám thai, trong lòng cực kỳ vui mừng. Cô mang thai rồi. Mang thai con của Diệp Tân Tuấn. Kết hôn 3 năm, cuối cùng cô cũng mang thai con của anh, điều này thật sự rất không dễ dàng với Thẩm Hạ Lan. Cô vui vẻ cầm giấy khám thai đi ra ngoài, nôn nóng muốn nói tin tức tốt này với Diệp Tân Tuấn, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua ngã rẽ. Sở Anh Lạc. Mối tình đầu của Diệp Tân Tuấn. Cô ta trở về rồi. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đi tới, phát hiện Diệp Tân Tuấn vốn nên ở công ty lại đang bên cạnh cô ta, cẩn thận dịu cô ta. Bụng của cô ta cũng đã to hơn 5 tháng rồi. Tân Tuấn, em không sao, anh không cần căng thẳng, con rất khỏe. Vẫn nên kiểm tra một chút mới yên tâm được, dù sao đứa con trong bụng em cũng là cháu trai trưởng của nhà họ Diệp anh, không thể có chút sơ suất nào được. Sở Anh Lạc cười tươi như hoa, Diệp Tân Tuấn dịu dàng như nước, cảnh này khiến Thẩm Hạ Lan cực kỳ đau đớn. Các người đang làm gì thế hả? Thẩm Hạ Lan siết chặt giấy khám thai trong tay, móng tay xuyên qua tờ giấy đâm vào lòng bàn tay, cũng không bằng một phần vạn sự đau đớn trong lòng cô. Cô trời sinh thể hàn, vì sinh một đứa con cho Diệp Tân Tuấn, 3 năm nay đã uống biết bao nhiêu thuốc, khám bác sĩ bao nhiêu lần, có mấy lần còn suýt chút mất mạng, không ngờ vào ngày biết mình mang thai lại có thể nhìn thấy Sở Anh Lạc đã mang thai con của Diệp Tân Tuấn. Sao cô lại ở đây? Diệp Tân Tuấn đột nhiên nhíu mày, ánh mắt dịu dàng như nước khi nãy cũng trở nên sắc bén lạnh lùng, giống như nhiệt độ xung quanh cũng lạnh đi mấy phần. Thẩm Hạ Lan thấy thái độ trước sau của anh, không nhịn được tiến lên chất vấn. Sao tôi lại ở đây? Diệp Tân Tuấn, tôi là vợ anh, bây giờ anh đến khám thai với người tình lại còn không biết xấu hổ hỏi sao tôi lại ở đây. Chất vấn của cô dẫn tới sự chú ý của người xung quanh. Sở Anh Lạc đột nhiên bất tức khóc lên. Tân Tuấn, xin lỗi, là em liên lụy đến anh, nếu em không về, không nói với anh sự tồn tại của đứa nhỏ, hoặc em nhẫn tâm phá đứa con này đi, có lẽ sẽ không để Hạ Lan hiểu lầm. Xin lỗi, đều là lỗi của em. Nói xong, Sở Anh Lạc xoay người bỏ chạy. Tống Đình, đi theo cô Sở, cẩn thận bụng của cô ấy. Nếu đứa nhỏ trong bụng cô ấy xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ xử lý cậu. Giọng nói của Diệp Tân Tuấn mang theo chút nôn nóng, trợ lý Tống Đình bên cạnh anh nhanh chóng đuổi theo. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy khó thở, Diệp Tân Tuấn chưa bao giờ quan tâm cô như thế. Diệp Tân Tuấn, tên khốn này. Cô nâng tay lên muốn tát mạnh Diệp Tân Tuấn một cái, không ngờ lại bị anh chặn lại giữa chừng, sức lực kia khiến Thẩm Hạ Lan đau đến hơi nhíu mày. Thẩm Hạ Lan, 3 năm trước lúc cô dựa vào thủ đoạn bò lên giường tôi, khiến tôi không thể không cưới cô nên biết cuộc hôn nhân này tôi không thể cho cô tình cảm cô muốn. Tôi cảnh cáo cô, đứa nhỏ trong bụng Sở Anh Lạc cực kỳ quý giá, là ruột thịt của nhà họ Diệp chúng tôi, nếu cô dám làm chuyện bị ổi gì với cô ấy, cô đừng trách tôi không nghĩ tới tình cảm vợ chồng. Nói xong, Diệp Tân Tuấn hất tay cô ra. Thẩm Hạ Lan không thể đứng vững, lảo đảo suýt chút té ngã, cô vội vàng đỡ lấy vách tường bên cạnh, giấy khám thai trong tay rơi xuống ngay trước mặt Diệp Tân Tuấn. Cô mang thai rồi. Đáy mắt Diệp Tân Tuấn thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Thẩm Hạ Lan lại bật cười, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Anh để ý sao? 3 năm trước tôi từng giải thích với anh, nhưng anh không tin. Cho dù tôi đào tim móc phổi với anh cũng nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ mối tình đầu của anh còn sinh con cho anh rồi. Diệp Tân Tuấn, tôi yêu anh, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng và kiêu ngạo. Đứa nhỏ này tôi sẽ phá, hai chúng ta cũng nên kết thúc thôi. Tim Thẩm Hạ Lan như bị dao cắt, lại dứt khoát xoay người rời đi. Ánh mắt Diệp Tân Tuấn chợt trở nên nặng nề. Anh bước nhanh lên bế lấy Thẩm Hạ Lan, đi nhanh ra ngoài bệnh viện. Thẩm Hạ Lan, cô cho rằng mình là ai? Ép tôi cưới cô là cô, bây giờ nói không cần đứa nhỏ cũng là cô thật sự cho rằng Diệp Tân Tuấn tôi dễ chịu, mặc cho cô đùa bỡn trong lòng bàn tay đúng không? Tôi cho cô biết, đứa nhỏ này phá hay giữ là do tôi quyết định. Diệp Tân Tuấn, anh buông tôi ra. Đây vốn là con của tôi, không liên quan gì đến anh cả. Thẩm Hạ Lan tức giận liên tục giãy giụa, lại không thoát khỏi trói buộc của anh. Con của cô? Không có tôi, cô có thể sinh sản vô tính sao? Thẩm Hạ Lan, tốt nhất cô đừng gây chuyện với tôi vào lúc này. Đôi mắt phượng xinh đẹp của Diệp Tân Tuấn đột nhiên nheo lại, hơi thở ác liệt khiến người ta khó thở lập tức bao phủ khắp xung quanh, khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Đúng lúc này, điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Vì tiện nghe máy, Diệp Tân Tuấn buông Thẩm Hạ Lan xuống, nhưng một tay vẫn giữ lấy cô, cực kỳ bá đạo. Thẩm Hạ Lan không nhịn được hơi đau khổ. Lần nào cô cũng có một loại ảo giác, cảm thấy ít nhiều gì Diệp Tân Tuấn cũng có để ý đến mình, giống như bây giờ vậy. Cậu nói gì? Anh Lạc muốn tự sát. Trông chừng cô ấy, tôi đến ngay. Diệp Tân Tuấn đột nhiên trở nên căng thẳng, trái tim vừa có chút ấm áp của Thẩm Hạ Lan cũng bắt đầu lạnh đi. Chương 2, Diệp Tân Tuấn anh thật tàn nhẫn. Thẩm Hạ Lan, cô về trước đi, chuyện này tôi sẽ nói với cô sau. Diệp Tân Tuấn cúp máy, nhíu chặt mày với nhau, trong mắt rõ ràng mang theo lo lắng và sốt ruột, những cảm xúc này cũng không phải cho người làm vợ là cô. Thẩm Hạ Lan lạnh lùng đẩy anh ra. Anh đi đi, dù sao cô ta quan trọng hơn với anh. Nhưng trái tim cô lại đang chảy máu. Diệp Tân Tuấn còn muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì cả, chỉ bắt xe taxi, đưa cô lên xe rồi vội vã rời khỏi. Thẩm Hạ Lan không nhịn được cười khổ. Người đàn ông lúc nào trong lòng cũng nhớ đến người khác như thế, cuộc hôn nhân như vậy, cuối cùng cô còn ý nghĩa gì để tiếp tục kiên trì chứ? Sau khi về nhà, giúp việc chào hỏi Thẩm Hạ Lan, cô đều như không nghe thấy. Cô nhìn phòng ngủ hai màu trắng đen hoàn toàn không có sự tham dự của mình, đột nhiên cảm thấy mình như một chú hề vậy. Còn cuộc hôn nhân của cô thì như một vở kịch, bây giờ thật sự nên kết thúc rồi. Thẩm Hạ Lan đợi Diệp Tân Tuấn một đêm. Một cuộc điện thoại anh cũng không gọi về. Sự thờ ơ như thế giống như kim đâm vào lòng cô vậy. Cô cưng, xin lỗi, mẹ không thể nào cho con một gia đình đầy đủ. Nhưng con yên tâm, sau này mẹ sẽ yêu thương con gấp bội. Thẩm Hạ Lan nước mắt đầy mặt, lại ký tên lên đơn ly hôn đã đánh máy cả đêm. Mỗi một bút đều như rạch vào lòng cô, khiến máu chảy đầm địa. Thẩm Hạ Lan ký tên xong, tháo nhẫn kết hôn Diệp Tân Tuấn đưa cho cô xuống, đặt lên đơn ly hôn. Trước đây cô từng xem chiếc nhẫn này như bà bối, 3 năm, nhẫn đã sớm để lại dấu vết trên ngón tay của cô, bây giờ tháo xuống, dấu vết vẫn còn đó, giống như tình yêu của cô với Diệp Tân Tuấn vậy, để lại dấu vết, làm cách nào cũng không xóa đi được. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình rất vô dụng, cô sợ mình lại mềm lòng, dứt khoát xách hành lý rời khỏi nhà. Bà chủ, cô sợ không được khỏe, tổng giám đốc Diệp ở bên cô ấy. Tổng giám đốc Diệp dặn dò chúng tôi đưa bà chủ ra nước ngoài, bây giờ sẽ xuất phát. Thẩm Hạ Lan vừa bước ra ngoài đã thấy vệ sĩ của Diệp Tân Tuấn chặn đường cô, lời nói ra khiến Thẩm Hạ Lan nổi giận. Dựa vào cái gì muốn tôi ra nước ngoài? Tôi không đi. Xin lỗi bà chủ, tổng giám đốc Diệp nói cái này không phải do cô quyết định. Vệ sĩ nói xong thì vội vàng tiến lên, vỗ một cái khiến Thẩm Hạ Lan hôn mê, kéo cô lên xe. Cô bị người ta kéo tới một nhà kho, sau đó quần áo bị cởi ra, một người đàn ông nằm bên cạnh âu yếm cô. Các mê ra bên cạnh răng rắc chụp xuống, các tư thế lung túng đều bị chụp một lần. Cô Sở, tất cả đã làm xong rồi. Sau khi người bên cạnh chụp xong tất cả thì gọi điện thoại cho Sở Anh Lạc. Sở Anh Lạc cười lạnh nói, tốt lắm, lát nữa đăng mấy tấm ảnh này lên mạng, tôi không tin Ân Tuấn còn cần một người phụ nữ cắm sừng mình làm vợ, sau khi ra ngoài xử lý sạch sẽ chuyện này. Vâng. Người đàn ông cúp máy xong thì đổ dầu hỏa xung quanh nhà kho, sau đó châm lửa. Ngọn lửa dần bốc lên, nhiệt độ không khí xung quanh nóng hầm hập, khiến người ta cảm thấy khó thở. Thẩm Hạ Lan tỉnh lại trong hôn mê, xung quanh đã là một biển lửa. Khói đặc khiến cô sặc đến không mở miệng được, ngọn lửa lại vô tình cắn nuốt lấy cô. Cứu mạng, cứu mạng. Thẩm Hạ Lan không thèm quan tâm việc cả người mình trần truồng, cơ cây gậy bên cạnh đập lên cửa nhà kho, lại nghe thấy tiếng vệ sĩ vang lên bên ngoài. Bà chủ, thật xin lỗi, tất cả chuyện này đều là tổng giám đốc Diệp dặn dò. Cô yên tâm đi đi, tổng giám đốc Diệp sẽ chọn một ngôi mộ tốt nhất cho cô. Thẩm Hạ Lan cực lại. Là Diệp Tân Tuấn muốn cô chết. Vì sao? Chẳng lẽ vì cô và Sở Anh Lạc đều mang thai sao? Vì anh muốn cho Sở Anh Lạc vị trí bà Diệp, cho con của bọn họ ra đời danh chính ngôn thuận ư? Diệp Tân Tuấn, anh thật độc ác. Ngay cả con ruột của mình mà anh cũng không tha phải không? Thẩm Hạ Lan cảm thấy cực kỳ đau khổ, ngẩng mặt lên trời thét dài. Diệp Tân Tuấn, tôi hận anh. Đời này coi như tôi bị mù, yêu phải người đàn ông máu lạnh như anh. Nếu có kiếp sau, tôi cũng sẽ để anh nếm thử cảm giác bị người mình yêu giết chết. Lửa lớn hừng hực cắn nuốt lời của cô chỉ cảm thấy khó thở, mí mắt nặng nề, cuối cùng không chịu được nữa mà ngã xuống đất, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt da thịt, cắn nuốt linh hồn cô. 5 năm sau, trợ lý Tống Đình đưa tài liệu trong tay cho Diệp Tân Tuấn. Tổng giám đốc Diệp, đây là tài liệu của nhà thiết kế tập đoàn Hờ Di bên Mỹ đưa tới, hôm nay sẽ đến Hải Thành, chúng ta có cần phái một người đi đón không? Nghe nói nhà thiết kế này rất nổi tiếng ở nước ngoài, thiết kế xe thể thao nghìn vàng khó cầu, nếu không phải lần này hợp tác với tập đoàn Hờ Di, bọn họ cũng không chịu để nhà thiết kế này đến chỗ chúng ta hướng dẫn đâu. Lisa. Diệp Tân Tuấn hơi híp mắt lại. Vâng, là nhà thiết kế Lisa. Tống Đình vội vàng gật đầu. Nhà thiết kế Lisa là nhà thiết kế xe thể thao mới nổi bật trong 2 năm gần đây. Nghe nói xe thể thao đôi cánh tình yêu đầu tiên cô thiết kế vừa mới đoạt được giải nhất cuộc thi thiết kế quốc tế, chiếc xe thể thao này vẫn chưa đưa ra thị trường, các nhà quyền quý đều tranh giành nhau mua, nhưng hình như Lì Xạ chỉ sản xuất 2 chiếc, giá lại cực kỳ đắt đỏ, dù thế vẫn có rất nhiều người cầm tiền tới cửa muốn mua. Bây giờ vì hợp tác với tập đoàn Hờ Di, Lì Xạ tự mình đến Hải Thành, Diệp Ân Tuấn lại cực kỳ thích xe thể thao, lúc này Tống Đình mới lên tiếng nhắc nhở. Nếu có thể giữ Lì Xạ lại tập đoàn hoàn chí, vậy thì... Diệp Ân Tuấn hít mắt. Anh lấy tài liệu của Lì Xạ tới nhìn thoáng qua. Khi nhìn thấy tên tiếng Trung của cô thì đột nhiên cực lại. Chương 3, thật sự là trùng hợp sao? Thẩm Hạ Lan. Tên tiếng Việt của Lì Xạ lại có thể là Thẩm Hạ Lan. Diệp Tân Tuấn hơi trợn mắt. Không có ảnh chụp của Lì Xạ sao? Không có, tập đoàn Hờ Di bảo vệ Lì Xạ rất kỹ, tôi sử dụng tất cả quan hệ vẫn không tìm được ảnh chụp của Lì Xạ, nghe nói là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tống Đình thật sự rất khó tin, một nhà thiết kế ô tô làm chấn động cả thế giới lại có thể là một người phụ nữ. Còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Điều này rất không hợp nha. Có người phụ nữ nào sẽ thấy hứng thú với ô tô chứ? Diệp Ân Tuấn không hề có nghi ngờ như Tống Đình, anh nhìn chằm chằm 3 chữ Thẩm Hạ Lan trên tài liệu rất lâu, đôi mắt lóe lên khiến người ta không thấy rõ cảm xúc của anh, nhưng ngón tay anh lại theo bản năng gõ lên bàn, từng cái, rất có tiết tấu, khiến bầu không khí trong phòng làm việc hơi nặng nề. Tổng giám đốc Diệp, sắp xếp đi, tôi tự mình đi đón máy bay. Cuối cùng Diệp Ân Tuấn cũng lên tiếng, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Thẩm Hạ Lan, 3 chữ này không sai chút nào, thật sự chỉ là trùng hợp ư? Sau trận lửa lớn 5 năm trước kia không ai tìm thấy thi thể của Thẩm Hạ Lan, cảnh sát nói lửa cháy quá lớn, có lẽ thi thể đã bị đốt thành tro rồi, nhưng Diệp Tân Tuấn vẫn không tin rằng cô đã chết. Bây giờ Lì Xạ này lại có thể tên là Thẩm Hạ Lan. Anh rất muốn nhìn thấy nhà thiết kế này. Tống Đình hơi ngơ ngác, dù sao 5 năm nay, người có thể khiến Diệp Tân Tuấn tự mình đón máy bay không nhiều lắm, nhưng anh ta cũng chỉ ngơ ngác một giây rồi vội vàng lấy lại tinh thần, xoay người muốn đi sắp xếp. Lúc xe đến sân bay, chuyến bay của Thẩm Hạ Lan cũng vừa đáp xuống. Cô kéo hành lý đi ra khỏi cửa kiểm tra an ninh. Cô có mái tóc dài gợn sóng màu nâu, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bé trai bên cạnh cô mặc quần áo thoải mái màu trắng, làn da mỏng, lông mi thật dài chớp chớp, khiến người ta không nhịn được muốn tiến lên véo một cái. Cậu bé đội ngược mũ lưỡi trai, miệng ngậm kẹo que, không nhanh không chậm đi theo bên cạnh Thẩm Hạ Lan, nhìn rất lười nhác, nhưng đôi mắt phượng xinh đẹp lại khiến người ta vô thức không dám tiến lên. Thẩm Minh Chiết, đây là Hải Thành chứ không phải Mỹ, dẹp cái dáng vẻ kiêu căng của con đi, theo sát mẹ. Thẩm Hạ Lan rất hết cách với vẻ mặt này của con trai, cũng hơi đau lòng. Thẩm Minh Chiết giơ tay nhấc chân ngày càng có bóng dáng của Diệp Tân Tuấn. Có đôi khi cô không thể không thừa nhận sự mạnh mẽ của ghen, chỉ là cô thà rằng con trai Thẩm Minh Chiết giống mình hơn. Mạc Mi, con làm sao chứ? Thẩm Minh Chiết nhún vai vô tội, dáng vẻ nghịch ngợm. Thẩm Hạ Lan cười khẽ lắc đầu, vươn tay đâm lên gáy cậu bé một cái nói, đừng lấy khuôn mặt lừa gạt người đời kia của con làm nũng với mẹ, con là con mẹ, mẹ còn không hiểu con sao? Mẹ cảnh cáo con, lần này trở về Hải Thành con phải ngoan ngoãn, không được gây chuyện, có nghe thấy không? Yên tâm, mẹ trở về làm việc, con trở về xem nơi mẹ từng sống, con sẽ không làm gì đâu. Mạc Mi, con là con trai của mẹ mà, sao mẹ lại đề phòng con như kẻ thù vậy? Thẩm Minh Chiết chu cái miệng nhỏ tỏ vẻ bất mãn. Thẩm Hạ Lan cưng chiều sờ đầu cậu bé nói, con bụng dạ không đáng tin, đương nhiên mẹ phải nhắc nhở con mấy câu rồi. Đi thôi, chúng ta ra khỏi sân bay trước, lát nữa mẹ gọi điện thoại cho dì làm của con đến nhà dì ấy ở mấy ngày. Vâng ạ. Thẩm Minh Chiết cười như một thiên sứ, nắm tay Thẩm Hạ Lan đi ra ngoài. Đột nhiên, Thẩm Minh Chiết phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Dáng vẻ của người kia giống cậu bé đến 7-8 phần, mặc dù đứng cách anh rất xa, nhưng cậu bé vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lùng đó. Chắc người này là Diệp Tân Tuấn nhỉ? Đặt đi trong truyền thuyết của cậu bé. Thẩm Minh Chiết lén ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạ Lan một cái, thấy cô đang tìm số điện thoại thì đột nhiên ôm bụng. "Ui da, Mạc Mi, con đau bụng, con muốn đi vệ sinh." Thẩm Hạ Lan nghe thấy con trai kêu to thì nhìn sang, Thẩm Minh Chiết ôm bụng mặt đỏ bừng, cái chân nhỏ không ngừng cọ qua cọ lại, giống như không nhịn được thật vậy. "Mạc Mi đi cùng với con." Nói xong, Thẩm Hạ Lan muốn ôm Thẩm Minh Chiết lên, cậu bé nhấc chân bỏ chạy. "Không cần đâu Mạc Mi, con không nhịn được, mẹ đợi con ở bên ngoài đi, lát nữa con sẽ trở lại." Thẩm Minh Chiết chạy ra ngoài với tốc độ chạy nước rút 100m. Thẩm Hạ Lan thấy cậu bé như thế thì lắc đầu cương chiều, bắt đầu gọi điện thoại. "Tử Thất, tớ là Hạ Lan, tớ về rồi đây." Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại cho Lam Tử Thất, là bạn thân trước kia của cô, 5 năm nay bọn họ cũng không cắt liên lạc. Bây giờ Lam Tử Thất là giáo viên nhà trẻ, nghe thấy tin cô về thì rất vui vẻ. "Về lúc nào đây?" "Tớ xin nghỉ đi đón cậu, cậu ở sân bay à?" Lam Tử Thất cực kỳ vui vẻ. "Không cần tới đón tớ, tớ đưa theo Minh Chiết trở về, lát nữa bắt xe đi thẳng tới nhà cậu là được rồi." Thẩm Hạ Lan vừa đi vừa nói, không nhìn thấy phía trước có người đụng vào lòng đối phương. "Xin lỗi, tôi không nhìn thấy." Cô vội vàng ngẩng đầu xin lỗi, nhưng lại lập tức ngơ ngác. "Là anh, Diệp Tân Tuấn. Đây thật sự là ở đâu cũng gặp mặt mà." Chương 4, Mạc Mi của cháu không thể vào nhà vệ sinh nam. Lúc Diệp Tân Tuấn nhìn thấy Thẩm Hạ Lan từ xa, cả người hơi run rẩy. Thân hình kia, tư thế đi đường kia thật sự cực kỳ giống Thẩm Hạ Lan. Anh không nhịn được đi tới, cố ý đến gần. Tống Đình cũng ngơ ngác, từ trước tới giờ chưa từng thấy Diệp Tân Tuấn chủ động tiếp xúc với người phụ nữ nào. Đặc biệt là 5 năm trước sau khi bà chủ xảy ra chuyện, anh lại giống như một ngọn núi băng, khiến người ta không nhịn được lùi bước, chủ động đến gần như vậy thật sự là lần đầu tiên. Anh ta không nhịn được nhìn Thẩm Hạ Lan nhiều thêm một cái, lập tức bị sự xinh đẹp của cô làm ngạc nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp kia thật sự cực kỳ hoàn mỹ, giống như được nghệ thuật gia điêu khắc ra vậy, không dư cũng không thiếu. Người bị ngạc nhiên còn có Diệp Tân Tuấn. Nhưng anh vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, hơi nhíu mày, theo bản năng lùi về sau một bước, lạnh lùng nói, "Đi đường chú ý một chút." Thẩm Hạ Lan thầm cười lạnh. Khuôn mặt bây giờ hoàn toàn khác với mình trước kia. Cô vẫn nhớ rõ cảm giác ngọn lửa thiêu đốt trên làn da đau đến thấu xương như thế nào, vẫn nhớ vì bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, cô cố gắng chịu đựng đau khổ suốt 9 tháng, sau khi sinh con ra mới làm phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi đêm khuya nhớ về, cô đều sẽ bừng tỉnh từ trong ác mộng, hết lần này đến lần khác khóc rướt cả gối. Bây giờ kẻ gây ra ở ngay trước mặt cô không nhịn được siết chặt tay, chỉ hận không thể xé rách mặt anh, moi tim anh ra, xem thử tim anh có màu gì, càng muốn hỏi anh một câu, anh có trái tim sao? Thẩm Hạ Lan cầm kẹo que Thẩm Minh Chiết vẫn chưa ăn hết trong tay, vào khoảnh khắc đụng trúng Diệp Tân Tuấn, kẹo que cũng dính lên âu phục của anh. Cô cười nói, "Xin lỗi, khi nay thật sự không nhìn thấy. Quần áo của anh bị bẩn rồi, hay là tôi đền cho anh một bộ khác nhé, có điện thoại không? Tôi mua cho người đưa qua." Giọng nói của Thẩm Hạ Lan có hơi khàn khàn. Trong mắt Diệp Tân Tuấn lóe lên chút thất vọng. "Không phải cô." Chẳng những khuôn mặt không phải, ngay cả giọng nói cũng không phải. Anh vẫn nhớ giọng nói của Thẩm Hạ Lan trong trẻo như chim hoàng oanh vậy, mặc dù người phụ nữ trước mắt xinh đẹp, nhưng giọng nói lại trầm và khàn. Có lẽ với người khác, giọng nói thế này có sức quyến rũ, nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Sắc mặt Diệp Tân Tuấn trở nên lạnh như băng. "Không cần, một bộ âu phục mà thôi." Nói xong, anh cởi áo khoác âu phục, ném vào trong thùng rác không xa trước mặt Thẩm Hạ Lan, giống như vứt rác rưởi cực kỳ ghê tởm vậy. Thẩm Hạ Lan hơi cong môi. Ở trong mắt Diệp Tân Tuấn, có lẽ cô là một người phụ nữ vừa mắt anh, muốn tiếp cận xin cách liên lạc với anh nhỉ? Thẩm Hạ Lan cười lạnh nhìn bóng lưng anh, không biết khi anh biết mình là nhà thiết kế anh sắp nên đón sẽ có vẻ mặt thế nào. Diệp Tân Tuấn tự nhiên hơi tức giận, chỉ gì tức giận cái gì ngay cả anh cũng không rõ ràng. Rõ ràng người phụ nữ kia không phải Thẩm Hạ Lan, nhưng vì sao anh lại thấy quen thuộc như vậy chứ? Không, không phải cô. Là Thẩm Hạ Lan, nếu mình chủ động đến gần chắc chắn cô sẽ rất vui vẻ. Anh biết tình cảm của Thẩm Hạ Lan với mình, nhưng khi nãy trong mắt người phụ nữ kia hoàn toàn không có chút cảm xúc. Đôi mắt kia của cô cực kỳ giống Thẩm Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn đột nhiên dừng chân lại, Tống Đình không kịp dừng lại, đụng trúng lưng anh. Tổng giám đốc Diệp, xin lỗi. Tống Đình sờ cái mũi bị đau của mình, vội vàng lùi về sau hai bước, mới phát hiện ánh mắt của Diệp Ân Tuấn vẫn luôn dõi theo Thẩm Hạ Lan. Sau khi Thẩm Hạ Lan gặp Diệp Ân Tuấn thì đi thẳng đến nhà vệ sinh, bước chân và dáng vẻ đi đường kia khiến anh híp mắt lại. Tổng giám đốc Diệp, anh có hứng thú với người phụ nữ kia sao? Diệp Ân Tuấn đột nhiên trừng Tống Đình một cái, anh ta vội vàng ngậm miệng lại. Tôi đi vệ sinh. Diệp Ân Tuấn cũng không biết mình bị sao, cực kỳ bực bội, anh xoay người đi nhanh về phía nhà vệ sinh. Tống Đình rất ít khi thấy dáng vẻ này của anh, đương nhiên cũng không dám đi theo, chỉ đứng đợi ở bên ngoài. Diệp Ân Tuấn đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước hất nước lên mặt mình, muốn khiến mình tỉnh táo hơn một chút, lại đột nhiên cảm thấy có người kéo áo anh. Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn thấy một bé trai chừng 4-5 tuổi đang ngẩng đầu, tay phải nắm vào áo anh, hình như có lời muốn nói. Buông tay. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn lạnh lùng, cả người phát ra hơi thở có thể khiến người bình thường phải lùi bước, nhưng bé trai trước mắt lại không hề nhúc nhích. Đôi mắt kia của cậu bé khiến anh cảm thấy rất quen thuộc. "Chú ơi, chú có thể giúp cháu một chuyện không?" Thẩm Minh Chết nhìn chằm chằm Diệp Ân Tuấn, ánh mắt ngây thơ ngóng nhìn khiến anh đột nhiên mềm lòng. "Ba mẹ cháu đâu?" "Mẹ cháu không vào nhà vệ sinh năm được." Thẩm Minh Chết chu cái miệng nhỏ, sắc mặt hơi ngượng ngùng. Diệp Ân Tuấn nhìn bánh bao nhỏ như búp bê sứ trước mặt, đột nhiên thở dài nói, "Muốn chú giúp cái gì? Khóa quần của cháu bị kẹt rồi, nhưng cháu rất vội, chú có thể kéo khóa quần giúp cháu không?" Khi Thẩm Minh Chết nói chuyện còn không ngừng cọ qua cọ lại hai chân, giống như thật sự sắp không nhịn được nữa. "Chương 5, xem như anh nhất định phải chịu cái thiệt thòi này rồi." Diệp Ân Tuấn than khẽ một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống. Đứa nhỏ này dáng vẻ mi thanh mục tú, nhìn cũng rất vừa mắt. Nếu là bình thường, có lẽ Diệp Ân Tuấn sẽ không lãng phí thời gian làm chuyện thế này, nhưng bây giờ, anh cảm thấy mình trở nên không giống mình nữa. "Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Sao mẹ cháu lại cho cháu mặc quần thế này?" Anh thấy khóa quần của Thẩm Minh Chết bị kẹt thật, không nhịn được nhíu mày. Thẩm Minh Chết nhỏ giọng nói, "Cháu 5 tuổi rồi, là một bé trai trưởng thành rồi. Bé trai trưởng thành mà ngay cả khóa bị kẹt cũng không giải quyết được sao?" Bình thường Diệp Ân Tuấn sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng không biết bây giờ anh bị làm sao, chỉ cảm thấy đứa nhỏ trước mặt khiến anh rất thoải mái, không nhịn được nói nhiều hai câu. Trong mắt Thẩm Minh Chết lóe lên chút cảm xúc, nhanh đến người ta không bắt kịp. "Xong rồi." Vào khoảnh khắc Diệp Ân Tuấn kéo khóa quần cậu bé xuống, Thẩm Minh Chết lập tức kêu lên. "A, chú, cháu không nhịn được nữa." "Cái gì?" Diệp Ân Tuấn vừa dứt lời, một làn nước nóng mang theo mùi lạ lập tức văng lên mặt anh. "Xin lỗi, không phải cháu cố ý đâu." Thẩm Minh Chết vội vàng nói xin lỗi, sau đó chui vào trong phòng vệ sinh như cá trạch, còn đóng cả cửa lại. Lúc này Diệp Ân Tuấn mới hiểu ra thứ phun trên mặt mình là gì. "Mẹ kiếp, anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp thị lại bị một đứa nhỏ kẹ lên mặt." Diệp Ân Tuấn nổi giận. "Thằng nhóc thối, cháu ra đây cho chú." Đã nhiều năm rồi anh chưa từng tức giận như vậy. Thẩm Minh Chết nhoài người trong phòng vệ sinh, khóe miệng nở nụ cười đạt được mục đích, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào, "Xin lỗi chú, khi nay cháu thật sự không nhịn được. Chú đợi một lát, cháu bảo mẹ đưa tiền cho chú được không? Hay là cháu cho chú tè lại?" Lời này suýt chút khiến Diệp Ân Tuấn nghẹn họng. Anh đường đường là tổng giám đốc Diệp thị, lại đi tè vào mặt một đứa bé. Nói vậy được sao? Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng không lên được cũng không xuống được, cảm giác trên mặt khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh vội vàng lấy nước rửa sạch, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, liên tục lấy nước rửa tay trà lên mặt mình 3-4 lần cũng không cảm thấy mùi đó ít đi được bao nhiêu. Thẩm Minh Chết luôn nghe tiếng động bên ngoài, cười tươi rói. "Cho ba bắt nạt mẹ, cho ba không cần tuổi con. Hôm nay để ông đây cho ba một bài học nhỏ nhỏ, xem như tiền lãi của những năm nay, sau này chúng ta từ từ tính sổ." Đáy mắt Thẩm Minh Chết lóe lên cảm giác hưng phấn vì đạt được mục đích, nhưng giọng điệu vẫn nghẹn ngào, chú đừng đánh cháu được không? Chú coi như bị con trai của mình tè lên đi. Cháu thật sự không cố ý đâu. Chú cũng đừng nói với mẹ cháu được không? Mẹ sẽ đánh chết cháu đấy. Hu hu. Cuối cùng, Thẩm Minh Chết còn thật sự giả khóc hai tiếng. Động tác của Diệp Ân Tuấn đột nhiên ngược lại. Con trai của mình. Nếu năm đó Thẩm Hạ Lan không chết, có phải con của bọn họ cũng chừng này tuổi không? Diệp Ân Tuấn nhìn ảnh ngược của mình trong gương, anh chưa bao giờ nết nhác đến mức này, tóc bị nước làm ướt dán lên trán, trong đôi mắt phượng đen lấy tia mang theo lửa giận. Mắt phượng. Diệp Ân Tuấn đột nhiên nhận ra đứa nhỏ khi nãy cũng có một đôi mắt giống mình như lúc. Chẳng trách sẽ cảm thấy thằng nhóc xấu xa đó hơi quen, thì ra là vì đôi mắt kia. Cả Hải Thành, người có mắt phượng có thể đếm trên đầu ngón tay, có lẽ vì thế nên anh mới có kiên nhẫn với thằng nhóc đó được một chút nhỉ. Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi, lạnh lùng nói, không được nói với ai chuyện hôm nay hết, kể cả mẹ của cháu luôn, có nghe thấy không? Sau này gặp lại cũng không được nói có con chú. Vâng, biết rồi ạ. Cháu đảm bảo sẽ không nói đâu. Thẩm Minh Chết vội vàng lên tiếng, ngoan ngoãn đến khiến người ta không nỡ trách. Xem như hôm nay anh nhất định phải chịu cái thiệt thòi này rồi. Anh bực bội nhìn lại vào phòng vệ sinh một cái, sau đó nổi giận đùng đùng rời khỏi. Tổng giám đốc Diệp, anh sao thế? Bên ngoài vang lên tiếng kêu hoảng hốt của trợ lý, Diệp Ân Tuấn sải bước rời khỏi. Thẩm Minh Chết nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động gì nữa mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, cậu bé nhìn theo hướng Diệp Ân Tuấn rời đi, khóe môi hơi cong lên, bàn tay nhỏ bé lấy một cái camera lỗ kim từ dưới bồn rửa tay ra, rửa tay rồi mới rời khỏi phòng vệ sinh. Thẩm Hạ Lan đã đi ra khỏi phòng vệ sinh từ lâu, nhưng vẫn không thấy Thẩm Minh Chết đâu, cô không nhịn được hơi lo lắng. Lúc định đi qua xem thử thì nhìn thấy Diệp Tân Tuấn thở hổn hển đi ra khỏi phòng vệ sinh, tóc ướt nhẹp, giống như mới tắm xong vậy. Diệp Tân Tuấn là một người đàn ông rất để ý hình tượng, điều này cô hiểu rõ. Bây giờ thấy anh nết nhác như thế thì không nhịn được hơi ngơ ngác, nhưng vẫn trốn sang một bên theo bản năng, cố hết sức làm giảm đi cảm giác tồn tại của mình. Cô đã quay lại rồi. 5 năm trước bọn họ nợ cô sẽ từ từ đòi lại, lúc này cũng không nổi. Sau khi Diệp Tân Tuấn nổi giận đùng đùng rời khỏi, Thẩm Minh Chết cũng đi ra từ nhà vệ sinh. Minh Chết. Thẩm Hạ Lan bắt lấy cánh tay cậu bé, nhìn từ trước ra sau, từ trên xuống dưới một lượt, sau khi phát hiện cậu bé không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Minh Chết đương nhiên biết Thẩm Hạ Lan đang lo lắng điều gì, nhưng lại vờ như không biết gì hỏi, "Mạc Bỉ, mẹ sao thế? Con chỉ đi vệ sinh mà thôi, sao lại cảm thấy mẹ căng thẳng vậy?" "Đúng rồi, chú khi nay thật đẹp trai, mẹ cảm thấy thế nào?" Chương 6, bé trai này là ai? Thẩm Minh Chết nói xong thì nhìn thoáng qua hướng đứa bé rời đi, Thẩm Hạ Lan thoáng ngơ ngác. Một bé trai như con để ý người đàn ông khác đẹp trai hay không làm gì? "Đi thôi." Thẩm Hạ Lan xoay người ôm lấy Thẩm Minh Chết. Nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng không muốn nói nhiều với mình của Thẩm Hạ Lan, trong mắt Thẩm Minh Chết lóe lên chút đau lòng. Cậu bé vươn cánh tay nhỏ vòng lên cổ cô như làm nũng nói, "Không phải vì con muốn tìm một người đàn ông cho mà mị sao? Thằng nhóc thối, chuyện người lớn con nít bớt quan tâm đi, lần này trở về mẹ sẽ kêu gì làm sắp xếp cho con đi nhà trẻ, con qua đó học trước. Có gì làm trông chừng con, mẹ cũng yên tâm hơn một chút." Thẩm Hạ Lan ôm Thẩm Minh Chết đi ra ngoài, tay lại hơi run rẩy. Khi nãy sao Thẩm Minh Chết lại cảm thấy Diệp Tân Tuấn đẹp trai thế? Tuy hai cha con bọn họ giống nhau đến 8 phần, nhưng Thẩm Minh Chết nhìn một cái đã thích Diệp Tân Tuấn vẫn khiến cô hơi lo lắng. Đây là con trai của cô, là đứa con cô liều mạng sinh ra, không có chút quan hệ gì với Diệp Tân Tuấn cả. Cô tuyệt đối sẽ không cho Diệp Tân Tuấn cướp đi đứa nhỏ từ bên cạnh cô. Ánh mắt Thẩm Hạ Lan lóe lên chút cứng rắn, lại không hề nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Thẩm Minh Chết. Tuy cậu bé còn nhỏ, nhưng đêm khuya lúc Mạ Mị bị ác mộng làm tỉnh giấc cậu bé đều biết. Mặc dù không biết năm đó cuối cùng Diệp Tân Tuấn đã làm gì Mạ Mị, nhưng nếu Mạ Mị không muốn nói, không muốn cho cậu bé biết, cậu bé cứ làm như không biết là được, chỉ là phải trả thù cho Mạ Mị thế nào, cậu bé đã có kế hoạch từ trước rồi. Hai mẹ con mang suy nghĩ khác nhau rời khỏi sân bay. Thẩm Hạ Lan bắt một chiếc taxi, dẫn Thẩm Minh Chết đến chỗ ở của Lam Tử Thất. 5 năm rồi, cô ấy vẫn ở chỗ cũ, chìa khóa cũng để ở chỗ ban đầu. Thẩm Hạ Lan ngửa quen đường cũ lấy chìa khóa mở cửa ra, dẫn Thẩm Minh Chết đi vào. Đây là một căn hộ 3 phòng, phòng không lớn, nhưng trang trí rất ấm áp. Thẩm Minh Chết nhìn một lượt rồi nhỏ giọng hỏi, "Mạc Mị, phòng của mẹ ở đâu?" "Cái thứ 2 bên phải, trước kia mẹ ở phòng đó." Thẩm Hạ Lan hơi cong môi. Cô và Lam Tử Thất là bạn đại học, cũng là bạn tốt, lúc mình bị mẹ kế bắt nạt, Lam Tử Thất luôn giúp đỡ cô, nơi này cũng như nhà mẹ đẻ của cô. Thẩm Minh Chết kéo vã lì mở cửa phòng của Thẩm Hạ Lan ra. Bên trong treo ảnh chụp lúc còn trẻ của Thẩm Hạ Lan, nhưng Thẩm Minh Chết không biết. Từ lúc cậu bé mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô, mắt Thẩm Hạ Lan hơi đỏ lên. Đó là một khuôn mặt không xinh đẹp như bây giờ, nhưng tràn đầy vui vẻ và trẻ trung. Chỉ là nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Thẩm Hạ Lan vươn tay, nhẹ nhàng sờ ảnh chụp trước đây của mình, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thẩm Minh Chết phát hiện ra hành động của Thẩm Hạ Lan, khó hiểu hỏi, "Mạc Mị, đó là ai thế ạ?" "Gì làm sao?" "Không phải, là ảnh chụp trước đây của mẹ." Giọng nói của Thẩm Hạ Lan hơi nghẹn ngào, nhưng cô vẫn cố kìm nén. Cả người cô bao phủ cảm giác đau thương, lại không muốn để Thẩm Minh Chết phát hiện ra, nhưng cậu bé là một đứa nhỏ nhạy bén, cảm nhận được rất rõ ràng sự dao động cảm xúc của Thẩm Hạ Lan. Cậu bé đột nhiên nắm tay cô nói, "Mạc Mị, con hơi đói, mẹ đi xem thử phòng bếp có gì ăn không thế, nhanh lên nhé, đói sắp chết rồi." Nói xong, Thẩm Minh Chết đẩy Thẩm Hạ Lan ra ngoài. Sự đau khổ của Thẩm Hạ Lan biến mất. Trên máy bay, Thẩm Minh Chết thật sự ăn không nhiều lắm, nghĩ đến đây, cô cam chịu số phận cởi áo khoác của mình ra, xắn tay áo nói, "Được được được, mẹ đi nấu cơm cho con tự chơi đi nhé, đừng quậy phá nhà của dì Lam biết không?" "Ôi con biết rồi mà." Thẩm Minh Chết bĩu môi, nhốt Thẩm Hạ Lan ngoài cửa. Cậu bé nhìn ảnh chụp trước đây của Thẩm Hạ Lan trên tường, lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp lại, sau đó mở máy tính trong phòng lên. Thả ảnh chụp ban đầu của Thẩm Hạ Lan trong điện thoại lên, chẳng mấy chốc đã tìm ra tin tức của cô. Là cuộc hôn nhân của Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn 8 năm trước cùng với tin tức Thẩm Hạ Lan vì hẹn gặp người tình mà táng thân trong biển lửa 5 năm trước. Ánh mắt Thẩm Minh Chết chợt trở nên nặng nề. Hẹn gặp người tình? Sao có thể? Từ khi cậu bé sinh ra đã biết trong tim mẹ chỉ có một người đàn ông, đó chính là Diệp Tân Tuấn. Tuy mẹ không nói, nhưng Thẩm Minh Chết có thể cảm nhận được hận thù trong lòng Mami. Chắc chắn là Diệp Tân Tuấn đã làm chuyện gì có lỗi với mẹ. Cậu bé nhanh chóng tìm tài liệu của Diệp Tân Tuấn. Từ khi cậu bé biết được cái tên Diệp Tân Tuấn lúc Thẩm Hạ Lan nói mớ, cậu bé đã điều tra người này, bối cảnh, thế lực và trạng thái hôn nhân của anh cậu bé đều biết rõ ràng. Đột nhiên, Thẩm Minh Chết phát hiện tấm ảnh Diệp Tân Tuấn ôm một bé trai. Đứa bé kia tầm tuổi cậu bé, vẻ ngoài cũng rất giống Diệp Tân Tuấn, ánh mắt Diệp Tân Tuấn nhìn đứa bé kia cũng cực kỳ cương triều và dịu dàng. Đứa bé trai này là ai? Thẩm Minh Chết híp mắt lại. Cậu bé nhanh chóng điều tra đứa nhỏ này, mới phát hiện đó là cháu trai trưởng của nhà họ Diệp, Diệp Tranh, trước mắt 4 tuổi 10 tháng, lớn hơn cậu bé tận 4 tháng. Chương 7, dì già đến không thể già hơn nữa. Thẩm Minh Chết tính toán một chút. Ánh mắt cậu bé nhanh chóng trở nên nặng nề. Diệp Tranh này lớn hơn cậu bé, Diệp Tân Tuấn là ba của cậu bé, lại có một đứa con trai lớn hơn cậu bé 4 tháng, còn không phải mẹ sinh ra, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Diệp Tân Tuấn ngoại tình, có nghĩa là Diệp Tân Tuấn bắt nạt Mami. Trong đôi mắt vượng xinh đẹp của Thẩm Minh Chết có một ngọn lửa đang thiêu đốt, chỉ hận không thể xuyên qua màn hình đốt cháy Diệp Tân Tuấn. Xem ra bài học của mình cho ba ở sân bay vẫn hơi nhẹ. Thẩm Minh Chết lấy camera lỗ kim từ trong túi quần áo ra, liên kết với máy tính. Cậu bé nhanh chóng thay đổi địa chỉ IP, sau đó đăng video mình tè lên mặt Diệp Tân Tuấn lên mạng. Sau khi làm xong tất cả, Thẩm Minh Chết nở nụ cười. Không phải ba hãm hại mẹ lén gặp tình nhân sao? Vậy cũng để ba nếm thử cảm giác được lên trang nhất đi. Sau khi làm xong, cậu bé lại điều tra tình hình của Diệp Tranh, phát hiện cậu ta lại có thể học ở nhà trẻ của Lam Tư Thất. Xem ra trở về Hải Thành đi học cũng không có gì không tốt. Thẩm Minh Chết cười danh mánh, dọn sạch dấu vết trên máy tính mới tắt máy, sau đó đứng dậy sắp xếp hành lý giúp Thẩm Hạ Lan. Vóc dáng nho nhỏ của cậu bé muốn treo quần áo lên tủ cũng có hơi mất sức. Thẩm Minh Chết chán nản nhìn cái chân ngắn của mình, thầm thề phải ăn nhiều cơm, mau mau lớn lên mới có thể bảo vệ mẹ thật tốt. Cậu bé rời ghế đến trước tủ quần áo, đứng lên ghế treo quần áo của Thẩm Hạ Lan và mình vào tủ. Bên ngoài vang lên tiếng Lam Tử Thất trở về. "Hạ Lan, cậu về rồi sao? Mau cho tớ xem nào, năm nay có gầy đi không?" Lam Tử Thất tiến lên ôm lấy Thẩm Hạ Lan, hốc mắt hơi đỏ lên. "Đồ ngốc, không phải tớ vẫn ổn sao? Còn khóc cái gì?" Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy kích động. "Vẫn ổn, cậu thế này còn dám nói vẫn ổn. Được rồi, lần này trở về thì đừng đi nữa, có tớ đây, tớ nuôi cậu." "Được, cho cậu nuôi. Tạm thời tớ sẽ không đi, có một vụ hợp tác ở bên này, ít nhất phải ở lại nửa năm." "Đừng khóc nữa, tớ dẫn cậu đi gặp con tớ." Thẩm Hạ Lan kéo tay Lam Tử Thất đi tới trước phòng mình. "Minh Chết, chào gì Lam nào?" Lúc cô mở cửa phòng ra, Thẩm Minh Chết đang nhón chân treo quần áo, nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Hạ Lan thì quay đầu lại, thoáng cái đứng không vững, cả người ngã từ trên ghế xuống. "Cẩn thận." Thẩm Hạ Lan tiến lên một bước muốn đỡ lấy cậu bé, Lam Tử Thất đã nhanh hơn, cô ấy ôm lấy Thẩm Minh Chết, lại bởi vì quán tính nên cùng nhau ngã xuống sàn nhà. Lam Tử Thất là giáo viên, bảo vệ Thẩm Minh Chết theo bản năng, thân thể mềm mại này khiến Lam Tử Thất không nỡ buông tay, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt như búp bê của Thẩm Minh Chết, cô ấy lập tức thét chói tai. "Trời ạ, Hạ Lan, con trai cậu thật đẹp trai." Nói xong, cô ấy hôn một cái lên mặt Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết lập tức khó chịu. "Bà cô già này, sao dì lại hôn cháu? Dì đứng lên đi." Lam Tử Thất bị câu bà cô già của Thẩm Minh Chết làm tổn thương. "Thằng nhóc xấu xa, dì mới 28 tuổi, già gì mà già. Cháu mới 4 tuổi thôi, với cháu, dì đã già đến không thể già hơn được nữa rồi." "Dì già? Dì mau đứng lên đi, đẻ chết cháu rồi." Thẩm Minh Chết không phải người không lễ phép như vậy, thậm chí rất nhiều lúc cậu bé đều lười so đo với mấy người mê trai thế này. Nhưng mặt mình lại có thể bị Lam Tử Thất hôn lên. Cái này thật sự không nhịn được mà. Lam Tử Thất bị kích thích đến nổi điên. "Hạ Lan, cậu chắc đây là con trai mình chứ?" Thẩm Hạ Lan thấy hai người bọn họ như vậy, không nhịn được bật cười. "Được rồi Tử Thất, cậu mau đứng lên đi. Minh Chết không thích người khác hôn thằng bé." Nói xong Thẩm Hạ Lan muốn kéo Lam Tử Thất đứng lên, cô ấy lại không làm như Thẩm Minh Chết muốn. "Không cho hôn đúng không? Vậy tớ càng muốn hôn, tớ hôn hôn hôn." Lam Tử Thất trẻ con cầm lấy mặt Thẩm Minh Chết hôn lên mấy cái. Cả khuôn mặt Thẩm Minh Chết đều biến sắc. Lấy một món đồ trong hành lý của Thẩm Hạ Lan đưa về phía Lam Tử Thất. "Ui da." Lam Tử Thất bị điện giật đến suýt nhảy dựng lên, lúc này mới nhìn thấy trong tay Thẩm Minh Chết đang cầm kiếm trích điện. "Thằng nhóc xấu xa, cháu muốn giết người sao? Đây là đồ cháu cho mẹ để phòng biến thái, không ngờ hôm nay lại sử dụng trên người con sói già là gì?" Thẩm Minh Chết thở hổn hển bỏ dậy, nhấc chân đi tới phòng vệ sinh. Cậu bé muốn rửa sạch nước miếng của bà già kia. "Thật là ghê quá đi." Thẩm Hạ Lan cười đến không thở nói, Lam Tử Thất lại khóc không ra nước mắt. "Sao cậu lại dạy dỗ ra một con ác ma như vậy thế? Nhìn thì giống như búp bê, sao lòng dạ lại đen tối vậy? Minh Chết chỉ là quá đề phòng thôi, cậu không chạm vào thằng bé là được." Thẩm Hạ Lan hiểu con trai mình, vội vàng giải thích với Lam Tử Thất. Trái tim bị tổn thương của Lam Tử Thất thật sự đang cực kỳ đau đớn. Cô lại bị một đứa nhỏ hơn 4 tuổi ghét bỏ. Có cho người ta sống nữa không vậy? "Thằng nhóc tối, sau này chúng ta từ từ tính sổ." Lam Tử Thất đỡ cái eo già bị điện giật hơi run lên của mình, đi ra khỏi phòng với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đến phòng bếp tắt lửa, Lam Tử Thất nhàm chán cầm điện thoại lướt tin tức mới. Đột nhiên bị cái tin tức đầu tiên làm cười như điên. Chương 8, để lộ cái riêng tư của mình rồi. "Hạ Lan, cậu mau xem nè." "Ha ha ha, cười chết mất. Đây đúng là ác giả ác báo." Tiếng cười của Lam Tử Thất khiến Thẩm Minh Chết mới đi ra khỏi phòng vệ sinh không nhịn được nhíu mày. "Đỡ lì à sơ, gì có thể cười nhỏ tiếng chút không? Không thuộc nữ chút nào cả. Đã già rồi còn không có khí chất, chẳng trách 28 tuổi vẫn không ai thèm lấy." Lời nói của cậu bé lại kích thích Lam Tử Thất. "Thằng nhóc túi, cháu nói gì hả? Cháu lặp lại lần nữa xem, có tin bà đây đánh cháu không?" Lam Tử Thất nói xong đã săn ống tay áo, dáng vẻ như chỉ đại. Thẩm Minh Chết cực kỳ khinh bỉ nhìn cô ấy, đi thẳng về phía Thẩm Hạ Lan, nhưng đã lập tức đổi sáng vẻ mặt khác. "Mami, để con làm là được rồi, mẹ đến phòng khách nghỉ ngơi một lát đi." Thẩm Minh Chết sắn tay áo, bưng đồ ăn Thẩm Hạ Lan nấu xong ra ngoài, còn chủ động dọn dẹp bữa. Nhìn thấy Thẩm Minh Chết hiểu chuyện như vậy, Lam Tử Thất thoáng chốc dịu dàng lại. "Thằng nhóc xấu xa, nể tình cháu hiếu thảo như vậy, gì sẽ không so đo với cháu. Bà già, người tay không ăn cơm trắng ngay cả đạo lý giúp đỡ cũng không hiểu ư? Gì thật là giáo viên hả?" Thẩm Minh Chết lại kích thích Lam Tử Thất. "Cháu phải hiểu rõ, đây là nhà của gì? Chúng cháu trả tiền thuê nhà cho gì, vậy gì có cho chúng cháu tiền cơm không? Thẩm Minh Chết khinh thường liếc Lam Tử Thất, khiến cô ấy tức đến nghẹn lời. Thẩm Hạ Lan thấy Thẩm Minh Chết như vậy thì ho khan một tiếng nói, Minh Chết, không được nói chuyện với dì Lam như thế. Con phải biết là con sẽ học tập dưới tay dì ấy, sao có thể không tôn trọng giáo viên được hả? Thẩm Minh Chết lập tức chán nản. Cậu bé rất không muốn đi theo Lam Tử Thất, nhưng nghĩ tới Diệp Tranh, nghĩ tới Diệp Tần Tuấn, Thẩm Minh Chết lại im lặng. Lam Tử Thất vừa nghe thấy Thẩm Minh Chết muốn học tập ở nhà trẻ của mình lập tức tỉnh táo lại. Hạ Lan, cậu thật sự để thằng bé đến nhà trẻ của tớ à? Ừm, Minh Chết cần đi nhà trẻ, tớ cũng phải đi làm, không thể ở nhà với thằng bé. Nghe nói nhà trẻ cậu làm cái gì cũng rất tốt, chuyện này phiền cậu rồi. Không phiền, không phiền. Lam Tử Thất cười hì hì, Thẩm Minh Chết lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đúng rồi, khi nãy cậu cười gì vậy? Sau khi Thẩm Hạ Lan bưng hết đồ ăn lên bàn thì thuận miệng hỏi. Lúc này Lam Tử Thất mới nhớ ra tin tức mình mới xem khi nãy. Cô ấy vội vàng đưa điện thoại tới trước mặt Thẩm Hạ Lan, cười cực kỳ đắc ý. Hạ Lan, cậu nhìn nè, Diệp Ân Tuấn lại có thể bị một đứa nhỏ tè lên mặt. Ha ha ha, thật hả giận, cuối cùng tên đàn ông cặn bã này cũng bị người ta trừng trị rồi. Lời nói của Lam Tử Thất khiến Thẩm Hạ Lan nhìn thoáng qua theo bản năng. Bé trai trong video tè lên mặt Diệp Ân Tuấn, mặt mũi bé trai không rõ ràng lắm, nhưng mặt của Diệp Ân Tuấn lại rất rõ, đặc biệt là dáng vẻ tức giận của anh. Đương nhiên cô nhận ra đứa bé trên đó là ai, cô không nhịn được liếc Thẩm Minh Chết một cái. Cậu bé vội vàng cúi đầu. Lam Tử Thất lại đột nhiên hét tầm lên. "Này, thằng nhóc thối, đừng nói đứa bé này là cháu nhé. Quần áo của hai đứa y chang nhau này, không nhìn ra được thứ kia của thằng nhóc cháu cũng lớn đấy." Những lời này khiến mặt Thẩm Minh Chết đỏ tới tận cổ. "Bà già lưu manh." Cậu bé đứng phát dậy, chạy thẳng về phòng. Thất sách quá. Sao lại có thể để lộ chỗ riêng tư nhất của mình chứ?" Thẩm Hạ Lan nhìn thấy phản ứng của Thẩm Minh Chết, lại nhìn thấy dáng vẻ cười đến ngã trước ngã sau của Lam Tử Thất, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ. Tuy cô biết vì sao Thẩm Minh Chết sẽ nhằm vào Diệp Tân Tuấn, nhưng cô vẫn rất vui. Bị con trai ruột của mình tè lên mặt, có lẽ cũng không sao nhỉ. Nhưng với cá tính của Diệp Tân Tuấn chắc chắn sẽ nổi điên. "Hạ Lan, cậu nói xem ai nhàm chán vậy, còn đăng video lên mạng?" Lam Tử Thất thuận miệng hỏi một câu. Thẩm Hạ Lan lắc đầu, cho dù là ai cũng rất hả giận. "Đương nhiên, tên đàn ông tồi kia gặp phải thằng nhóc xấu xa này mà, nếu là tớ, tớ sẽ thẳng axit lên mặt anh ta." "Đúng rồi, con trai Diệp Tranh của anh ta và Sở Anh Lạc cũng học ở nhà trẻ của tớ, cậu có chắc là muốn cho thằng bé qua đó học không?" Thẩm Hạ Lan chợt khựng lại. "Con trai của bọn họ?" Thẩm Hạ Lan hít một hơi thật sâu, hờ hững nói, "Minh Chết không phải người dễ bắt nạt, yên tâm đi." "Ừm, cái này tớ thừa nhận." Lam Tử Thất và Thẩm Hạ Lan tiếp tục tranh luận, còn Diệp Tân Tuấn trong phòng làm việc suýt chút tức điên. Rốt cuộc là ai đăng chuyện này lên mạng? Công ty nuôi mấy người xử lý quan hệ công chúng kia là để bọn họ ngồi chơi sao? Video thế này lại có thể bị truyền trên mạng, bọn họ đang làm gì vậy? Diệp Ân Tuấn ném điện thoại tới trước mặt Tống Đình. Tống Đình chạy mồ hôi lạnh ròng ròng. Anh ta cũng mới phát hiện video này, lúc muốn ngăn cản thì nó đã truyền khắp rồi. "Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi cũng đang cố xóa, nhưng hình như đối phương thêm chỗ giàn bảo, máy tính của chúng ta bị chúng virus, trước mắt nhân viên kỹ thuật đang nhanh chóng sửa chữa. Tôi nghĩ có phải chúng ta đắc tội ai đó nên có người cố ý hãm hại chúng ta không?" Chỗ giàn là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Tống Đình híp mắt lại. Chẳng lẽ chuyện này thật sự là có người nhằm vào anh? Chương 9, gặp phải cao thủ. Diệp Ân Tuấn nhớ lại một chút, lúc trước trong phòng vệ sinh ở sân bay chỉ có anh và thằng nhóc thúi kia. Anh không cảm thấy một đứa nhỏ 4-5 tuổi có thể làm ra chuyện này với mình. Nhưng ngoài đứa nhỏ kia, còn ai biết chuyện này đâu chứ? Hay là phòng vệ sinh khác vẫn có người khác mà anh không biết? Diệp Ân Tuấn nhíu chặt mày. Tống Đình cảm thấy không khí trong phòng làm việc áp lực đến khó thở, anh ta không nhịn được tháo cúc áo ra, giống như làm vậy sẽ khiến mình dễ chịu hơn một chút. Diệp Ân Tuấn đột nhiên hỏi, "Đón được Lý Sa không?" Anh đặc biệt đến sân bay vì Lý Sa, chỉ là không đón được người. Vì không biết đối phương trông như thế nào nên anh bảo Tống Đình giơ một tấm bảng lên, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có ai đến tìm bọn họ. Tống Đình thấy Diệp Ân Tuấn đổi chủ đề, vội vàng nói, "Bên Mỹ gửi tin nói Lý Sa đã tới rồi. Có lẽ chúng ta đến muộn, hoặc là không phải ngồi chuyến bay kia." "Tổng giám đốc Diệp, nhà thiết kế Lý Sa này thật sự hơi ngạo mạn không coi ai ra gì. Cho dù nói thế nào, cô ta chỉ là một nhà thiết kế thôi, anh có thể tự mình đi đón đã là nể mặt cô ta rồi, cô ta lại còn cho anh leo cây, thế này đúng là..." "Mau đi xử lý chuyện video cho tôi, nếu 5 phút sau tôi còn nhìn thấy nó trên mạng, cậu có thể tìm một khu mộ tốt, coi như tôi tặng cậu." "Cút đi." Diệp Ân Tuấn đột nhiên ngắt lời anh ta, cả người âm u. Tống Đình vội ngậm miệng lại, nhanh chóng chạy ra ngoài. 5 phút. Không biết tên hacker kia trang bị trổ dạng gì, chỉ phá giải nó đã mất 5 phút rồi, tổng giám đốc Diệp là muốn anh ta chết trẻ mà. Sau khi Tống Đình rời khỏi phòng làm việc, Diệp Ân Tuấn nhanh chóng mở máy tính lên. Anh phát hiện hệ thống an toàn của công ty đã hoàn toàn bị công phá, trước mắt cả hệ thống an toàn đều tê liệt. "Là ai? Ai muốn trừng trị anh như vậy?" Diệp Ân Tuấn nhíu chặt mày, lập tức bắt đầu gõ bàn phím, một hàng mật mã xuất hiện trên màn hình, nhanh chóng phá vỡ điểm sáng màu đỏ đầu tiên. Vì để không gặp bà già Lam Tử Thất kia, Thẩm Minh chết nhốt mình trong phòng, mở máy tính lên, nhìn thấy hệ thống an toàn của tập đoàn Hoàn Chí bị sập và tê liệt, khóe miệng hơi cong lên. Chỉ với trình tự trộn gian này, đã đủ khiến Diệp Ân Tuấn mệt rồi. Đột nhiên, máy tính cậu bé chớp một cái, tường lửa đầu tiên của mình đã bị phá. Thẩm Minh chết lập tức nhíu mày. Không ngờ tập đoàn Hoàn Chí còn có cao thủ máy tính. Thẩm Minh Chết nhanh chóng đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn phím, bắt đầu cạch cạch đánh chữ. Diệp Ân Tuấn phát hiện hành động của đối phương, lập tức trở nên tập trung. Cho dù cậu là ai, hôm nay tôi nhất định sẽ bắt được cậu. Diệp Ân Tuấn đã rất lâu rồi không tức giận như vậy, thậm chí cũng đã lâu không tự mình xử lý chuyện này. Không thể không nói, kỹ thuật của tên hacker này không tệ, nhưng trong mắt anh, đối phương vẫn có hơi non nớt. Thẩm Minh Chết nhìn thấy màn hình hoàn toàn không nhúc nhích, đã biết mình bị đối phương khóa rồi. Không xong, gặp phải cao thủ rồi. Thẩm Minh Chết muốn thoát ra, bây giờ không thể điều khiển được cả màn hình. Làm sao đây? Tuyệt đối không thể để lộ vị trí của bọn họ. Thẩm Minh Chết chợt nghĩ ra, nhanh chóng liên kết thiết bị kết nối với máy tính. Máy tính đinh một tiếng, trình tự trộn dạn hoàn toàn bị phá, mà đối phương cũng thành công xác định địa chỉ IP của cậu bé. Diệp Ân Tuấn nhìn địa chỉ IP trước mắt, càng nhíu mày chặt hơn. Tống Đình, lan tới đây. Tống Đình nghe thấy Diệp Ân Tuấn gọi mình thì vội chạy vào. Tổng giám đốc Diệp, điều tra xem địa chỉ IP này là ở đâu. Diệp Ân Tuấn ném phát hiện của mình cho Tống Đình. Tống Đình vừa nhìn đã ngơ ngác. Sao thế? Tổng giám đốc Diệp, địa chỉ IP này là địa chỉ của nhà cổ nhà họ Diệp. Tống Đình lơm lớp lo sợ nói ra. Cậu nói gì? Sắc mặt Diệp Ân Tuấn lập tức trở nên nặng nề, không khí áp lực kia khiến Tống Đình chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thật ạ, tổng giám đốc Diệp, đây là địa chỉ của nhà cổ nhà họ Diệp, địa chỉ IP bên kia là tôi tự cài đặt. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn càng nặng nề hơn. Đối phương đúng là gian trá. Xem ra vào khoảnh khắc cuối cùng đã liên kết thiết bị kết nối, rời địa chỉ IP đi. Nhưng người này quen thuộc với anh và nhà họ Diệp như thế, là ai mới được chứ? Nếu là kẻ thù của mình thì thật quá đáng sợ. Đi điều tra cho tôi. Tôi không quan tâm cậu sử dụng cách gì, tôi nhất định phải biết nơi đăng video này lên, còn có tin tức của hacker này nữa. Vâng. Tống Đình cảm thấy nhiệm vụ trên vai rất nặng nề, vội vàng chạy ra ngoài. Thẩm Minh Chết mệt mỏi ngồi sủi lơ trên ghế. Xem ra ông ba này của cậu cũng không phải đồ vô dụng. Khi nãy mình suýt chút bị lộ rồi. Sau này cậu bé phải cẩn thận hơn mới được. Minh Chết, ra ngoài ăn cơm. Thẩm Hạ Lan gõ cửa phòng, Thẩm Minh Chết sợ hãi vội vàng thoát khỏi giao diện máy tính, mở trò chơi lên, sau đó mới miễn cưỡng nói, biết rồi, con ra ngay. Cậu bé mở cửa phòng ra, Thẩm Hạ Lan cũng nhìn vào trong, khi nhìn thấy hình ảnh trên máy tính thì hơi lắc đầu. Nói với con bao nhiêu lần rồi, ít chơi game lại, nhưng con vẫn không vâng lời. Còn nữa, một hồi phải xin lỗi gì làm, biết không? Thẩm Minh Chết lại nhíu mày chặt hơn. Muốn cậu bé xin lỗi bà già kia. Có lầm không vậy? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cô chắc chắn muốn để tôi đi. Là gì ấy bắt nạt con trước? Thẩm Minh Chết oan ức nói, đôi mắt phượng xinh đẹp đó chăm chú nhìn Thẩm Hạ Lan, nhìn qua trông đáng thương vô cùng. Tuy Thẩm Hạ Lan biết Thẩm Minh Chết giả vờ, nhưng vẫn không thể miễn dịch với trạng thái này của cậu bé. Cô lắc đầu nói, biểu hiện của dì Lam là thích con đó, cách làm của con cũng không phải là điều mà một quý ông nên làm đúng không? Được rồi, con xin lỗi dì ấy. Thẩm Minh Chết thu hồi vẻ mặt vô tội của mình, thở dài đi ra ngoài. Lam Tử Thất vẫn rất thích Thẩm Minh Chết, dù sao đứa bé này nhìn rất vui thai vui mắt, thật sự không làm người ta giận được, chẳng bao lâu lại bắt đầu táy máy tay chân với Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết nể mặt Thẩm Hạ Lan nên vẫn luôn chịu đựng, nhưng lại cố gắng hết sức để kéo giãn khoảng cách với Lam Tử Thất. Ba người đã trải qua một đêm trong bầu không khí hài hòa này. Buổi sáng lúc Thẩm Hạ Lan thức dậy, Thẩm Minh Chết đã ra ngoài mua bữa sáng về rồi và đặt lên bàn ăn. "Mẹ, chào buổi sáng." Cậu bé nở nụ cười tươi rói với Thẩm Hạ Lan, tuy có khuôn mặt giống với Diệp Tân Tuấn, nhưng từ trước đến nay Diệp Tân Tuấn không hề cười với cô. Mà Thẩm Minh Chết là thiên sứ của Thẩm Hạ Lan cô, là thiên sứ của một mình cô. "Chào buổi sáng." Thẩm Hạ Lan vui vẻ xoa đầu cậu bé. Lam Tử Thất nghe tiếng nên cũng đi ra khỏi phòng, khi nhìn thấy bữa sáng trên bàn thì lập tức vui vẻ nói, "Hạ Lan, cậu đúng là thiên sứ của tớ, cậu thế mà mua bữa sáng luôn rồi. Tuyệt quá, rốt cuộc hôm nay tớ có thể ăn sáng xong mới lên lớp rồi." "Minh Chết mua, tớ cũng vừa dậy thôi." Thẩm Hạ Lan tập mãi thành quen với trạng thái này của Lam Tử Thất, nhưng Thẩm Minh Chết lại nhíu mày. "Mẹ, con thật sự phải đi học ở trường mầm non của dì làm sao?" Giọng điệu của cậu bé mang theo sự khinh thường. Lam Tử Thất lập tức dựng đứng thay. "Nhóc thối, cháu nói kiểu gì đấy? Dì nói cho cháu biết, dì là giáo viên át chủ bài trong trường mầm non chúng ta đấy." "Hừ." Thẩm Minh Chết ngồi xuống, cầm bát đũa lên ăn. Lam Tử Thất khóc không ra nước mắt. Thẩm Hạ Lan vội vàng chạy trốn khỏi chiến trường. "Hôm nay tớ phải đến tập đoàn Hoàn Chí báo cáo, đi rửa mặt trước đây." "Thẩm Hạ Lan, cậu không trưởng nghĩa." Lam Tử Thất tức giận dậm chân nhưng Thẩm Hạ Lan đã đi vào nhà vệ sinh từ lâu rồi. Sau trận đùa giỡn vào buổi sáng sớm, Thẩm Minh Chết vẫn theo chân Lam Tử Thất đi đến trường mầm non, còn Thẩm Hạ Lan thì đi tới tập đoàn Hoàn Chí. 8 năm trước kết hôn, 5 năm trước bị ép buộc rời khỏi nơi này, cô là con dâu cả nhà họ Diệp, vợ của Diệp Tân Tuấn, nhưng từ trước đến nay chưa hề bước vào tập đoàn Hoàn Chí một bước. Hôm nay cô trở về với gương mặt của một người xa lạ, không biết lúc Diệp Tân Tuấn nhìn thấy ba chưa Thẩm Hạ Lan, tối hôm qua còn ngủ được không. Khóe môi Thẩm Hạ Lan cong cong, sự căm thù thoáng hiện trong mắt. Cô điều tiết cảm xúc, cất bước đi vào tập đoàn Hoàn Chí. "Xin lỗi, thưa cô, xin hỏi cô tìm ai?" Nhân viên lễ tân nhanh chóng phát hiện ra Thẩm Hạ Lan, còn ngăn cô lại. Thẩm Hạ Lan nhìn đại sảnh của tập đoàn Hoàn Chí, đúng là khí thế, khó trách lại trở thành xí nghiệp dẫn đầu ở Hải Thành. Nhưng cô quay về rồi, sau này nhà họ Diệp còn có thể tiếp tục đứng vững vị trí số 1 ở Hải Thành hay không thì vẫn khó nói. "Tôi tìm Diệp Tân Tuấn, tôi là Lisa, nhà thiết kế mà công ty Hở Di nước Mỹ phái tới, hôm nay đến báo cáo. Thẩm Hạ Lan cười nhẹ nói. Nhân viên lễ tân không dám sơ suất, vội vàng nở nụ cười nói, thưa cô Lisa, xin cô đợi một chút, tôi báo cáo với chủ tịch Diệp một tiếng. Được. Thẩm Hạ Lan cũng không làm khó cô ta, đừng chờ trước bài lễ tân. Ngay tại lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cô Trương, Ân Tuấn tới rồi đúng không? Sáng sớm anh ấy đi gấp, vẫn chưa ăn sáng. Tôi đến đưa đồ ăn cho anh ấy, không cần báo đâu, tôi cứ lên là được. Sở Anh Lạc cầm bình giữ nhiệt đi nhanh tới. 5 năm không gặp, cô ta vẫn xinh đẹp như xưa, thậm chí dáng người còn hoàn mỹ hơn một chút. Thẩm Hạ Lan nhìn cô ta, trong mắt không giấu được một tia tức giận. Sở Anh Lạc nhạy cảm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Hạ Lan. Tuy Thẩm Hạ Lan kịp thời giấu đi sự tức giận trong đáy mắt, nhưng Sở Anh Lạc vẫn nhíu mày. Cô là ai? Tới đây làm gì? Nhìn cái gương mặt như hồ ly của cô, không phải là đến tìm Ân Tuấn nhà tôi đấy chứ? Sở Anh Lạc lưu loát nói ra một câu khó nghe. Cô ta thế mà hơi ghen ghét với sự xinh đẹp của Thẩm Hạ Lan. Người phụ nữ này góc nào cũng cho cô ta một cảm giác nguy hiểm, hơn nữa dáng dấp của cô ta cũng quá xinh đẹp rồi nhỉ. Thậm chí còn xinh đẹp hơn cô ta mấy phần. Dáng vẻ đó, cô ta là phụ nữ mà suýt nữa còn bị hớp hồn, huống gì là đàn ông. Nghĩ tới đây, Sở Anh Lạc lập tức đề phòng. Cô Trương, gọi bảo vệ đuổi người phụ nữ này ra khỏi tập đoàn Hoàn Chí. Lời nói của Sở Anh Lạc làm cho cô Trương ở quầy lễ tân hơi khó xử, cô ta còn chưa nghĩ ra cách để giải thích thân phận của Thẩm Hạ Lan với Sở Anh Lạc, Thẩm Hạ Lan đã bật cười. Nụ cười đó đúng là khiến cho người ta chết mê chết mệt. Cô là ai chứ? Là vị nào ở tập đoàn Hoàn Chí này? Cô chắc chắn muốn để tôi đi. Thẩm Hạ Lan không nhanh không chậm nói, trong mắt còn mang theo sự khinh thường và chế giễu, cái vẻ mặt khinh thường đó càng kích thích Sở Anh Lạc hơn, cô ta đột nhiên cảm thấy Thẩm Hạ Lan đang khiêu chiến cô ta. Chương 11, cô ta là con hồ ly tinh. Tôi là ai ư? Tôi là vợ tương lai của chủ tịch tập đoàn Hoàn Chí đây. Tôi cảnh cáo cô, cách xa Ân Tuấn nhà tôi một chút. Cô Trương, mau gọi bảo vệ tống cổ người phụ nữ này đi cho tôi. Giọng nói của Sở Anh Lạc hơi chói tai. Vợ tương lai của chủ tịch? Vậy tức là vẫn chưa phải chứ gì? Tôi phải nhắc nhở cô thế này, đối với Diệp Tân Tuấn, tôi là một người rất quan trọng với anh ta. Bây giờ cô đuổi tôi đi, sợ rằng sau đó còn phải mời tôi quay lại. Thẩm Hạ Lan vẫn thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại chẳng buồn nhìn Sở Anh Lạc. Sở Anh Lạc nào bị người ta đối đãi như thế, cô ta lập tức nổi giận. Mời cô quay lại. Cô nằm mơ đi thôi, cô mau cút cho tôi. Cô ta thấy cô Trương không núp đích, tự mình đi tới định đẩy Thẩm Hạ Lan, ai ngờ Thẩm Hạ Lan chuyển sang một bên. Sở Anh Lạc không kịp đề phòng, cả người không đứng vững, đột nhiên ngã về phía trước. Vợ tương lai của chủ tịch, cô cẩn thận chút. Thẩm Hạ Lan theo bản năng giơ tay đỡ cô ta, nhưng trong mắt Sở Anh Lạc thì đó là sự trào phúng của Thẩm Hạ Lan đối với cô ta. Cô cút đi. Cô ta bỗng nhiên quăng một bạt tai. Tiếng tắt lanh lảnh vang vọng khắp đại sảnh. Gương mặt của Thẩm Hạ Lan lập tức sưng đỏ, nhưng Sở Anh Lạc vẫn không chịu thu liễm, một tay kéo mái tóc dài của Thẩm Hạ Lan, hung hăng nói, với sắc đẹp này của cô mà cũng dám tới tập đoàn Hoàn Chí quyến rũ Diệp Tân Tuấn. Đây là sự cảnh cáo dành cho cô. Nếu còn có lần sau, tôi hủy luôn cái bản mặt này của cô. Lời nói hung hăng của cô ta làm cho Thẩm Hạ Lan hít mắt, cô vốn định phản kháng nhưng khỏe mắt loáng thoáng thấy được một bóng người đi ra khỏi thang máy. Không biết Diệp Tân Tuấn đã nhìn thấy dáng vẻ hung hăng càn quấy như hôm nay của cô ta chưa. Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Tân Tuấn mới đi ra khỏi thang máy, mặc cho Sở Anh Lạc kéo tóc cô nói rằng nói bậy, cô tức giận nói, tập đoàn Hoàn Chí mấy người đúng là ức hiếp người ta quá đáng lắm rồi. Ức hiếp người quá đáng? Tôi không lột cái da hồ ly của cô là khoan dung với cô rồi đấy. Bây giờ cô tốt nhất nên cút ra khỏi tập đoàn Hoàn Chí cho tôi, nếu không. Chủ tịch Diệp, đây là thái độ và phong cách mà tập đoàn Hoàn Chí các anh chào đón nhà thiết kế của công ty hợp tác phái tới sao? Nếu chủ tịch Diệp không muốn hợp tác thì có thể nói với chủ tịch của chúng tôi một tiếng mà, không cần phải nhục nhã tập đoàn Hở Di chúng tôi như thế. Thẩm Hạ Lan kịp thời ngắt lời Sở Anh Lạc, đôi mắt nhìn thẳng vào Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn không ngờ được sẽ nhìn thấy Sở Anh Lạc trong một cảnh tượng khó coi như thế. Sở Anh Lạc, buông tay. Diệp Tân Tuấn lạnh lùng nói. Sở Anh Lạc không ngờ Diệp Tân Tuấn lại đột nhiên đi xuống, cả người đờ đẫn, Thẩm Hạ Lan không hề bỏ qua cơ hội này. Sao thế? Vị vợ tương lai của chủ tịch vẫn muốn tay đấm chân đá với tôi hay sao? Sở Anh Lạc. Giọng nói của Diệp Tân Tuấn mang theo sự tức giận. Lúc này Sở Anh Lạc như mới tỉnh ngộ, vội vàng buông Thẩm Hạ Lan ra, lúc quay người lại nhìn Diệp Tân Tuấn, sắc mặt hơi hoảng hốt. Tân Tuấn, không phải như thế đâu, là người phụ nữ này tới khiêu khích em, cô ta chính là hồ ly tinh, em chỉ là... Im mồm. Cút sang một bên. Diệp Tân Tuấn không dám tin rằng người phụ nữ khiến người ta chán ghét trước mắt này lại là Sở Anh Lạc. Anh lướt qua Sở Anh Lạc, khi cô ta vươn tay muốn kéo tay Diệp Tân Tuấn, Diệp Tân Tuấn nhanh chóng tránh đi. Cô Thẩm, xin lỗi. Diệp Tân Tuấn chìa tay với Thẩm Hạ Lan. Lúc nãy Thẩm Hạ Lan bị Sở Anh Lạc kéo tóc nên vẫn cúi đầu, lúc này nhìn thấy đôi bàn tay thon dài của Diệp Tân Tuấn, đôi mắt cô khẽ nhúc nhích. Chủ tịch Diệp, tôi nghĩ rằng sự hợp tác của chúng ta khả năng có vấn đề rồi, tôi cần báo cáo về sự đối đãi tôi nhận được khi tới công ty các anh với chủ tịch của chúng tôi, sau đó lại bàn về chuyện hợp tác của chúng ta thì tốt hơn. Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén đó nhìn thẳng vào Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn sững sờ. Là cô ấy sao? Cái người phụ nữ chẳng những có tên giống với Thẩm Hạ Lan, ngay cả dáng vẻ và bước đi đều rất giống lại chính là Lisa. Nhưng mà Diệp Tân Tuấn cũng chỉ sững sờ trong nháy mắt, anh nhanh phóng phản ứng lại. Cô Thẩm hiểu lầm rồi, Sở Anh Lạc không phải người trong công ty chúng tôi, mà chỉ là người nhà của tôi, lúc này đã có hành động thiếu lịch sự với cô, tôi thay cô ấy xin lỗi cô. Một câu người nhà của Diệp Tân Tuấn như là một con dao găm sắc nhọn, một lần nữa đâm vào vết sẹo của những vết thương chồng chất của Thẩm Hạ Lan, đau đến mức máu tươi đầm địa. Người nhà? Thẩm Hạ Lan nở nụ cười nhẹ, đáy mắt lại hết sức lạnh lùng. Ngay cả người nhà của chủ tịch Diệp cũng không chào đón tôi, chủ tịch Diệp bảo tôi làm sao tin rằng tập đoàn Hoàn Chí có lòng hợp tác với tập đoàn Hờ Di chúng tôi chứ? Trường hợp hợp tác này của chúng tôi cũng không nhất thiết phải cùng tập đoàn Hoàn Chí đúng chứ? Chủ tịch Diệp, tôi cảm thấy chúng ta đều cần suy nghĩ cẩn thận hơn. Thẩm Hạ Lan nói xong thì xoay người rời đi. Tuy rằng tóc cô rối tung, trên mặt cũng bị sưng đỏ, nhưng không thể nào che đi khí thế và sự tao nhã của cô. Diệp Ân Tuấn bắt lấy tay Thẩm Hạ Lan, sự ấm áp đó nhất thời làm cho Thẩm Hạ Lan ngẩn người, sau đó thì ngẩng đầu chào phúng. Sao vậy? Vợ tương lai của chủ tịch Diệp đánh tôi vẫn chưa đủ, chủ tịch Diệp đây định dùng thủ đoạn cứng rắn ép tôi ở lại hay sao? Diệp Ân Tuấn lập tức nhíu mày. Tung hành trốn thương trường nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên anh bị người ta làm cho nghẹn họng không nói nên lời, mà người này còn là một người phụ nữ. Chương 12, chơi trò lạt mềm buộc chặt rất thành thạo. Khả năng ăn nói nhanh mồm nhanh miệng của cô Thẩm và khả năng thiết kế thiên phú của cô thật khiến người khác phải nhìn với cặp mắt khác. Diệp Ân Tuấn hờ hững nói, có điều vẫn buông tay cô ra. Anh có một thoáng hoảng hốt, luôn cảm thấy trên người Thẩm Hạ Lan có cảm giác quen thuộc khiến anh không kìm được muốn thăm dò. Thẩm Hạ Lan lại cười lạnh nói, tổng giám đốc Diệp vẫn nên giải quyết chuyện gia đình trước đi. Nói rồi cô ra khỏi tập đoàn Hoàn Chí, có điều lần này Diệp Ân Tuấn không ngăn cản cô. Sở Anh Lạc thấy Thẩm Hạ Lan ra khỏi tập đoàn Hoàn Chí mới bước lên, hơi bất an nói, Ân Tuấn, em không biết cô ấy là nhà thiết kế hợp tác với công ty chúng ta, nhưng thật sự là cô ấy khiêu khích em trước. Em, cô đến đây làm gì? Sắc mặt Diệp Ân Tuấn lạnh như băng khiến Sở Anh Lạc càng lo lắng không yên. Em thấy anh chưa ăn sáng, sợ anh đói mà làm việc thì không tốt cho dạ dày nên em mang ít đồ ăn tới cho anh. Ân Tuấn, em không cố ý, anh đừng giận em được không? Sở Anh Lạc vô cùng đáng thương kéo ống tay áo Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén đó khiến Sở Anh Lạc có phần không chịu nổi. Ân Tuấn, là cô động tay trước. Anh không thể quên được khi vừa ra khỏi thang máy nhìn thấy vẻ mặt như người đàn bà đánh đá của Sở Anh Lạc, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Sở Anh Lạc vốn định phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Ân Tuấn, cô ta không khỏi nuốt nước bọt rồi nói, vâng, nhưng là vì cô ấy là nhà thiết kế ô tô nổi tiếng nhất của tập đoàn HG nước Mỹ Lisa, cũng là nhà thiết kế mà lần này bằng mọi giá tôi cũng muốn mời được. Bây giờ cô lại để cô ấy đi mất, công ty tổn thất ít nhất 300 tỷ, còn chưa tính tổn thất về mặt chữ tín. Sở Anh Lạc, tôi không cần biết cô dùng cách gì để cầu xin cô ấy tha thứ, sáng mai tôi muốn cô ấy tới tập đoàn bản chuyện hợp tác với tôi, nếu không cô đừng trách tôi đuổi cô ra khỏi nhà họ Diệp. Diệp Ân Tuấn nói xong thì nhấc chân rời đi. Sở Anh Lạc sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Không, Ân Tuấn, anh đừng đối xử với em như vậy. Em là mẹ của Diệp Tranh, anh đuổi em đi rồi Diệp Tranh phải làm sao? Ân Tuấn, em sai rồi, em thật sự không cố ý. Bỗng nhiên cô ta ôm lấy cánh tay Diệp Ân Tuấn đau khổ cầu xin. 5 năm rồi, cô sinh Diệp Tranh, cũng dựa vào thân phận cháu đích tôn nhà họ Diệp của Diệp Tranh mà thành công bước vào nhà họ Diệp, nhưng thái độ của Diệp Ân Tuấn đối xử với cô lại khác nhau một trời một vực. Anh đối xử với Diệp Tranh rất tốt, gần như là dành hết những điều tốt đẹp cho Diệp Tranh, nhưng đối với người mẹ ruột là cô thì Diệp Ân Tuấn lại đối xử như người xa lạ. Mọi người đều cho rằng Diệp Ân Tuấn đối xử với cô rất tốt, về mặt vật chất đúng là anh luôn thỏa mãn cô, nhưng điều cô muốn là được làm vợ Diệp Ân Tuấn anh chứ không phải với thân phận không rõ ràng là mẹ của Diệp Tranh sống ở nhà họ Diệp. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại nhắm mắt làm ngơ với cô, dù cho cô dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể bước vào phòng ngủ Diệp Ân Tuấn chứ đừng nói là vào lòng anh. Bây giờ Diệp Ân Tuấn lại nói muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Diệp, điều này với Sở Anh Lạc mà nói đúng là sét đánh giữa trời quang. Em đi cầu xin người phụ nữ kia. Em đi cầu xin cô ấy. Ân Tuấn, anh đừng chia rẽ em và Diệp Tranh. Năm đó vì sinh thằng bé mà em suýt nữa đã mất máu mà chết, anh quên hết rồi sao? Nếu không phải vì nguyên nhân này, cô nghĩ dựa vào đâu mà cô được sống ở nhà họ Diệp? Toàn thân Diệp Ân Tuấn toát ra hơi thở lạnh băng, lời nói lại càng không chút nể tình. Người Sở Anh Lạc run lên. Cô ta nhìn người đàn ông tuyệt tình trước mắt này, nhất thời hơi không chống đỡ được. Ân Tuấn, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Cô Trương, sau này không có sự cho phép của tôi, không được để cô Sở bước chân vào công ty nửa bước. Nếu cô không làm được thì nộp đơn xin từ chức với bộ phận nhân sự đi. Diệp Ân Tuấn không thèm để tâm cảm nhận của Sở Anh Lạc, anh lạnh lùng nói xong thì nhấc chân đi khỏi đại sảnh. Tống Đình không nói một lời đi theo Diệp Ân Tuấn, sau khi vào thang máy thì nghe Diệp Ân Tuấn nói, điều tra xem cô Thẩm ở khách sạn nào, chọn một món quà đắt giá rồi tặng cô ấy, nói là quà nhận lỗi của tôi. Tổng giám đốc Diệp, không phải anh đã bảo cô Sở đi xin lỗi rồi sao? Sao chúng ta còn phải làm vậy? Tống Đình không hiểu lắm. Diệp Ân Tuấn liếc nhìn anh ta, hờ hững nói, Sở Anh Lạc đi xin lỗi là để giải quyết ân oán cá nhân. Công ty chúng ta xin lỗi là tỏ rõ lập trường của công ty ta. Cậu thật sự cho rằng cô Thẩm không muốn hợp tác với chúng ta sao? Cô ấy chỉ đang mượn đề tài để nói chuyện của mình, ra vai phủ đầu với tôi mà thôi. Nhưng người phụ nữ này cũng khá thú vị, chơi trò lạt mềm buộc chặt rất thành thạo. Thôi, chọn một món quà đắt giá rồi tôi sẽ đích thân mang tới tặng. Tống Đình sững sờ. Tổng giám đốc Diệp, anh định đích thân mang tới tặng sao? Có phải quá nể mặt cô ấy rồi không? Điều cô ấy muốn cũng là tự tôi đích thân tới cửa mời. Còn trong hồ lô của cô ấy bán thuốc gì thì tôi phải đi mới biết được, cứ làm vậy đi. Diệp Ân Tuấn nói xong thì ra khỏi thang máy, vào thẳng phòng làm việc. Có điều Tống Đình vẫn hơi mất bình tĩnh. 5 năm rồi, đã 5 năm anh ta chưa thấy tổng giám đốc Diệp để tâm một cô gái nào như thế này. Lẽ nào nhà thiết kế lì xạ kia thật sự có mị lực lớn đến vậy sao? Đủ để tổng giám đốc Diệp núi băng ngàn năm thay đổi. Chương 13, điều không nên hỏi thì đừng hỏi. Sau khi Thẩm Hạ Lan ra khỏi tập đoàn Hoàn Chí thì nhanh chóng tìm một hiệu thuốc mua chút đá viên và thuốc hạ nhiệt rồi mới về nhà. May mà Thẩm Minh Chất đã theo Lam Tử Thất tới trường mầm non, nếu để con trai nhìn thấy cô thế này thì không biết lại hỏi đông hỏi tây tới khi nào. Có đôi lúc Thẩm Hạ Lan rất cảm ơn ông trời vào lúc cô tuyệt vọng nhất đã ban cho cô thiên sứ Thẩm Minh Chất, mặc dù còn nhỏ nhưng lại rất biết quan tâm cô. Nghĩ tới con trai, biểu cảm trên mặt Thẩm Hạ Lan dịu dàng đi rất nhiều. Cô về tới nhà, lấy đá trường lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến cô không khỏi nheo mắt lại. Sao bây giờ Sở Anh Lạc vẫn chưa trở thành bà Diệp, vì sao nhỉ? Chỉ bằng việc cô ta sinh cho Diệp Ân Tuấn một đứa con trai thôi đã là công thần rồi. Hơn nữa Diệp Ân Tuấn cũng có tình cảm với cô ta, vì cô ta mà còn định giết cả người vợ là cô đây, không phải sao? Nhưng vì sao anh vẫn chưa cưới cô ta? Thẩm Hạ Lan nghĩ mãi không ra điều này, cô cảm thấy mình cần điều tra xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhưng hôm nay Sở Anh Lạc cho cô một cái tát, cô không định dễ dàng trò qua như vậy. Lấy tâm thái Diệp Ân Tuấn muốn hợp tác với tập đoàn Hờ Di đến vậy mà nói, chắc chắn anh sẽ bảo Sở Anh Lạc tới xin lỗi cô. Đến khi đó dù Diệp Ân Tuấn có ở trước mặt cô thì cô vẫn có thể trả quà đáp lễ một chiếc bạt thai này về, dù sao bây giờ cô cũng không phải Thẩm Hạ Lan vợ anh nữa. Thẩm Hạ Lan của 5 năm trước đã chết rồi, chết trong vụ hỏa hoạn năm đó. Thẩm Hạ Lan dường như vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nóng rực và đau đớn trên da khi bị lửa lớn thiêu đốt, cảm giác đau không muốn sống, tê tâm liệt phế mà lại vô cùng tuyệt vọng. Cảm giác đó dù cô có vào địa ngục cũng không quên được. Mà người khiến cô nếm trải đau khổ ấy, cô sẽ không bỏ qua cho mờ ai. Thẩm Hạ Lan ôm nửa bên mặt đi vào phòng ngủ, cô cũng không nói chuyện này với tổng công ty, chỉ nằm lên giường rồi yên lặng ngủ thiếp đi. Tống Đình mau chóng tra được địa chỉ của Thẩm Hạ Lan, khi anh ta nói cho Diệp Ân Tuấn thì mắt Diệp Ân Tuấn híp lại. Nơi ở của Lam Tử Thất. Anh vẫn còn nhớ người bạn thân nhất của Thẩm Hạ Lan chính là Lam Tử Thất. Lý xã này chẳng những tên Trung Quốc giống tên Thẩm Hạ Lan mà đến nơi ở cũng là nhà bạn thân nhất của Thẩm Hạ Lan, trong đây thật sự không có vấn đề gì sao? Hay là nói, cô chính là Thẩm Hạ Lan? Vừa nghĩ tới đây, tay Diệp Ân Tuấn không tự chủ nắm chặt. Cha cho tôi, không cần biết dùng cách gì, tôi cũng muốn biết tất cả tư liệu liên quan đến Lý xã. Nhất là tư liệu 5 năm về trước. Lời Diệp Ân Tuấn khiến Tống Đình ngây người. Tổng giám đốc Diệp, tư liệu của Lý xã bên Mỹ vẫn luôn rất bảo mật, chúng tôi chưa chắc đã điều tra được. Hơn nữa trước kia cũng đã có người tra rồi nhưng không có kết quả gì. Vậy dùng quan hệ đường dây không bình thường để điều tra. Lời của Diệp Ân Tuấn một lần nữa khiến Tống Đình phải sững sờ. Đường dây không bình thường là đường dây gì, Tống Đình biết rất rõ, nhưng đã rất nhiều năm rồi Diệp Ân Tuấn không sử dụng, không ngờ lần này lại dùng vì Lý xạ, anh ta không khỏi hơi tò mò. Tổng giám đốc Diệp, rốt cuộc cô Lý xạ đó có vấn đề gì vậy? Điều không nên hỏi thì đừng hỏi. Lời cảnh cáo của Diệp Ân Tuấn khiến Tống Đình rụt cổ lại. Vâng, tôi đi điều tra đây ạ. Sau khi Tống Đình đi, Diệp Ân Tuấn bực bội châm một điếu thuốc. Đã rất lâu rồi anh không hút thuốc, nhưng hôm nay anh cần một điếu nỉ có tỉn để xoa dịu cảm xúc bực bội của mình. Khuôn mặt khác nhau nhưng lại có thân hình, dáng đi giống nhau, thậm chí đến bạn bè cũng giống, thật sự là trùng hợp sao? Nhưng nếu cô thật sự là Thẩm Hạ Lan thì vì sao không nhận anh? Anh vẫn nhớ 5 năm trước Thẩm Hạ Lan rất yêu anh. Rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Khi trên mạng đưa tin Thẩm Hạ Lan đi gặp riêng tình nhân rồi xảy ra hỏa hoạn, hài cốt cũng không còn, anh không tin. Một cô gái yêu anh như thế, sao có thể lặng yên không một tiếng động thay lòng đổi dạ được? Nhưng hai vệ sĩ mất tích, Thẩm Hạ Lan cũng không còn hài cốt, không ai biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Anh vẫn nhớ 5 năm trước Thẩm Hạ Lan đang mang thai. Con của họ, có lẽ cũng mất trong vụ hỏa hoạn đó rồi nhỉ. Diệp Ân Tuấn nhíu chặt lông mày, khói thuốc lúc sáng lúc tối, chỉ thoáng chốc đã cháy tới ngón tay anh. Đông nhiên anh run rẩy, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc nhưng lại nhìn vệt đen trên ngón tay đến ngây người. Còn nhớ Thẩm Hạ Lan là một người sợ đau, vụ hỏa hoạn đó lớn như vậy, gần như thiêu rụi hết mọi thứ xung quanh, khi ấy cô đã đau thế nào? Diệp Ân Tuấn không còn tâm tư tiếp tục làm việc, anh cầm áo khoác tây trang của mình rồi nhanh chóng ra khỏi văn phòng. Tổng giám đốc Diệp, anh đi đâu vậy ạ? Ra ngoài một chuyến, lùi lại hết tất cả cuộc họp của ngày hôm nay. Diệp Ân Tuấn nói xong thì biến mất ở cửa phòng làm việc, chỉ để lại thư ký với vẻ mặt ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên tổng giám đốc Diệp trốn việc đó. Diệp Ân Tuấn không thèm quan tâm người khác nghĩ về mình thế nào, anh nhanh chóng lái xe tới nhà Lam Tử Thất. Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên bên tai. Thẩm Hạ Lan tỉnh lại từ trong giấc ngộng, toàn thân không có chút sức lực. Cô biết không phải Lam Tử Thất về vì cô ấy có chìa khóa, mà cô cũng không đặt đồ ăn ngoài, vậy là ai tới? Sở Anh Lạc. Nếu là cô ta thì Thẩm Hạ Lan không định dễ dàng mở cửa thế đâu. Chương 14, tốt nhất cô đừng giở trò với tôi. Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên nhưng Thẩm Hạ Lan lại như không nghe thấy, cô vẫn lười biếng nằm trên giường, lòng thầm nghĩ Sở Anh Lạc lúc này hẳn là đang không tình nguyện nhưng lại không thể không tới cầu xin cô. Nhớ ngày đó sau khi cô từ cõi chết trở về, tia sấm sét giữa trời quang đầu tiên sau khi tỉnh lại là những lời chửi rủa cô trên mạng cùng những bức hình khó coi với đàn ông. Những lời mắng chửi người khác nói câu ngoại tình ấy khiến cô một lần nữa suýt mất đi dũng khí sống tiếp. Nếu không phải vì sự tồn tại của Thẩm Minh Chất khích lệ thì có lẽ khi ấy cô không chết trong vụ hỏa hoạn cũng sẽ chết trong nước bọt của người khác. Mà sau này cô điều tra mới biết, mọi chuyện đều do Sở Anh Lạc làm. Phá hỏng hôn nhân của cô, lén lút sinh con cho Diệp Tân Tuấn, đồng thời cưỡng ép cô mang trên lưng tiếng xấu, cho dù Sở Anh Lạc chết một vạn lần cũng không đủ để chu tội, nhưng bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng không vội tính sổ với cô ta. Nước ấm nấu hết xa thật ra cũng rất thú vị, không phải sao? Nghĩ tới đây, khóe môi Thẩm Hạ Lan hơi cong lên, nụ cười tà mị nhưng lại không tới đáy mắt. Diệp Ân Tuấn gõ cửa thật lâu nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì khiến anh cảm thấy không có ai ở nhà, nhưng anh lại không cam tâm, trong lòng vẫn có một chấp niệm, đó là muốn tận mắt nhìn thấy Thẩm Hạ Lan có xuất hiện ở nhà Lam Tử Thất hay không. Kiên trì gõ cửa khoảng 10 phút, lúc này Thẩm Hạ Lan mới đứng dậy đi ra. Cô mặc đồ ngủ rộng rãi nhưng vẫn không che được dáng người tuyệt đẹp của mình. Cô xoa tóc, đi chân trần, hờ hững nói, ai vậy? Thật mất lịch sự. Diệp Ân Tuấn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thẩm Hạ Lan lười biếng, Thẩm Hạ Lan tùy tính đều khiến anh nhớ lại vợ mình. Hạ Lan. Anh vô thức khẽ gọi một tiếng lại khiến Thẩm Hạ Lan sững sờ tại chỗ. Sao lại là anh? Mặc dù biết mình sống ở nhà Lam Tử Thất sẽ khiến Diệp Ân Tuấn nảy sinh nghi ngờ, nhưng cô không ngờ anh lại tìm tới nhanh như vậy. Vẻ hoảng loạn lướt nhanh qua đáy mắt cô, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, thậm chí không tự nhiên kéo kéo cổ áo, ho khan một tiếng rồi nói, "Tổng giám đốc Diệp, sao anh lại tới đây?" Tiếng tổng giám đốc Diệp này đã kéo thần trí Diệp Ân Tuấn lại. Anh hơi nheo mắt lại, tựa như ít quang quét qua người Thẩm Hạ Lan như muốn nhìn thấu cả người cô. Lòng bàn tay Thẩm Hạ Lan đầy mồ hôi nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, mỉm cười nói, "Tổng giám đốc Diệp, ánh mắt anh sẽ khiến người khác hiểu lầm đó. Nếu để phu nhân chủ tịch tương lai kia của nhà anh nhìn thấy thì có lẽ tôi lại gặp nạn rồi." Rốt cuộc cô là ai? Diệp Ân Tuấn không định vòng vo với Thẩm Hạ Lan mà hỏi luôn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô. Trước kia Thẩm Hạ Lan sợ nhất đôi mắt này của anh, dường như nó có thể nhìn thấu lòng người, mặc dù bây giờ đã rèn luyện 5 năm nhưng cô vẫn hơi sợ sệt, lại không thể không ép mình phải nhìn thẳng Diệp Ân Tuấn. "Tổng giám đốc Diệp cảm thấy tôi nên là ai?" Cô cười tươi như hoa, đôi mắt trong veo, thậm chí còn mang theo một tia mê hoặc. Nếu là người phụ nữ khác thì Diệp Ân Tuấn sẽ không chút do dự quay người, nhưng Thẩm Hạ Lan trước mắt lại cho anh quá nhiều nghi ngờ. Bỗng Diệp Ân Tuấn tiến lên, dồn Thẩm Hạ Lan vào tường. "Cô Thẩm, tốt nhất cô đừng giở trò với tôi, Diệp Ân Tuấn tôi không phải người mặc cho người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trêu chọc tôi thì cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thịt nát xương tan." Anh cách cô rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Hai tay Thẩm Hạ Lan siết chặt nhưng nụ cười lại càng thêm sáng lạ. "Tổng giám đốc Diệp như này được coi là đang chọc ghẹo tôi sao? Hay đây là thủ đoạn giữ nhân tài của tập đoàn Hoàn Trí các anh?" "Thẩm Hạ Lan, cô tới đây có mục đích gì? Đừng nói với tôi rằng cô không biết nơi này có liên quan gì với vợ tôi. Cô và cô ấy có tên giống nhau, lại cùng quen biết Lam Tử Thất, lẽ nào mọi chuyện đều là trùng hợp?" Hơi thở Diệp Ân Tuấn có phần dồn dập. Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt Thẩm Hạ Lan, thậm chí cô có thể cảm nhận được lực độ của cơ ngực đằng sau lớp áo sơ mi của anh. "Anh vẫn mê người như vậy. Tiếc rằng, anh là một người không có trái tim." Mắt Thẩm Hạ Lan hơi nheo lại, cô thấp giọng nói, "Vợ của tổng giám đốc Diệp, là cô Sở đó sao?" Cô ngẩng đầu lên lần nữa thì đáy mắt đã không còn bất kỳ cảm xúc gì, sạch sẽ như nước suối trong. Trái tim Diệp Ân Tuấn đông run rẩy. Ánh mắt quen thuộc này, đôi mắt quen thuộc này, ngoài Thẩm Hạ Lan ra còn có ai? Nhưng vì sao cô không thừa nhận? Vì sao khuôn mặt đó không phải khuôn mặt trong trí nhớ? Lẽ nào vì trận hỏa hoạn đó? Đông Diệp Ân Tuấn đưa cánh tay ra kéo cổ áo Thẩm Hạ Lan, theo bản năng muốn kéo xuống dưới. Thẩm Hạ Lan bị dọa hết hồn. "Diệp Ân Tuấn, anh làm gì đấy? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn động chân động tay với tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát." Cô túm chặt cổ áo, lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi lần nữa. "Không được để anh làm vậy." Mặc dù 5 năm nay cô đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng những vết bỏng trên người ít nhiều vẫn còn tồn tại. Cô từng nghĩ Diệp Ân Tuấn sẽ nghi ngờ, sẽ điều tra mình, nhưng không ngờ Diệp Ân Tuấn lại liều lĩnh như vậy. Nói thế nào thì cô vẫn là nhà thiết kế của tập đoàn Hergy, không phải sao? Thấy ánh mắt hoảng loạn của Thẩm Hạ Lan, con ngươi Diệp Ân Tuấn thoáng ngưng lại. "Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Lẽ nào đây không phải mục đích của cô?" Khi nói, tay Diệp Ân Tuấn đã hơi dùng thêm lực, dáng vẻ điên cuồng liều mạng. Chương 15, các người đang làm gì? Thẩm Hạ Lan thật sự đã bị dọa sợ. Diệp Ân Tuấn là người đàn ông ngang ngược mà cố chấp, chuyện anh muốn làm thì sẽ không bận tâm tới ánh mắt của người khác. Điều này cô đã biết rõ từ rất lâu trước kia. Mặc dù thu hút sự chú ý của anh cũng là một phần trong kế hoạch của cô, nhưng cô không nghĩ mình bị lộ nhanh đến vậy. Chỉ cần vết bỏng trên người cô hiện ra trước mắt Diệp Ân Tuấn thì kế hoạch của cô khó mà thực hiện. Khoan tim thấu xương 5 năm qua cũng sẽ hoàn toàn trôi theo dòng nước. Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan bỗng tràn đầy sức mạnh. Cô nhanh chóng ngẩng đầu, dùng đầu mình đập vào mũi Diệp Ân Tuấn. Cảm giác chua xót thoáng chốc đùa vây Diệp Ân Tuấn. Anh buông Thẩm Hạ Lan ra, một dòng máu đỏ tươi cũng chảy xuống từ mũi anh, đôi mắt phượng xinh đẹp tựa như có độc nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Lan, nhìn người phụ nữ to gan làm sằng làm bậy này. Chiêu lạt mềm buộc chặt của cô cũng như ý muốn đấy, nhưng Thẩm Hạ Lan, ở trước mặt tôi, cô vẫn còn quá non nớt. Rốt cuộc cô có mục đích gì? Thân phận thật sự của cô là ai? Mặc dù Diệp Ân Tuấn đau đến mức lùi lại hai bước theo bản năng, mũi cũng chảy máu, nhưng dáng vẻ hung ác hủy diệt trời đất của anh cùng khí thế bức người của anh vẫn không hề giảm. Tim Thẩm Hạ Lan gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu cô đau quá. Mũi người đàn ông này làm bằng sắt à? Nơi yếu ớt như thế bị đụng trúng mà vẫn có thể điềm nhiên như không có chuyện gì uy hiếp cô, quả nhiên là Diệp Ân Tuấn không tim không phổi. Thẩm Hạ Lan vội kéo áo ngủ của mình cho ngay ngắn rồi cũng lùi lại sau một bước, phòng bị nhìn Diệp Ân Tuấn, lạnh lùng nói, "Tổng giám đốc Diệp thật biết ăn nói. Anh tới nhà tôi rồi cợt nhả với tôi không nói, bây giờ còn chất vấn tôi. Xin hỏi tổng giám đốc Diệp anh có quyền gì mà làm vậy với tôi? Cho dù công ty hợp tác, bạn gái anh khiến tôi khó xử trước mặt mọi người, anh lại tới tận cửa làng nhục tôi, thật sự là đang bắt nạt tập đoàn Hờ Di chúng tôi không có người phải không? Nếu tổng giám đốc Diệp còn hùng hổ dọa người như vậy nữa thì đừng trách tôi không nể mặt tập đoàn Hoàn Chí các anh, chúng ta sẽ tới thẳng đồn cảnh sát nói chuyện. Nhìn Thẩm Hạ Lan lòng đầy căm phẫn gào thét, đôi mắt xinh đẹp kia tựa hai ngọn lửa cháy rừng rực, làm nổi bật vẻ xinh đẹp động lòng người của cô, cũng càng giống với người trong trí nhớ kia. Mắt Diệp Tân Tuấn sâu hơn vài phần nhưng không ép sát Thẩm Hạ Lan nữa. Chuyện anh muốn biết trước giờ không gì không biết được, sớm muộn cũng có ngày anh vạch trần toàn bộ người phụ nữ trước mắt này. Thẩm Hạ Lan, tốt nhất hãy là dáng vẻ mà ngoài mặt cô thể hiện ra, nếu không tôi sẽ cho cô biết người tính kế Diệp Tân Tuấn tôi đều không có kết cục tốt đẹp. Tổng giám đốc Diệp đang uy hiếp đe dọa tôi hả? Thật sợ đó. Nếu tổng giám đốc Diệp không có thành ý hợp tác thì mong anh gọi cho chủ tịch tập đoàn chúng tôi, hoặc là nói tổng giám đốc Diệp có thành kiến với cá nhân tôi, cũng có thể bảo chủ tịch chúng tôi đổi nhà thiết kế khác tới, không cần bắt nạt một cô gái nhỏ yếu như tôi, như vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy khinh thường. Mắt Thẩm Hạ Lan càng thêm lạnh lùng. Diệp Ân Tuấn nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Lan, muốn nhìn ra điểm sơ hở từ đôi mắt cô, nhưng người phụ nữ này giả vờ quá giỏi, đôi mắt phẫn nộ trừng lên nhìn anh dường như là anh đã thật sự làm chuyện gì sai trái, tội ác tày trời. Nhìn vào mắt nhau vài giây như cường giả đang quyết đấu. Thẩm Hạ Lan cảm thấy sau lưng đã ướt nhẹp. Đấu với Diệp Tân Tuấn, cho dù đã rèn luyện 5 năm ở nước ngoài nhưng về khí thế thì cô vẫn thua người đàn ông trước mắt này. Khi Thẩm Hạ Lan không kiên trì nổi nữa thì bên tai đột nhiên chuyển tới tiếng hét chói tai. Các người đang làm gì vậy? Sở Anh Lạc không ngờ được mình lại thấy Diệp Tân Tuấn ở đây, mà ánh mắt hai người kia nhìn nhau lại khiến cô ta rất không thoải mái, cô ta không tự chủ hét lên, giọng hét có phần chói tai. Trước nay Thẩm Hạ Lan chưa bao giờ cảm kích vì sự có mặt của Sở Anh Lạc như lúc này. Cô di chuyển tầm mắt trước, khi nhìn Sở Anh Lạc, ánh mắt đã nhiều thêm một tia lạnh lẽo. Cô Sở, cô tới đưa tổng giám đốc Diệp về sao? Hay là hai người định vợ chồng cùng đánh, ngược chết tôi ở đây mới thôi. Tôi thật không hiểu mình đã đắc tội hai vị chỗ nào mà lại khiến hai người lần lượt tới tìm tôi gây phiền phức. Giọng Thẩm Hạ Lan lạnh lùng. Diệp Ân Tuấn nghe cô nói vậy không khỏi nhíu chặt lông mày, nhưng anh nhanh chóng lau mũi mình rồi đứng sang một bên, vừa khéo đứng cạnh Thẩm Hạ Lan. Cô tới đây làm gì? Giọng Diệp Ân Tuấn hơi lạnh. Sở Anh Lạc thấy hai người đứng bên nhau lại có cảm giác nguy cơ rất lớn giống như 5 năm trước khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đứng bên nhau vậy. Lòng cô ta bừng lên ngọn lửa ghen ghét nhưng lại nhìn thấy vẻ lạnh lùng và không kiên nhẫn nơi đáy mắt Diệp Tân Tuấn, cô ta chỉ đành đè nén mọi cảm xúc của mình rồi thấp giọng nói, em cho người tra địa chỉ của nhà thiết kế Lisa, cố ý tới đây nhận lỗi với cô ấy. Tôi biết là mình lỗ mãng, xin lỗi cô Lisa, mong cô tha thứ cho sự thất lễ của tôi, cầu xin cô hãy quay về nhậm chức ở tập đoàn Hoàn Chí. Sở Anh Lạc cố gắng thể hiện vô cùng hèn mọn và tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chỉ cần Diệp Tân Tuấn nhìn thấy thành ý của cô ta thì dù Thẩm Hạ Lan có về hay không, chắc anh cũng sẽ không trách cô ta đâu nhỉ. Nghĩ như vậy, Sở Anh Lạc quỳ xuống trước mặt Thẩm Hạ Lan, mà đúng lúc này một tia phản quang khiến Thẩm Hạ Lan hơi nhíu mắt. Chương 16, đúng là hao tổn tâm tư. Mấy năm nay ở nước ngoài, Thẩm Hạ Lan tiếp xúc với ánh đèn flash rất nhiều, tia sáng phản quang dưới ánh nắng càng chiếu ra ánh sáng quen thuộc. Sở Anh Lạc trước mắt vẫn âm hiểm như 5 năm trước. Ngoài mặt thì tới cầu xin tha thứ, trên thực tế lại âm thầm cho người tới đây quay lại, nếu cô tính không nhầm thì đợi cô tới tập đoàn Hoàn Chí không lâu, video cô ức hiếp Sở Anh Lạc đoán chừng sẽ xuất hiện trên mạng. Đến khi đó Thẩm Hạ Lan cô sẽ một lần nữa trở thành đối tượng mọi người phẫn nộ chửi mắng như 5 năm trước, mà bây giờ cô còn là nhà thiết kế nổi tiếng, là người của tập đoàn Hờ Di, đến khi đó không phải chỉ một mình Thẩm Hạ Lan cô mất mặt. Sở Anh Lạc đúng là hao tổn tâm tư. Thẩm Hạ Lan cười lạnh một tiếng, cô sợ làm gì vậy? Ở cửa công ty thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi, bây giờ lại tới cửa nhà tôi thể hiện mình bi thảm, còn cho người âm thầm quay lại, không biết cô sợ tới để xin lỗi hay để ra bài phủ đầu tôi đây. Sắc mặt Sở Anh Lạc thoáng chốc tái đi vài phần. Cô Lisa, tôi không biết cô đang nói gì. Tôi thật sự thành tâm thành ý tới cần xin cô quay về. Ân Tuấn, em. Cô Sở cũng thật biết giả vờ nhưng đáng tiếc, hình như cô đã quên tôi làm nghề gì. Tôi là nhà thiết kế ô tô, cả ngày làm việc cùng với linh kiện ô tô, cơ hội tiếp xúc với kính chiếu hậu tương đối nhiều. Lần sau nếu cô Sở muốn hãm hại tôi thì mong cô làm bí mật một chút để những thợ chụp ảnh nút trong bóng tối kia giấu kỹ camera đi mới được. Lời của Thẩm Hạ Lan khiến mắt Diệp Ân Tuấn nheo lại. Anh nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, một bóng người nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường. Mắt Diệp Ân Tuấn bỗng trầm xuống. Nếu không thành tâm thành ý tới xin lỗi thì cút về, đừng ở đây làm mất thể diện. Không phải đâu Ân Tuấn, không phải vậy đâu, em thật sự không làm. Sở Anh Lạc vội vàng giải thích. Cô ta không thể để Diệp Ân Tuấn biết mình là tiểu nhân âm hiểm, càng không thể để Thẩm Hạ Lan đắc ý, dù sao người đó cũng sẽ không khai cô ta ra, cô ta chỉ cần liều chết không thừa nhận là được. Thẩm Hạ Lan lười xem cô ta diễn trò. Các người muốn chơi gì thì về nhà mà chơi, có ý kiến với tôi thì nói thẳng, nhưng tổng giám đốc Diệp, tôi hy vọng chuyện hôm nay anh có thể cho tôi một câu trả lời. Xin lỗi, tôi hơi mệt. Hai người cứ tự nhiên. Thẩm Hạ Lan nói xong thì vào nhà. Dầm một tiếng đóng cửa lại, cũng nhốt luôn Diệp Ân Tuấn ngoài cửa. Diệp Ân Tuấn không kịp đề phòng, suýt nữa đã bị đập trúng ngũ quan anh Tuấn, anh lùi lại một bước để tránh theo bản năng nhưng lại không nhìn thấy bậc thang, bước hụt một cái rồi ngã xuống đất. Ân Tuấn. Sở Anh Lạc nhanh tay lẹ mắt túm lấy anh, đáy mắt đều là vẻ lo lắng. Anh không sao chứ? Cô lì xa này đúng là ỷ vào tài năng mà kiêu ngạo. Không phải chỉ là nhà thiết kế ô tô thôi sao? Lại dám đối xử với anh như vậy, chúng ta không cần nữa. Em không tin chúng ta có tiền mà không mời được nhà thiết kế tốt. Lời của Sở Anh Lạc khiến lông mày Diệp Ân Tuấn trao lại lần nữa. Anh rút cánh tay mình ra khỏi tay Sở Anh Lạc sau đó quay người lạnh lùng nhìn cô ta. Lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn phát hiện dường như mình chưa bao giờ thật sự hiểu con người Sở Anh Lạc. Anh vẫn luôn cho rằng Sở Anh Lạc dịu dàng, thiện lượng. 5 năm trước vì con của nhà họ Diệp mà không suy nghĩ tới danh sự của mình sinh Diệp Tranh ra, nhưng sau đó vì sự trưởng thành của Diệp Tranh nên cô ta ở lại nhà họ Diệp với thân phận không rõ ràng để chăm sóc con. Bình thường Diệp Ân Tuấn nhìn thấy đều là mặt từ ái, dịu dàng của Sở Anh Lạc, nhưng hôm nay cô ta lại khiến anh hơi bất ngờ. Cho dù anh hoài nghi thân phận và mục đích Thẩm Hạ Lan tới tập đoàn Hoàn Trí, nhưng Sở Anh Lạc và cô xem như chưa từng gặp mặt, vậy mà cô ta lại không nể mặt, đánh Thẩm Hạ Lan trước cửa tập đoàn. Dáng vẻ đàn bà tranh chua ấy khiến Diệp Ân Tuấn lần đầu tiên cảm nhận được có lẽ cô ta không màng thân phận ở lại nhà họ Diệp cũng không hoàn toàn là vì Diệp Tranh. Nhận thức này khiến anh nảy sinh chút phản cảm. Anh Lạc, cô ở nhà họ Diệp cũng 5 năm rồi nhỉ? Diệp Ân Tuấn hờ hững nói. Sở Anh Lạc thoáng sững sờ, không biết anh hỏi vậy là có ý gì, vội vàng gật đầu. Vâng, 5 năm rồi. Tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa, mấy năm nay cũng vì Diệp Tranh mà chịu bất ức. Nếu gặp được người đàn ông nào hợp ý thì nhớ nói với tôi sẽ lấy thân phận cô cả nhà họ Diệp gả cô đi, cô yên tâm. Của hồi môn sẽ không thiếu cô đâu. Câu nói này của Diệp Ân Tuấn dọa Sở Anh Lạc sợ hãi. Ân Tuấn, anh có ý gì? Anh muốn đuổi em khỏi nhà họ Diệp. Vì sao? Chỉ vì em đắc tội nhà thiết kế Lì Xạ ư? Anh nghe mẹ nói, em biết là em sai, em nhận lỗi với cô ấy, em không tìm người quay video, em không làm. Nước mắt Sở Anh Lạc thoáng chốc rơi xuống, dáng vẻ điềm đạm đáng thương hệt như năm đó. Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng nói, không liên quan đến cô ấy, lời tôi nói là thật, tuổi cô cũng không nhỏ nữa, đừng lãng phí tuổi xuân của mình ở nhà họ Diệp. Có một số người đi rồi không quay về được nữa, cô nên có cuộc đời của mình. Nói xong Diệp Ân Tuấn nhấc chân rời đi. Mặt Sở Anh Lạc tái nhợt đến đáng sợ, cơ thể lung lay sắp ngã. Không, không được. Cô ta đã đợi 5 năm, yêu anh bao nhiêu năm, trăm cây nghìn đắng sinh Diệp Tranh ra, vốn cho rằng cuộc sống an nhàn sẽ tới nhưng sao anh có thể nói ra lời vô tình như thế. Lẽ nào là vì người phụ nữ Lì Xa đó? Chương 17, em làm gì anh đều ủng hộ em. Sở Anh Lạc nhanh chóng đuổi theo Diệp Ân Tuấn, trên đường đi đau khổ cầu khẩn. Thẩm Hạ Lan nghe thấy giọng họ càng ngày càng xa qua cánh cửa. Hai tay siết chặt. Quả nhiên Diệp Ân Tuấn là người máu lạnh vô tình. 5 năm trước phản bội cô, phản bội hôn nhân của họ, khi trêu chọc phải Sở Anh Lạc, anh cũng không có bộ dạng máu lạnh như bây giờ. Cô vẫn nhớ khi gặp họ ở bệnh viện, dáng vẻ quan tâm chăm sóc Sở Anh Lạc ân cần của Diệp Ân Tuấn, biểu cảm vui mừng như điên của anh khi biết Sở Anh Lạc mang thai. Bây giờ người anh thích đến vậy cũng có thể nói bỏ là bỏ thì người đã từng là vợ như cô có thể có địa vị gì trong lòng anh đây? Có lẽ từ khi bắt đầu cô đã sai, cô không nên yêu người đàn ông này. Anh là người máu lạnh vô tình, là tảng đá có sưởi thế nào cũng không ấm. Mặc dù đây là sự thật đã sớm biết từ trước nhưng trái tim Thẩm Hạ Lan vẫn không tự chủ đau đớn. Tháng ngày khó khăn trong 5 năm qua một lần nữa hiện lên trong đầu cô, ngoài vòng lửa cháy hừng hực chuyển tới giọng nói lanh khốc của vệ sĩ, nói rằng mọi chuyện đều là ý của Diệp Tân Tuấn, đến giờ cô vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và băng lạnh thấu xương ấy. Người đàn ông như vậy, chỉ có để anh trải nghiệm một lần cái gì gọi là đau thấu tim gan thật sự, cái gì gọi là bị người yêu phản bội thì anh mới hiểu những việc mình làm đáng hận nhường nào, là tội không thể tha nhường nào. Mắt Thẩm Hạ Lan lóe lên tia sáng thù hận. Lần này quay về, mục đích của cô là khiến Diệp Ân Tuấn yêu mình. Cô mong chờ dáng vẻ thương tâm gần chết cuối cùng của anh. Thẩm Hạ Lan trượt xuống đất ngồi dựa vào cánh cửa, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo vang cô mới kéo cảm xúc của mình về. Là chủ tịch bên Mỹ ngày đó Đường Trình Siêu gọi tới. Nhìn thấy ba chữ Đường Trình Siêu này, khóe miệng Thẩm Hạ Lan cuối cùng cũng có một tia ấm áp. Trình Siêu. Thẩm Hạ Lan nghe điện thoại, giọng cũng nhu hòa rất nhiều. 5 năm nay may mà có Đường Trình Siêu. Vụ hỏa hoạn 5 năm trước may mắn có Đường Trình Siêu đi qua, cứu được cô, đồng thời cho cô thân phận mới. Cuộc sống mới, đào tạo cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, có nghề nghiệp để cô có thể nuôi mình và các con. Thẩm Hạ Lan rất biết ơn anh ấy. Đường Trình Siêu nghe thấy giọng của Thẩm Hạ Lan thì khẽ cười. Thế nào? Về nước đã quen chưa? Anh ta không làm khó em chứ? Thật ra Đường Trình Siêu không muốn để Thẩm Hạ Lan về nhưng anh biết hận thù trong lòng cô quá sâu, nếu không để cô về báo thù thì có lẽ cả đời này cô sẽ không thể vui vẻ. Huống hồ Thẩm Hạ Lan về nước còn có nguyên nhân khác, mà nguyên nhân này khiến Đường Trình Siêu cực kỳ đau lòng nhưng lại không thể không đồng ý. Thẩm Hạ Lan nghe thấy giọng nói ôn hòa của Đường Trình Siêu, cơ thể như lại có thêm sức mạnh. Cô đứng lên hít sâu một hơi rồi nói, mọi chuyện đều rất thuận lợi, Diệp Ân Tuấn cũng bắt đầu nghi ngờ em, nhưng dựa vào bản lĩnh của anh thì đoán chừng anh ấy cũng không tra được manh mối gì hữu dụng, em sẽ cẩn thận, anh đừng lo lắng cho em. Nếu cảm thấy thật sự không kiên trì được nữa thì em có thể quay lại, em biết là cho dù với tình huống thế nào, anh cũng sẽ đối mặt cùng em. Lời của Đường Trình Siêu khiến Thẩm Hạ Lan ít nhiều có phần cảm động. Cảm ơn anh, Trình Siêu, nhưng có một số chuyện em phải tự mình làm, hơn nữa bệnh của Nghe Nghe cần Diệp Ân Tuấn. Nói tới đây, hai người đều trầm mặc. Nghe Nghe vẫn ổn chứ? Thẩm Hạ Lan phá vỡ sự trầm mặc trước. Rất ổn, chỉ là thời gian ngủ nhiều hơn một chút, tỉnh lại muốn tìm em và Minh Triết. Nhưng em yên tâm, có anh ở đây, Nghe Nghe sẽ không có chuyện gì đâu. Cảm ơn anh Trình Siêu. Dường như ngoài lời cảm ơn thì Thẩm Hạ Lan không biết còn có thể nói gì với anh ấy nữa. Đồ ngốc, em biết là điều anh muốn không phải lời cảm ơn của em. Cần anh giúp thì cứ nói, tên nhóc thối Minh Triết khá nghịch ngợm, nếu có làm cản trở kế hoạch của em thì anh sẽ cho người đón thằng bé về. Không cần, có Minh Chết ở đây em còn có chút động lực. Thằng bé ở bên này rất tốt, yên tâm đi, hơn nữa sớm muộn gì Diệp Thân Tuấn cũng sẽ biết sự tồn tại của Minh Chết, né tránh cũng không phải cách, chỉ có để anh ấy nhận định Minh Chết không phải con trai mình ngay từ đầu thì thằng bé mới an toàn được. Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Đường Trình Siêu vô lực phản bác. Em làm gì anh đều ủng hộ em. Cảm ơn anh Trình Siêu. Nhưng hôm nay anh ấy nghi ngờ em hơi nhiều, có lẽ em đã hơi nóng nổi, em định che vết bỏng trên người đi, anh có người nào đáng tin không? Thẩm Hạ Lan nghĩ tới dáng vẻ không quan tâm điều gì khi Diệp Thân Tuấn mới tới là tâm lý lại hơi sợ hãi. Lần đầu tiên tránh được nhưng sau này thì sao? Muốn quyến rũ Diệp Thân Tuấn yêu cô, sớm muộn gì cô cũng phải thẳng thắn gặp anh, đến khi đó vết bỏng này thật sự sẽ lộ tẩy. Đường Trình Siêu trầm mặc một lát rồi thấp giọng nói, trong ngõ nhỏ Thành Nam có một cửa hàng xăm hình tư nhân, thợ làm ở đó tay nghề không tệ, cũng là bạn cũ của anh, em có thể tới đó. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không tra ra được. Cảm ơn anh. Thẩm Hạ Lan và Đường Trình Siêu lại nói chút chuyện về Nghê Nghê, sau đó mới cúp máy. Có điều trong đầu cô đều là dáng vẻ bệnh tật ốm yếu của Nghê Nghê, cùng với khuôn mặt tái nhợt không màu của con. Chương 18, mẹ bị sốt rồi. Nghê Nghê cũng là con cô. Năm đó ông trời đối xử với cô không tệ, một lần cho cô hai đứa con, còn là thai Long Phượng. Tức là Thẩm Minh Chết mạnh khỏe không sao, nhưng con gái cô Thẩm Nghê Nghê vì khói đặc xâm nhập nên tim gan bị tổn thương, vừa ra đời đã phải ở trong lồng kính mấy tháng. Bác sĩ đã nói có lẽ không cứu được nữa, nhưng Thẩm Hạ Lan đau khổ cầu xin cùng với thế lực và nguồn kinh tế của Đường Trình Siêu ở Mỹ mới cứu sống được Nghê Nghê, nhưng thận Nghê Nghê lại suy kiệt bẩm sinh, không thể lớn lên khỏe mạnh hoạt bát như những đứa trẻ bình thường. Một năm 365 ngày thì Nghê Nghê có khoảng 300 ngày sống trong bệnh viện. Toàn thân cô bé tắm đầy ống dẫn, sắc mặt tái nhợt quanh năm, mỗi lần Thẩm Hạ Lan nghĩ tới đây đều không kìm được hận Diệp Thân Tuấn thêm mấy phần. Nếu ban đầu không phải anh thì sao con lại tới mức này? Bây giờ mỗi năm Nghê Nghê lại yếu hơn nhưng không tìm được thận thích hợp, chỉ vì nhóm máu của Nghê Nghê nghe Thẩm Minh Chết đều giống Diệp Thân Tuấn, là nhóm máu hiếm hơn nữa còn là âm tính. Bác sĩ nói chỉ có người thân cùng huyết thống hiến thận thì mới cứu được cô bé. Nhưng Diệp Thân Tuấn là người máu lạnh vô tình, sao có thể tự động hiến thận mình chứ? Khi ấy biết rõ cô đang mang thai con anh mà anh vẫn có thể tàn nhẫn thiêu mẹ con cô trong biển lửa chứ nói gì tới việc cứu Nghê Nghê. Hận cũ trước kia khiến Thẩm Hạ Lan không thể nhịn được. Cô muốn khiến Diệp Thân Tuấn nếm thử cảm giác đau thấu tim gan bị người mình yêu phản bội và tổn thương, sau đó cô sẽ đích thân vạch ngực anh rồi moi thận cứu con gái mình. Đây là anh nợ Nghê Nghê, anh nhất định phải trả. Thẩm Hạ Lan bị hận ý đầy trời che phủ, vẻ mặt cũng hơi dữ tợn. Không dễ gì cô mới bình tĩnh lại được, cảm thấy toàn thân đã thấm đẫm mồ hôi. Nhớ tới vết bỏng trên người cần phải xử lý, Thẩm Hạ Lan vội vàng đứng lên đi tắm sau đó tới cửa hàng xăm mà Đường Trình Siêu nói. Thợ làm nghe nói là người Đường Trình Siêu giới thiệu nên vô cùng cung kính với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nằm lên giường, chịu đựng những mũi kim lít nhít châm trên da thịt mình, dường như lại trở về trận hỏa hoạn 5 năm trước, cảm giác cực nóng đó khiến người ta tuyệt vọng. Toàn thân cô bị mồ hôi và máu loang thấm đẫm nhưng lại cắn chặt răng không nói lời nào cho tới khi kết thúc. Thẩm Hạ Lan làm hơn 4 tiếng đồng hồ, trong quá trình làm thậm chí cô đã hơi hôn mê, thợ xăm hình có phần lo lắng nhưng cô vẫn bảo họ tiếp tục. Khi kết thúc cô đã mệt lạ, nghỉ ngơi một lúc lâu mới đứng dậy, lái xe về nhà. Thấy Thẩm Minh Chết và Lam Tử Thất đã sắp tan học về nhà, Thẩm Hạ Lan vào bếp làm vài món đơn giản, bỗng cảm thấy người lâng lâng mất thăng bằng, không còn chút sức lực. Mấy năm nay sức khỏe cô vẫn luôn không được tốt lắm, cô cho rằng mình bị cảm nên về phòng tìm vài viên thuốc uống sau đó nằm lên giường ngủ. Thẩm Minh Chết và Lam Tử Thất tan học về nhà, trong nhà không có ai nhưng cơm thì đã làm xong. Mẹ ơi, mẹ! Thẩm Minh Chết nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Thẩm Hạ Lan. Khi cậu bé mở cửa phòng ngủ thấy Thẩm Hạ Lan hôn mê bất tỉnh lập tức hoảng hốt. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Dì Lam, mau lại đây, mẹ sốt rồi. Sức Thẩm Minh Chết rất nhỏ vốn không thể kéo được Thẩm Hạ Lan, chỉ đành gọi Lam Tử Thất giúp đỡ. Lam Tử Thất nghe Thẩm Minh Chết nói Thẩm Hạ Lan bị sốt thì vội vàng chạy vào, lúc này mới phát hiện người Thẩm Hạ Lan đỏ đến đáng sợ, người nóng gan. Sao vậy chứ? Minh Chết, mau gọi 115, mẹ cháu không giống như bị sốt bình thường. Sắc mặt Thẩm Minh Chết lập tức trắng bệch. Cậu bé mau chóng lấy điện thoại ra, bàn tay nhỏ bé run run nhưng vẫn nhanh chóng gọi 115. Khi xe cứu thương tới thì nát Thẩm Minh Chết đã rưng rưng nhưng lại nhịn xuống không khóc, dáng vẻ đó khiến người khác đau lòng không thôi. Minh Chết, cháu yên tâm, mẹ cháu sẽ không sao đâu. Lam Tử Thất an ủi Thẩm Minh Chết nhưng chính mình lại không thể lạc quan. Xe cứu thương nhanh chóng đưa Thẩm Hạ Lan tới bệnh viện cấp cứu, thì ra là vì dị ứng thuốc nên mới sốt. Mấy người sao thế hả? Bệnh nhân dị ứng với thuốc xăm mà vẫn còn buốc đồng thì xăm. Xăm toàn thân thế này chứa mất mạng đã là may rồi. May mà đưa tới kịp thời chứ nếu muộn thêm chút nữa thì có lẽ sẽ bị sốt luôn. Bác sĩ khiển trách khá nghiêm khắc. Lam Tử Thất và Thẩm Minh Chết đều sững sờ. Ai biết vì sao đột nhiên Thẩm Hạ Lan lại chợt có ý nghĩ đi xăm, nhưng Lam Tử Thất vẫn vội vàng nhận sai. Bác sĩ, chúng tôi sai rồi, xin anh nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy. Yên tâm đi, qua thời gian quan sát tối nay nếu ngày mai không có chuyện gì thì không sao, nhưng vẫn phải uống thuốc, hơn nữa hình xăm trên người cô ấy cần phải khử trùng. Người trẻ tuổi bây giờ thật là hồ đồ. Bác sĩ lắc đầu rời đi. Lam Tử Thất vừa quay người đã thấy Thẩm Minh Chết vén quần áo Thẩm Hạ Lan lên, nhìn hình xăm của cô đến mặt người. Trước giờ mẹ không phải người thích xăm hình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến mẹ phải làm tới bước này? Thẩm Minh Chết không hiểu, nhắm mắt lại. Chuyện này bé nhất định phải điều tra rõ ràng. Chương 19, cậu định làm bạn với tớ rồi phải không? Lam Tử Thất nhìn dáng vẻ Thẩm Minh Chết híp mắt giống Diệp Tân Tuấn như lúc thì không khỏi thở dài ra tiếng, nhưng cũng khiến Thẩm Minh Chết nhanh chóng hoàn hồn.
"Dì Lam, mẹ cháu bây giờ đã không sao rồi, cháu cũng đừng lo lắng nữa. Dì đi mua ít đồ ăn, cháu đừng chạy lung tung nhé. Tối nay dì phải ở lại chăm mẹ cháu, lát nữa dì đưa cháu về nghỉ ngơi trước, cháu có sợ không?"
Lam Tử Thất xoa đầu Thẩm Minh Chết, trong lòng ít nhiều hơi đau lòng. Thằng nhóc thối này người nhỏ mà tinh ranh, trong lòng có rất nhiều chủ định, nhưng dù sao cũng vẫn là trẻ con, thấy mẹ bị ốm khó tránh khỏi sẽ hoảng loạn lo lắng. Nhưng đây là bệnh viện, khắp nơi đều là vi khuẩn, Thẩm Hạ Lan ngã bệnh rồi, cô không thể để Thẩm Minh Chết cũng có vấn đề.
"Cháu không sợ."
"Dì Lam, vậy nhờ dì chăm sóc mẹ cháu nhé." Thẩm Minh Chết túi người thật sâu với Lam Tử Thất. Cậu bé làm vây khiến Lam Tử Thất giật nảy mình.
"Thằng nhóc thối này, cháu làm gì thế?"
"Dì và mẹ cháu là bạn thân mà, cháu yên tâm đi, dì sẽ chăm sóc tốt cho mẹ cháu. Cháu ở nhà một mình phải cẩn thận nhé, đi về nhớ khóa cửa ngay biết chưa? Dù ai gọi cũng không được mở, có chuyện gì thì gọi cho dì."
Lam Tử Thất vẫn có phần không yên lòng nhưng cô lại không thể phân thần, chỉ có đưa Thẩm Minh Chết về nhà mới yên tâm được.
Thẩm Minh Chết lại đang nghĩ chuyện khác nên không có ý kiến gì với sự sắp xếp này.
Bé gật đầu nói, "Cháu biết rồi dì Lam, dì yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho mình."
"Ngoan." Lam Tử Thất nhìn Thẩm Hạ Lan vẫn đang hôn mê, tìm hộ lý chăm sóc đặc biệt tạm thời tới chăm nom rồi đưa Thẩm Minh Chết đi ăn. Vì lo lắng cho Thẩm Hạ Lan nên Thẩm Minh Chết cũng không ăn nhiều, Lam Tử Thất lại mua cho bé ít đồ ăn vặt mang về. Sau khi Thẩm Minh Chết về nhà, Lam Tử Thất lại dặn dò vài câu rồi vội vội vàng vàng rời đi.
Lam Tử Thất vừa đi, Thẩm Minh Chết mở máy tính.
Bé nhớ trong nhà có camera giám sát, muốn biết ban ngày mẹ đã gặp chuyện gì, bé chỉ có thể vào hệ thống camera để tìm đáp án. Khi bé nhìn thấy Diệp Tân Tuấn ức hiếp Thẩm Hạ Lan, bàn tay nhỏ bé của Thẩm Minh Chết nắm chặt, đôi mắt lóe lên sự phẫn nộ. Đây là người mà bé gọi là ba, 5 năm trước không cần các bé thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn bắt nạt mẹ, dựa vào đâu chứ?
Thẩm Minh Chết tắt camera, nhanh chóng xâm nhập mạng lưới công ty tập đoàn Hoàn Chí.
Bé đọc lướt một vài đoạn nói chuyện phiếm trên trang web của công ty mới phát hiện khi Thẩm Hạ Lan tới công ty bị một người phụ nữ tên là Sở Anh Lạc ức hiếp, quan trọng nhất là khi đó Diệp Tân Tuấn vẫn ở bên cạnh nhưng không hề ngăn cản. Mà những người đó nói Sở Anh Lạc là vợ chưa cưới của Diệp Tân Tuấn, là phu nhân chủ tịch tương lai của tập đoàn Hoàn Chí.
Đột nhiên bé nghĩ tới Diệp Tranh.
Lẽ nào Sở Anh Lạc này là mẹ ruột của Diệp Tranh?
Chính là người phụ nữ năm đó phá hỏng hôn nhân của ba và mẹ, khiến mẹ phải rời xa quê hương.
Bàn tay nhỏ bé của Thẩm Minh Chết đấm một cú lên bàn.
Đáng hận.
Thật sự vô cùng đáng hận.
Nhưng vì sao mẹ lại đi xăm?
Điều này Thẩm Minh Chết nghĩ thế nào cũng không ra nhưng bé không thể dễ dàng tha thứ cho người đã bắt nạt mẹ mình, nhất là Diệp Tân Tuấn. Xem ra lần trước cho Diệp Tân Tuấn một bài học vẫn chưa đủ.
Khóe môi Thẩm Minh Chết cong lên, bé muốn làm chút gì đó, đột nhiên nhớ tới lần trước suýt nữa bị phát hiện thì bé không khỏi trầm tư một lát sau đó tắt máy tính đi.
Cậu bé lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại mới xin được ngày hôm nay của Diệp Tranh rồi gọi đi.
Alo, ai vậy?
Đầu bên kia truyền tới giọng trẻ con non nớt.
Thẩm Minh Chết lạnh lùng nói, là tôi, Thẩm Minh Chết.
Minh Chết.
Cậu gọi cho tớ rồi.
Tốt quá.
Cậu định làm bạn với tớ rồi phải không?
Diệp Tranh vui mừng nhảy lên.
Vì là cháu đích tôn của nhà họ Diệp nên mọi người đều rất tôn trọng cậu bé nhưng không ai dám làm bạn với cậu.
Chỉ có Thẩm Minh Chết hôm nay mới chuyển tới ngày đầu tiên lại dám cướp đồ của cậu, thậm chí còn không nói lời nào với cậu, đối xử thờ ơ lạnh lùng với cậu.
Diệp Tranh cảm thấy bạn nhỏ này rất thú vị nên muốn làm bạn với Thẩm Minh Chết nhưng Thẩm Minh Chết rất lạnh lùng từ chối, bây giờ đột nhiên gọi cho cậu khiến Diệp Tranh được quan tâm mà lo sợ.
Thẩm Minh Chết lại lạnh lùng nói cậu là cháu đích tôn nhà họ Diệp.
Chuyện người thừa kế tương lai tập đoàn Hoàn Chí không phải là nói phép chứ?
Đương nhiên không phải rồi, mẹ tớ nói nhà họ Diệp chỉ có một mình tớ, tập đoàn Hoàn Chí tương lai đều là của tớ.
Diệp Tranh nghe thấy Thẩm Minh Chết nghi ngờ thân phận người thừa kế của mình thì không khỏi kêu to.
Thẩm Minh Chết lại hờ hững nói, ai biết có phải cậu nói phép hay không?
Ngày mai là cuối tuần, nếu cậu đúng là người thừa kế của tập đoàn Hoàn Chí thì đưa tôi đi tham quan một vòng tập đoàn đi.
Nếu người khác cung kính cậu thì tôi tin.
Đương nhiên nếu cậu nói phép thì bây giờ nói với tôi cũng được.
Còn lâu nhé, ngày mai tớ sẽ đưa cậu tới công ty ba tớ. 8 giờ sáng mai tớ chờ cậu ở cổng trường mẫu giáo.
Diệp Tranh không cho phép người khác nghi ngờ thân phận mình nên vội vàng nói.
Nụ cười bên miệng Thẩm Minh Chết lại cong lên.
Được, quyết định vậy đi, sáng mai không gặp không về.
Cúp điện thoại xong, Thẩm Minh Chết cười như chú hồ ly, nụ cười đó kết hợp cùng khuôn mặt non nớt của cậu bé vô cùng quỷ dị nhưng lại mang theo một sự tà mị.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, uổng cho cậu vẫn còn nhớ tới con trai. Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như Thẩm Hạ Lan lại trở về trận hỏa hoạn năm đó. Những lời cầu cứu tuyệt vọng hoàn toàn bị ngọn lửa lớn bao phủ.
Đừng mà,
cứu mạng,
cứu tôi với.
Toàn thân cô ướt đẫm, hai tay cơ loạn xạ như đứa trẻ bất lực.
Lam Tử Thất vội vàng cầm tay cô, đau lòng nói, Hạ Lan, không sao rồi, không sao rồi, có tớ ở đây, cậu đừng sợ.
Mặc dù cô không biết 5 năm qua Thẩm Hạ Lan trải qua những gì, nhưng trận hỏa hoạn lớn 5 năm trước cả Hải Thành đều biết, không ai có thể tỉnh lại được từ trong ác mộng đó. Nghe nói vụ hỏa hoạn đó đã thiêu sạch mọi thứ không còn lại gì, ngọn lửa lớn cháy hừng hực suốt vài giờ đồng hồ.
Đau.
Đau quá.
Cứu tôi với, đau chết mất.
Thẩm Hạ Lan gở quảng túm lấy tay Lam Tử Thất như túm lấy cọng cỏ cứu mạng, toàn bộ sức lực của cô đều dồn vào đôi tay, móng tay đâm vào da thịt Lam Tử Thất đau rát nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong tim.
Rốt cuộc cậu đã trải qua điều gì? Vì sao lại phải đi xăm?
Hạ Lan, cậu có quá nhiều bí mật một mình chịu đựng, cậu bảo tớ làm sao giúp cậu đây?
Mắt Lam Tử Thất tầm ướt. Cô muốn đòi lại công bằng cho Thẩm Hạ Lan nhưng đối phương là ai chứ?
Đối phương là Diệp Tân Tuấn, thái tử gia của Hải Thành, ông trùm của Hải Thành. Anh dậm chân một cái có thể khiến người của cả Hải Thành run rẩy, nhân vật nhỏ bé bình thường như cô có thể làm được gì? Điều duy nhất cô có thể làm cũng chỉ là cho Thẩm Hạ Lan một chỗ để ở, cố gắng giúp cô ấy một vài việc vặt. Cô cảm thể cảm nhận được lần này Thẩm Hạ Lan về nước là có kế hoạch, thậm chí có thể còn có chuyện lớn phải làm nhưng Thẩm Hạ Lan không nói với cô cũng không tiện hỏi. Bây giờ thấy Thẩm Hạ Lan đau khổ thế này, Lam Tử Thất cũng rất đau lòng. Mãi lâu sau Thẩm Hạ Lan mới yên tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô không ngừng nỉ non, không ngừng hỏi vì sao, luôn miệng gọi tên Minh Chích và Nghê Nghê. Một đêm cứ vậy trôi qua. Khi nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ thì Thẩm Hạ Lan cũng từ từ tỉnh lại. Cô nhìn trần nhà màu trắng, đệm giường màu trắng, một lúc lâu mới ý thức được mình đang ở đâu. Cô cử động cánh tay một chút khiến Lam Tử Thất giật mình tỉnh dậy.
Cậu tỉnh rồi hả?
Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Tớ gọi bác sĩ cho cậu.
Lam Tử Thất còn chưa đợi Thẩm Hạ Lan lên tiếng đã chạy ra ngoài. Thẩm Hạ Lan bật cười nhưng vẫn có thể cảm nhận được toàn thân bủn rủn, vô lực. Xem ra Hải Thành đúng là xung khắc với cô, vừa mới về đã ngã bệnh. Khi bác sĩ tới thì Thẩm Hạ Lan cũng đã khôi phục được chút thể lực. Bác sĩ kiểm tra một lượt, Thẩm Hạ Lan đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn cần uống thuốc. Sau này đừng bốc đồng thế nữa, cơ thể dị ứng với thuốc còn đi xăm, cô không muốn sống nữa à?
Bác sĩ bắt đầu khiển trách, Thẩm Hạ Lan túi đầu lắng nghe không nói gì.
Cơ thể cô thuộc thể chất dị ứng, lúc trước sau khi sinh Thẩm Minh Chất và Thẩm Nê Nê, khi Đường Trình Siêu bảo cô phẫu thuật thẩm mỹ khôi phục lại khuôn mặt bị bỏng đến thay đổi hoàn toàn hình dạng thì cô đã biết mình dị ứng với thuốc. Nên 5 năm nay, cô chỉ phục hồi khuôn mặt thôi mà cũng đã sốc thuốc vô số lần, may mà có Đường Trình Siêu luôn ở bên mới không đến mức cô phải bước chân vào điện Diêm Vương. Nếu không phải Diệp Tân Tuấn hoài nghi, muốn kiểm tra cơ thể cô thì có lẽ cô sẽ không mạo hiểm đi xăm để che vết bỏng trên người. Nhưng những chuyện này sao cô có thể nói với bác sĩ được? Bác sĩ thấy Thẩm Hạ Lan cũng coi như nghe lời thì dặn dò vài câu cũng đi ra, nói cô có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Sau khi bác sĩ đi, Lam Tử Thất nhanh chóng quay lại nhìn Thẩm Hạ Lan.
Vì sao lại đi xăm?
Cậu đừng nói với tớ là cậu không biết mình dị ứng với thuốc. Thấy dáng vẻ đập vỡ nồi đất cũng phải hỏi cho ra nhẽ của Lam Tử Thất, Thẩm Hạ Lan thở nhẹ một hơi rồi nói hết mọi chuyện cho cô ấy.
Cậu điên rồi hả?
Chỉ vì không để Diệp Tân Tuấn phát hiện ra thân phận thật sự của mình mà cậu trả đạp bản thân thế này.
Vì một tên đàn ông cặn bã, có đáng không?
Nếu cậu xảy ra chuyện gì, Minh Chết phải làm sao?
Cậu đã nghĩ tới chưa?
Lam Tử Thất rất tức giận. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, Đường Trình Siêu giới thiệu người xăm cho tớ, tớ biết chắc chắn anh ấy đã sắp xếp hết rồi. Nếu không phải người xăm giảm bớt nồng độ thuốc thì có lẽ tớ không chỉ bị như này.
Cậu yên tâm đi, tớ đã không sao rồi, khi ấy về nhà đã uống thuốc hạ nhiệt, chỉ là không ngờ vẫn dọa hai người sợ.
Đúng rồi, Minh Chết đâu?
Tưởng cho cậu vẫn còn nhớ tới con trai.
Lam Tử Thất vẫn còn giận nhưng lại không thể trách cứ cô. Năm đó Thẩm Hạ Lan chịu khổ nhiều như vậy, cho dù cô muốn làm gì Diệp Tân Tuấn, Lam Tử Thất đều cảm thấy là chuyện nên làm.
Đúng rồi, rốt cuộc Minh Chết đi đâu rồi?
Thẩm Hạ Lan đung đưa cánh tay Lam Tử Thất, cực kỳ giống vẻ làm nũng hồi nhỏ.
Lam Tử Thất bất đắc dĩ dùng tay chọc vào trán cô, hoán hận nói, đây là bệnh viện, nhiều vi khuẩn, tớ có thể để thằng bé ở lại đây sao?
Minh Chết đang ở nhà. Nếu cậu đã không sao rồi thì tớ đi làm thủ tục xuất viện, mau mau về nhà xem sao, tớ hơi lo lắng cho thằng nhóc.
Được.
Bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng nóng lòng muốn về nhà, cả đêm Thẩm Minh Chết ở nhà một mình thật sự không sao chứ?
Cô không khỏi bắt đầu hơi lo lắng.
Chương 21, nhìn tấu không nói thẳng. Thẩm Hạ Lan và Lam Tử Thất nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, hai người đều lo lắng cho Thẩm Minh Chết nên nhanh chóng về nhà, mà lúc này cậu bé đã thức giấc, thu dọn đồ mình xong, đang chuẩn bị bữa sáng.
A, mẹ về rồi.
Mẹ đã đỡ hơn chưa?
Sao lại xuất viện sớm thế?
Thẩm Minh Chết nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì vô cùng vui vẻ. Lam Tử Thất nhìn cháo trứng muối thịt băm mà Thẩm Minh Chết chuẩn bị còn có bánh bao vẫn còn nóng hổi, vô cùng ấm lòng, nhóc tối, cháo trứng muối thịt băm này con nấu à?
Thẩm Minh Chết lắc đầu nói, không phải, con ra ngoài mua đó, nhưng từ bây giờ con có thể học nấu, sau này phụ trách cơm nước cho mẹ.
Bảo bối thân ngoan. Biểu cảm trên mặt Thẩm Hạ Lan nhu hòa đi rất nhiều, cô xoa đầu Thẩm Minh Chết, cảm thấy cậu bé là thiên sứ lớn nhất đời mình, là món quà tốt nhất mà ông trời ban tặng cho cô.
Hôm nay thứ bảy không phải đi học, mẹ đã không sao rồi, con ăn sáng xong thì đi chơi đi.
Thẩm Hạ Lan hy vọng con cái có cuộc sống của mình nên cô mới đưa con trai về, giao Thẩm Minh Chết cho Lam Tử Thất, cô rất yên tâm.
Thẩm Minh Chết cười kéo tay Thẩm Hạ Lan, đưa cô tới phòng ăn rồi nhẹ giọng nói, mẹ, con ăn cơm với mẹ trước đã, có điều hôm nay con muốn ra ngoài một chuyến, con đã hẹn bạn ra ngoài chơi, mẹ sẽ cho con đi chứ.
Nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp lóe lên tia khẩn cầu của con trai, Thẩm Hạ Lan không nói được lời từ chối.
Ừ nhưng con phải cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi cho mẹ.
Vâng. Thẩm Minh Chết cười như thiên thần.
Lam Tử Thất hơi hâm mộ nhưng cũng biết không thể kích thích Thẩm Minh Chiết, nhất là dưới tình trạng sức khỏe Thẩm Hạ Lan bây giờ đang không ổn, cô đã tận mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi hôm qua của Thẩm Minh Chiết, ít nhiều vẫn rất đau lòng.
Ba người cùng ngồi xuống ăn sáng, Thẩm Minh Chiết ra ngoài rất sớm.
Lam Tử Thất muốn đưa bé đi lại bị Thẩm Minh Chiết từ chối.
Để nó tự đi đi, thằng bé có thể đi được.
Thẩm Hạ Lan rất có lòng tin vào con trai mình.
Lam Tử Thất vẫn hơi lo lắng, Hạ Lan, thằng bé mới 4 tuổi.
Ở Mỹ, 3 tuổi nó đã có thể tự đi siêu thị mua đồ rồi. 3 tuổi rưỡi đã có thể đi ngang qua nửa con phố người Hoa. Đừng xem thường mình chết, thằng bé không phải hoa trong nhà kính đâu, yên tâm đi. Với cách nói của Thẩm Hạ Lan, Lam Tử Thất có phần không thể hiểu nổi, rất ngạc nhiên nhìn cô. Khi cô ấy nhìn thấy vẻ quả quyết trong mắt Thẩm Hạ Lan với con trai thì mới thử yên lòng, nhưng thi thoảng vẫn ngoái ra ngoài nhìn nó. Thẩm Hạ Lan ăn sáng xong thì uống thuốc, mở tivi xem thời sự. Sợ anh Lạc vậy mà lại xin lỗi cô trước truyền thông. Cô Lì Xạ, tôi xin lỗi. Tôi biết sự lỗ mãng của mình khiến cô rất khó chịu, đều tại tôi quá hẹp hòi, là lỗi của tôi ở đây cầu xin cô tha thứ. Mọi lỗi sai đều là tôi sai, cô Lì Xạ, nếu cô cảm thấy vẫn chưa đủ thì cô đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, chỉ mong cô đừng giận chó đánh mèo tập đoàn Hoàn Chí mà hủy bỏ hợp tác. Tổng giám đốc Diệp vô cùng coi trọng lần hợp tác này, vì lần hợp tác này mà nhiều ngày liên tiếp nghỉ ngơi không đủ, nếu vì tôi mà cô Lì Xạ không thoải mái, vậy Sở Anh Lạc tôi trịnh trọng xin lỗi cô Lì Xạ. Tôi bằng lòng chấp nhận mọi đề nghị của cô Lì Xạ, đảm bảo sẽ không oán hận một lời, cầu xin cô thứ hai hãy tới tập đoàn Hoàn Chí làm việc. Sở Anh Lạc khóc như hoa lê đái vũ, Lam Tử Thất lại hừ lạnh, đây mà gọi là xin lỗi à, rõ ràng là luân lý lừa gạt. Cả Hải Thành này đều biết cô ta là người của nhà Diệp Tân Tuấn, bây giờ cô ta lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thế này cho ai xem. Ngoài mặt thì là xin lỗi cậu nhưng lại đang ngầm nói cậu có tài mà kiêu, cô ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Nhìn thấy không nói thẳng, sao cậu lại nóng nội thế? Khóe miệng Thẩm Hạ Lan hơi cong lên dường như không hề để ý chút thủ đoạn này của Sở Anh Lạc. Sao cậu vẫn ngây thơ thế nhỉ? Công khai xin lỗi nhìn có vẻ là xin lỗi cậu nhưng thực tế cậu đã đắc tội rất nhiều người, cậu có biết không? Ít nhất là nhân viên tập đoàn Hoàn Chí sẽ không thích cậu, đều sẽ cảm thấy cậu cố ý làm khó chủ tịch bọn họ. Cậu không biết mấy năm nay vì Diệp Tân Tuấn vẫn luôn độc thân mà danh tiếng và giá trị con người ở Hải Thành này nước lên thuyền lên, phụ nữ của cả tập đoàn Hoàn Chí nhìn thấy lời xin lỗi này có lẽ đến lòng muốn ăn thịt cậu cũng co luôn ấy, thế mà cậu vẫn không để ý, tớ thật sự sợ cậu vào tập đoàn Hoàn Chí rồi liệu có còn ra được nữa không? Lam Tử Thất cực kỳ sốt ruột, thấy Thẩm Hạ Lan không để tâm lại càng không giữ được bình tĩnh. Thẩm Hạ Lan mỉm cười đứng dậy, vỗ vai Lam Tử Thất rồi nói, "Được rồi, đừng lo lắng cho tớ nữa." Cậu cho rằng tớ vẫn còn là Thẩm Hạ Lan của 5 năm trước sao? Chút thủ đoạn này mà Sở Anh Lạc cũng muốn đấu với tớ, cô ta vẫn còn nó lắm. Yên tâm đi, tớ sẽ khiến Diệp Tân Tuấn đích thân tới đón tớ. Nói rồi Thẩm Hạ Lan quay người về phòng, để lại Lam Tử Thất một mình ngơ ngác tại chỗ. Để Diệp Tân Tuấn đích thân tới đón cô. Thật hay giả? Với cái tính núi băng Diêm Vương của Diệp Tân Tuấn thì sao có thể? Chương 22, vợ của anh đã trở về. Sau khi Thẩm Hạ Lan trở về phòng thì gửi cho Diệp Tân Tuấn một tin nhắn. Tổng giám đốc Diệp rất xin lỗi anh. Có lẽ do tôi có chút không quen với khí hậu của Hải Thành nên đã xin với trụ sở chính cho tôi trở về tổng công ty và sẽ có nhà thiết kế mới đến hợp tác với các anh. Vừa vặn chuyện cô Sở công khai xin lỗi cũng cho thấy tôi có hơi làm khó dễ cho người khác, đã như vậy chúng ta cũng đã gặp nhau rồi thì cũng phải có lúc chia tay. Lì Xạ. Thẩm Hạ Lan gửi tin nhắn xong thì tắt điện thoại, sau đó cả người tựa ở trên giường mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc Diệp Tân Tuấn nhận được tin nhắn có hơi sốc. Đây là số điện thoại riêng của anh, ngay cả Sở Anh Lạc cũng không biết. Số điện thoại này từ 5 năm trước sau khi Thẩm Hạ Lan táng thân trong biển lửa đã bỏ không dùng, nhưng sau này không biết thế nào anh lại đi mở lại số điện thoại này, cho đến bây giờ có thể nói ngoại trừ trợ lý Tống Đình ra thì cũng chỉ có Thẩm Hạ Lan năm đó mới có cái số này. Bây giờ Lì Xã lại gửi tin nhắn cho anh qua số điện thoại này, anh tuyệt đối không tin Tống Đình sẽ đưa số điện thoại riêng của anh nói cho một người phụ nữ xa lạ như Lì Xã, trừ phi bản thân cô chính là Thẩm Hạ Lan. Suy nghĩ như vậy khiến tâm trạng của Diệp Tân Tuấn hơi nổi sóng chập trùng. Kết hợp đủ loại dấu hiệu lại để xem xét khiến trái tim Diệp Tân Tuấn càng thêm không bình tĩnh. Anh gọi điện thoại cho Tống Đình. Tôi bảo cậu tra thông tin về Lì Xạ kết quả thế nào rồi. Tống Đình còn chưa kịp chui ra khỏi chăn, hôm nay là cuối tuần nên vốn anh ta định ngủ một giấc thật ngon, nhưng cuộc điện thoại bất ngờ của Diệp Tân Tuấn gọi tới trong nháy mắt đã đuổi con sâu ngủ trong người anh ta cho chạy mất. Tổng giám đốc Diệp, tôi đã vận dụng tất cả các mối quan hệ bình thường và cả không phải bình thường để đi điều tra thì dường như Lì Xạ này vẫn luôn sống ở nước Mỹ, có tất cả ghi chép của cô ấy từ lúc học tiểu học, trung học, đại học, thậm chí tôi còn cho người đi điều tra nghe ngóng cả bạn học của cô ấy nữa. Tất cả đều nói người này chính là Lì Xạ nhưng tên tiếng nước T của cô ấy thì lại không mấy người biết. Lời nói của Tống Đình khiến Diệp Tân Tuấn nhíu mày. Lì Xạ này có giai đoạn nào đó bất thường không? Ví dụ như tạm nghỉ học một thời gian hoặc là xảy ra tai nạn gì đó. Diệp Tân Tuấn hỏi như vậy khiến Tống Đình cũng hơi bối rối. Tổng giám đốc Diệp, cái này tôi còn chưa điều tra đến. Cho cậu nửa giờ, tôi muốn tất cả tài liệu về cô ấy, nhớ kỹ, là tất cả. Nói xong anh cũng mặc kệ Tống Đình có phản ứng gì cúp luôn điện thoại. Lì Xạ luôn luôn sống ở nước Mỹ từ nhỏ đến lớn đều có ghi chép lại thế, nhưng vì sao cô lại có nhiều điểm giống với Thẩm Hạ Lan như vậy? Cái này chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Mà một người vẫn luôn sống ở nước Mỹ thì tại sao lại có quan hệ với một người chưa bao giờ đi ra nước ngoài như Lam Tử Thất? Từ trước đến giờ Lam Tử Thất vẫn luôn là bạn thân nhất của vợ anh. Những nghi vấn này không ngừng xoay vòng ở trong đầu Diệp Tân Tuấn. Anh mở ngăn kéo ra, bên trong đó là tờ đơn ly hôn mà 5 năm trước Thẩm Hạ Lan để lại cho anh, còn có cả chiếc nhẫn cưới của bọn họ nữa. Trong 3 năm kết hôn có vẻ như anh chỉ mua cho cô duy nhất một chiếc nhẫn này, còn là vì kết hôn nên mới mua. Vốn cho rằng cuộc hôn nhân này không phải mình muốn, phải cưới một người phụ nữ rất có tâm kế và biết tính toán nên anh cũng không thể nảy sinh tình cảm, nhưng mỗi lần lúc anh tăng ca trở về nhà luôn nhìn thấy một ngọn đèn vì anh giữ lại, cho dù anh về rất trễ nhưng Thẩm Hạ Lan luôn hâm nóng thức ăn chờ anh, cho dù anh không ăn cũng vẫn 3 năm kiên trì như một ngày. Thật ra anh biết là Thẩm Hạ Lan vì chuyện sinh con mà khám chữa khắp nơi, nhưng lúc đó anh lại không hề muốn ngăn cản. Một người phụ nữ không sinh được con đối với anh mà nói lại càng tốt hơn, dù sao cuộc hôn nhân này cũng không được xây dựng trên cơ sở là tình yêu, nên có thêm một đứa con ngược lại còn thêm một phần trách nhiệm sẽ khiến cả hai liên quan đến nhau, càng thêm không rõ ràng hơn. Nhưng anh lại không ngờ tới là khi anh nhìn thấy Thẩm Hạ Lan uống mấy loại thuốc đông y khó mà nuốt xuống kia, anh thế mà lại cảm thấy đau lòng. Khi anh biết được Thẩm Hạ Lan uống phương thuốc cổ truyền nào đó bị trúng độc nằm viện lần đầu tiên, anh đã mất đi tỉnh táo. Khi đó anh mới biết địa vị của Thẩm Hạ Lan ở trong lòng mình không biết đã thay đổi từ lúc nào, nhưng anh lại không thích sự thay đổi này, cho nên ép buộc bản thân mình càng thêm xa lánh cô, lạnh lùng với cô. Anh cho là làm như vậy sẽ có thể khiến tất cả trở về như lúc ban đầu, nhưng người phụ nữ ngốc nghếch Thẩm Hạ Lan kia lại luôn luôn không đụng vào tường, không quay đầu lại. Bất kể anh đối xử với cô lạnh lùng như thế nào thì cô vẫn đều mỉm cười đón nhận, chỉ giữ lại đắng chắt và nước mắt lại cho mình. Anh vốn cho rằng Thẩm Hạ Lan sẽ không rơi nước mắt tận đến buổi tối một ngày cô phát sốt, lúc cô một mình nằm co quắp trên chiếc giường lớn như vậy nước mắt rơi đầy trên mặt gọi tên của anh, Diệp Ân Tuấn mới biết được cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Anh muốn đối xử tốt với cô nhưng đáng tiếc Sở Anh Lạc lại trở về còn mang theo đứa nhỏ của nhà họ Diệp, lúc ấy tâm trạng của anh hoàn toàn loạn cào cào. Nhưng ngay lúc này Thẩm Hạ Lan lại mang thai, vì để tránh cho Sở Anh Lạc gây bất lợi cho cô nên Diệp Ân Tuấn đã phái người đưa cô ra nước ngoài dưỡng thai, lại không ngờ rằng đã xảy ra hỏa hoạn để cô có cơ hội chồng người. Mặc dù những chuyện này đã trôi qua được 5 năm nhưng những điểm đáng ngờ kia từ đầu đến cuối vẫn khiến lòng Diệp Ân Tuấn bồi hồi. Anh không tin một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy lại làm ra cái chuyện trộm người kia, rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ có Thẩm Hạ Lan mới có thể chính miệng nói cho anh biết. Bây giờ cô đã trở về. Mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng Diệp Ân Tuấn chính là có một cảm giác như vậy. Thẩm Hạ Lan, vợ của anh đã trở về. Chương 23, sao lại nhớ tới thằng nhóc tối kia? Nửa giờ trôi qua, Tống Đình đưa tới tin tức mà Diệp Ân Tuấn muốn. Tổng giám đốc Diệp, 5 năm trước nhà thiết kế Lỷ Xạ đã xảy ra một vụ tai nạn xe, cậu nghe nói là rất nghiêm trọng nên người nhà đã đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị hơn 1 năm về sau mới trở về. 5 năm trước. Diệp Ân Tuấn mẫn cảm bắt lấy mốc thời gian này. Tống Đình nhẹ gật đầu cũng hơi nghi ngờ, mốc thời gian này thật là trùng hợp. 5 năm trước là vào lúc nào? Ngày 18 tháng 3. Tống Đình nói ra ngày này khiến sắc mặt Diệp Ân Tuấn trong nháy mắt thay đổi. Ngày 18 tháng 3. Không sai chứ? Không đâu. Tống Đình đối với hành động này của Diệp Ân Tuấn thì hơi kinh ngạc. Anh ta rất ít nhìn thấy dáng vẻ không bình tĩnh như vậy của Diệp Ân Tuấn. Đột nhiên Diệp Ân Tuấn nở nụ cười, cười đến mức khiến Tống Đình cảm thấy rùng mình, nhưng nhìn sắc mặt Diệp Ân Tuấn lại giống như vô cùng mừng rỡ. Tổng giám đốc Diệp, anh vẫn ổn chứ? Tôi rất tốt, vô cùng tốt, chưa bao giờ tốt như bây giờ. Cậu tiếp tục đi điều tra xem 5 năm trước Lỷ Xạ bị tai nạn xe cộ xong đã tới nước nào chữa trị. Nhân viên đi cùng có những ai, còn cả bác sĩ năm đó làm phẫu thuật cho Lỷ Xạ là ai. Những chuyện này tôi đều muốn biết. Diệp Ân Tuấn khiến Tống Đình hơi bối rồi nhưng vẫn nhanh chóng đi lại. Vâng Tổng giám đốc Diệp, tôi lập tức đi ngay. Tống Đình đứng dậy rời đi. Rốt cuộc Diệp Ân Tuấn không kìm nén được nữa mà vội vàng đứng dậy thay một bộ quần áo thoải mái khác đi xuống lầu. Anh muốn đi tìm Thẩm Hạ Lan, cho dù cô không chịu thừa nhận, thì anh cũng vẫn muốn tới gặp cô không vì cái gì khác, mà chỉ muốn nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia nên tâm lý nhen nhóm muốn nghi ngờ và tưởng niệm. Ngày 18 tháng 3. Ngày đó cũng là ngày mà Thẩm Hạ Lan táng thân trong đám cháy. Nhiều sự trùng hợp chồng chất lên nhau như vậy, thì tuyệt đối không phải là trùng hợp, nữa mà gương mặt xa lạ kia của Thẩm Hạ Lan có lẽ chính là căn nguyên của tất cả những chuyện này. Nếu như 5 năm trước Thẩm Hạ Lan biến thành Lỷ Xạ bây giờ, thay thế thân phận Lỷ Xạ sống tiếp thì cũng không phải không có khả năng đâu. Diệp Ân Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Anh nhanh chóng đi xuống lầu, lại nhìn thấy Sở Anh Lạc dẫn theo Diệp Tranh đang ở lầu 1 ăn cơm. Ba muốn đi ra ngoài hả? Diệp Tranh nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đi xuống thì vô cùng vui vẻ, đẩy bàn ăn ra chạy tới. Tranh, tay của con bẩn nên đừng chạm vào quần áo của ba con. Sở Anh Lạc nhìn thấy trên tay Diệp Tranh dính đầy dầu mỡ nên vội vàng ngăn cản nhưng vẫn hơi trễ, Diệp Tranh đã nhào vào trong lòng Diệp Ân Tuấn rồi. Nhìn cậu nhóc trong ngực rốt cục đôi mắt lạnh lùng của Diệp Ân Tuấn cũng có một tia nhiệt độ. Anh sờ sờ đầu Diệp Tranh cười nói, ba có việc phải đi ra ngoài một chút, hôm nay là cuối tuần sao con lại dậy sớm như vậy. Con và bạn học đã hẹn nhau muốn tới công ty của ba tham quan một chút, ba ơi ba có thể lái xe chở chúng con đi được không? Diệp Tranh ôm đùi Diệp Ân Tuấn ngửa mặt lên, đôi mắt to ngập nước chấp chấp thậm chí còn mang theo một tia khẩn cầu. Diệp Ân Tuấn nhìn mặt cậu bé đột nhiên lại nghĩ tới một khuôn mặt khác. Một khuôn mặt có đôi mắt phượng giống thằng nhóc tối kia như lúc. Thằng nhóc thối kia nhìn rất ngây thơ nhưng lại tiểu lên trên người anh khiến cho anh biến thành trò cười của toàn bộ Hải Thành này. Nếu không phải có địa vị và quyền thế của nhà họ Diệp đã nhanh chóng đè tin tức kia xuống thì không biết bây giờ anh có N bị nghị luận thành bộ dáng gì đâu. Sao lại nhớ tới cái thằng nhóc thối kia nhỉ? Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày, sắc mặt ít nhiều hơi khó coi. Sở Anh Lạc vẫn luôn thận trọng quan sát vẻ mặt của Diệp Ân Tuấn. 5 năm trước cô ta sinh hạ Diệp Tranh, vì không muốn đứa nhỏ có bóng ma tâm lý nên Diệp Ân Tuấn vẫn luôn để Diệp Tranh gọi anh là ba. Điều này cũng khiến cho Sở Anh Lạc cảm thấy mình vẫn còn có một tia cơ hội, nhưng trong 5 năm qua, Diệp Ân Tuấn đối với cô vẫn rất lạnh lùng, chỉ có lúc nào đối diện với Diệp Tranh mới có thể dịu dàng một chút. Vốn cho rằng Diệp Ân Tuấn sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của Diệp Tranh, nhưng không ngờ hôm nay Diệp Tranh đưa ra yêu cầu như thế lại khiến Diệp Ân Tuấn lập tức thay đổi sắc mặt. Cô ta bước nhanh về phía trước một tay ôm Diệp Tranh lên, trách cứ nói, con đứa bé này sao lại không biết nặng nhẹ như vậy? Tập đoàn Hoàn Chí là nơi mà một đứa bé như con có thể tùy tiện dẫn người đi vào tham quan sao? Chẳng may tiết lộ cơ mật của công ty thì con gánh được trách nhiệm không? Diệp Tranh bị Sở Anh Lạc răn dạy như thế lập tức oà khóc lên. Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, cô quát mắng nó làm cái gì? Trong tương lai thằng bé là người thừa kế của tập đoàn Hoàn Chí nên đi thăm công ty một chút có làm sao? Hơn nữa mấy đứa bé mà đã có thể lấy trộm được cơ mật của công ty à? Sau này không có chuyện gì thì ít mắng Diệp Tranh thôi. Nói xong, Diệp Ân Tuấn giành lấy Diệp Tranh từ trong tay Sở Anh Lạc, xoa đầu của thằng bé nói, mau đi ăn cơm đi, ăn xong ba sẽ lái xe đưa con đi, bạn học của con chờ con ở đâu? Hai ba con mình cùng nhau đi đón bọn họ có được hay không?
Được.
Ba là tốt nhất. Diệp Tranh nín khóc mỉm cười, bẹp một tiếng để lại một nụ hôn đầy dầu mỡ trên mặt Diệp Tân Tuấn. Chỉ có điều Diệp Tân Tuấn cũng không tức giận một chút nào, mà ngược lại ánh mắt dịu dàng kia còn khiến Sở Anh Lạc phải ghen ghét. Nếu như anh có thể nhìn cô ta như vậy thì có chết cô ta cũng cam nguyện. Tân Tuấn, hay là em cũng đi cùng nhé, Tranh Tranh còn nhỏ cũng cần có người chăm sóc mà em là mẹ nó nên đi theo nó là hợp lý nhất. Sở Anh Lạc vội vàng mở miệng thậm chí còn mang theo một tia kích động mừng rỡ. Chương 24, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô ta cho rằng Diệp Tân Tuấn sẽ đồng ý, lại không ngờ Diệp Tân Tuấn chỉ phủi phủi áo khoác của mình, thản nhiên nói, không cần, tôi có thể chăm sóc tốt cho Diệp Tranh. Hơn nữa cô không phải nhân viên công ty, e là đến đó không tiện lắm. Hôm nay là cuối tuần, trong công ty không có người. Sở Anh Lạc cảm thấy không cam lòng. Cô ta cũng muốn tiến vào tập đoàn Hoàn Chí, nhưng Diệp Tân Tuấn cứ luôn nói là vì tránh hiểm nghi mà không cho cô ta vào, còn nói nếu như cô ta muốn làm ăn, anh có thể thành lập công ty riêng cho cô ta. Thật ra cô ta cũng chỉ là vì muốn làm cùng một chỗ với Diệp Tân Tuấn mà thôi. Diệp Tân Tuấn lại như không nhìn thấy bất ước nơi đáy mắt Sở Anh Lạc, vẫn thản nhiên nói, quy định của công ty vẫn bày ra ở đó, hơn nữa công ty có camera giám sát, đừng gây chuyện. Sở Anh Lạc chợt cảm thấy tủi thân, hai mắt rưng rưng. Ân Tuấn, có phải anh sợ em gây bất lợi cho công ty không? Em sẽ không làm như vậy, lòng em vẫn luôn hướng về nhà họ Diệp. Tôi biết, chỉ là quy định vẫn còn đó, Sở Anh Lạc, đừng làm tôi khó xử. Mặc dù giọng điệu của Diệp Ân Tuấn vẫn thản nhiên, nhưng lại nhiều thêm cảm giác nghiêm túc. Sở Anh Lạc biết, nếu như mình tiếp tục dây dưa, có thể sẽ khiến Diệp Ân Tuấn bất mãn. Mặc dù cô ta không cam lòng, nhưng vẫn lùi về sau hai bước, đi trông nom Diệp Tranh ăn cơm. Rốt cuộc đến bao giờ cô ta mới có thể thật sự trở thành bà chủ của nhà họ Diệp chứ? Trong lòng Sở Anh Lạc tức giận không thôi, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh. Cô ta thấy sau khi con trai vui vẻ ăn qua loa vài miếng thì nhảy xuống ghế chạy về phía Diệp Tân Tuấn, đương nhiên cô ta cảm thấy ghen tị và căm hận. Thằng nhóc này cướp đi tất cả sự chú ý của Diệp Tân Tuấn, vốn dĩ cô ta không có tính toán như vậy, nhưng sao tất cả mọi thứ lại thoát khỏi tầm kiểm soát của cô ta chứ? Diệp Tranh lại không nhìn thấy sắc mặt của Sở Anh Lạc, vui vẻ kéo Diệp Tân Tuấn nói, ba, chúng ta đi thôi, con sợ bạn học con chờ sốt ruột, cậu ấy sẽ cảm thấy con đang lừa cậu ấy. Được, chúng ta đi. Diệp Tân Tuấn lập tức nâng Diệp Tranh lên quá đỉnh đầu, để cậu bé ngồi trên bả vai mình, hai ba con vừa nói vừa cười đi ra ngoài cửa. Khi bọn họ đi đến cửa nhà trẻ, Thẩm Minh Chết đã đến được một lát. Diệp Tranh mở cửa xe chạy xuống dưới. Minh Chết, mau đến, hôm nay ba tớ đặc biệt đưa chúng ta đến công ty tham quan. Lời nói của Diệp Tranh ít nhiều cũng khiến Thẩm Minh Chết sững sờ. Khi cậu bé nhìn thấy Diệp Tân Tuấn bước xuống xe, khi nhìn thấy Diệp Tranh ngọt ngào gọi anh là ba, đột nhiên trong lòng Thẩm Minh Chết có cảm giác khó chịu. Dù thế nào Diệp Tân Tuấn cũng không ngờ bạn học của Diệp Tranh lại là Thẩm Minh Chết, là nhóc thối dở trò với anh ở sân bay. Anh bước nhanh về phía trước, lạnh lùng nhìn Thẩm Minh Chết, không nói gì, nhưng trên người lại tản ra áp bách. Anh là người đứng trên cao, rất nhiều người khi nhìn thấy Diệp Tân Tuấn tản ra áp bách như vậy đều sẽ cảm thấy không chịu nổi, nhưng Thẩm Minh Chết lại như không hề nhận ra mà nhìn Diệp Tân Tuấn, khóe miệng nhếch lên, ngọt ngào cười nói, "Chào chú, chúng ta lại gặp nhau rồi." Can đảm như vậy lại khiến Diệp Tân Tuấn nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Cháu là bạn học của Diệp Tranh.
Đúng, cháu tên là Thẩm Minh Chết, vừa chuyển đến lớp học của Diệp Tranh.
Thẩm Minh Chết vô cùng lễ phép, nói chuyện đúng mực, so với Diệp Tranh, quả thật không giống như một cậu bé nhỏ tuổi. Diệp Tân Tuấn rất muốn hỏi chuyện liên quan đến ba mẹ cậu bé, nhưng ngẫm lại, một đứa trẻ tính toán mình như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Chắc là đối thủ của mình bắt lấy cơ hội này mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Tân Tuấn bảo cậu bé lên xe, nhưng lại có một suy nghĩ nảy ra trong đầu. Thẩm Minh Chết, cũng họ Thẩm. Dường như gần đây anh rất có duyên với họ Thẩm này. Diệp Ân Tuấn dẫn Diệp Tranh và Thẩm Minh Chết đến tập đoàn Hoàn Chí, toàn bộ hành trình đều đi tham quan tập đoàn Hoàn Chí cùng với bọn nhỏ, thậm chí đến các phòng ban còn giải thích một lượt. Thẩm Minh Chết vẫn luôn không tìm được cơ hội ra tay, thậm chí cậu bé còn cảm thấy có phải Diệp Ân Tuấn cố tình để phòng cậu bé không? Chẳng lẽ sự kiện giật tít video lần trước khiến Diệp Ân Tuấn nghi ngờ rồi? Trên đường đi Thẩm Minh Chết đều đang suy nghĩ, mà Diệp Ân Tuấn cũng đang quan sát Thẩm Minh Chết, luôn cảm thấy đứa bé này trông rất quen, hình như trước kia đã từng gặp rồi, nhưng trong trí nhớ của anh lại không hề có đứa bé này. Hai người đều mang tâm tư riêng tham quan tập đoàn Hoàn Chí xong, Diệp Ân Tuấn muốn đưa bọn họ trở về, Thẩm Minh Chết vội vàng nói, "Không cần đâu chú, cháu còn phải đến cô nhi viện làm tình nguyện viên."
"Làm tình nguyện viên?"
Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi bất ngờ. Bây giờ có rất ít đứa bé đi làm tình nguyện. "Là cháu đi cùng với ba mẹ mình sao?"
"Không, cháu tự đi.
Cháu đã nói với viện trưởng rồi, chú có thể đưa cháu đến cô nhi viện Thánh Đức Bảo, cảm ơn." Thẩm Minh Chết thoải mái nói. Diệp Tranh nghi ngờ hỏi, "Tại sao phải đến cô nhi viện làm tình nguyện viên? Những đứa bé kia đều là cô nhi, không thể chơi cùng bọn họ."
Diệp Tranh, nói cái gì thế?
Diệp Ân Tuấn nhíu mày, cảm thấy không vui. Cùng là đứa bé 4 tuổi, lời nói của Diệp Tranh khiến anh cảm thấy xấu hổ. Thẩm Minh Chết lại mỉm cười nói,
mẹ tớ nói mỗi một đứa bé đều là thiên sứ ông trời đưa xuống nhân gian, nên không phân biệt giàu nghèo, nếu như dưới tình huống có đủ năng lực, mẹ cho tớ đến giúp đỡ các cô nhi, đây là để tích đức cho chính mình. Những này này chợt khiến Diệp Tân Tuấn sững lại. Hình như nhiều năm trước, cũng có một cô gái ngốc nghếch từng nói như vậy. Chương 25, đâu là phòng của cô? Mẹ cháu tên là gì? Diệp Tân Tuấn theo bản năng lên tiếng hỏi, sau khi hỏi xong mới nhận ra không được ổn lắm, nhưng cũng không thu lại được rồi. Thẩm Minh chết hơi sững sờ, lại cười nói, chú tùy tiện hỏi tên mẹ cháu thế này không được lễ phép lắm nha. Chú vẫn là mau đưa cháu đi, cháu sắp một rồi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Diệp Tân Tuấn bị một cậu bé nói mình không lễ phép, nhưng cũng không cảm thấy ngại ngùng lắm, anh phát hiện hình như da mặt mình ngày càng dày. Lên xe đi. Diệp Tân Tuấn đưa Thẩm Minh Chết đến cô nhi viện, nhìn thấy dường như viện trưởng quen thân với Thẩm Minh Chết, lúc này mới yên tâm rời đi. Anh cho người đưa Diệp Tranh về nhà, chính mình thì lái xe đến chỗ của Thẩm Hạ Lan. Không biết vì sao, bây giờ anh vô cùng muốn gặp Thẩm Hạ Lan, dù gương mặt kia đã sớm không phải là gương mặt trong quá khứ. Vốn dĩ Lam Tử thất định ở nhà cùng Thẩm Hạ Lan, nhưng nhà trẻ có việc, cô ta bị hiệu trưởng gọi về. Khi chuông cửa vang lên lần nữa, Thẩm Hạ Lan đang mơ màng ngủ, nhưng vẫn đứng dậy, khi nhìn qua mắt mèo thấy là Diệp Tân Tuấn, cô lập tức tỉnh táo. Người đàn ông này đến thật nhanh. Thẩm Hạ Lan sửa soạn bản thân một chút, lúc này mới mở cửa phòng. Tổng giám đốc Diệp, sao anh lại đến đây? Không phải cô bị bệnh sao? Tôi đến thăm cô một chút. Diệp Tân Tuấn nói vô cùng tự nhiên, hai mắt không tự chủ nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Sắc mặt của cô hơi ửng hồng, quả thật tình trạng không tốt lắm. Diệp Tân Tuấn vội vàng vươn tay sờ lên trán Thẩm Hạ Lan, dọa cho Thẩm Hạ Lan vội vàng lùi lại. Đừng núp đích. Đột nhiên giọng nói của anh trở nên lạnh lẽo. Thẩm Hạ Lan theo bản năng dừng lại. Chờ đến lúc cô nhận ra sao mình phải nghe lời như vậy, tay Diệp Tân Tuấn đã chạm vào trán cô. Dù sao nhiệt độ ấm áp trên tay cũng dễ chịu hơn nhiệt độ trên trán cô. Sắc mặt Diệp Tân Tuấn lập tức thay đổi. Nóng như vậy còn nằm ở nhà. Cô là trẻ con à? Không biết đi bệnh viện. Đi thay quần áo, tôi đưa cô đi bệnh viện. Trước đây Thẩm Hạ Lan chưa từng thấy Diệp Tân Tuấn căng thẳng vì mình như vậy. Đàn ông, quả nhiên không có lòng tự trọng. Không biết trân trọng người phụ nữ đối xử tốt với anh ở nhà, trái lại đi che chở chu đáo cho phụ nữ bên ngoài. Trong lòng Thẩm Hạ Lan hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại không lộ ra biểu cảm gì. Tổng giám đốc Diệp lo lắng rồi, tôi mới vừa từ bệnh viện trở về, bác sĩ nói, tôi uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhiều chút là khỏi. Vậy sao cô còn không đi nghỉ ngơi? Đứng ở nơi này làm gì? Câu nói này của Diệp Tân Tuấn lập tức khiến Thẩm Hạ Lan cạn lời. Còn không phải là vì anh đến nên cô mới ra mở cửa sao? Diệp Tân Tuấn cũng mặc kệ trong lòng Thẩm Hạ Lan nghĩ như thế nào, lập tức tiến lên một bước, ôm ngang Thẩm Hạ Lan, bước nhanh vào bên trong. Tổng giám đốc Diệp, anh làm gì vậy? Anh thả tôi xuống. Thẩm Hạ Lan giãy giụa, đồng thời cũng cảm thấy buồn phiền, sao lại không để phòng kẻ xấu dở chiêu này chứ? Trước đây Diệp Tân Tuấn cũng không chủ động với phụ nữ thế này. Đột nhiên Thẩm Hạ Lan nhận ra, có lẽ trước đây Diệp Tân Tuấn chỉ là sẽ không đối xử với cô như vậy thôi. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy hơi cay đắng, cũng vì trước kia mình si mê trao nhầm tình cảm. Diệp Tân Tuấn không để ý đến cô, nhỏ giọng nói, đâu là phòng của cô? Căn phòng bên trái kia, nhưng mà tổng giám đốc Diệp, cái tính cách mới gặp mà làm như quen thuộc lắm này của anh, cô sợ bạn gái anh, có biết không? Đừng đến lúc đó lại đến nhà tôi đánh ghen. Thẩm Hạ Lan đè nén cay đắng trong lòng, tỏ vẻ ung dung nói. Diệp Tân Tuấn dùng chân đá văng cửa, đặt cô lên giường, sau đó mới thản nhiên nói, sợ anh lạc không phải bạn gái tôi. Không phải. Sao có thể? Tôi cũng đã nghe nói, hai người còn có một đứa bé 4 tuổi. Tổng giám đốc Diệp, anh thế này thật không tử tế. Một người phụ nữ chịu sinh con cho anh, vậy chắc chắn yêu anh nhiều lắm. Anh lại cứ để cô ta gánh lấy thân phận người mẹ chưa lập gia đình ở nhà họ Diệp như vậy, không tốt lắm đâu. Thẩm Hạ Lan tựa vào mép giường miễn cưỡng nói. Toàn thân cô tản ra hơi thở lười biếng, giống hệt một con mèo. Diệp Tân Tuấn nhìn cô, nhìn gương mặt xa lạ, nhưng đôi mắt lại vô cùng quen thuộc. Anh muốn nhìn ra chút gì đó từ trong mắt Thẩm Hạ Lan, nhưng Thẩm Hạ Lan che giấu quá tốt, anh căn bản không thể nhìn ra chút ghen tị nào. Nhẹ ra không nên như vậy. Thẩm Hạ Lan yêu anh như vậy, sao lại không ghen tị với Sở Anh Lạc chứ? Anh còn nhớ rõ năm đó khi Thẩm Hạ Lan biết tin Sở Anh Lạc mang thai kích động như thế nào, so với Thẩm Hạ Lan lạnh lùng hiện giờ, quả thật giống như hai người khác nhau. Thẩm Hạ Lan cũng không e ngại ánh mắt của anh, mặc cho anh nhìn. Thẩm Hạ Lan năm đó, Thẩm Hạ Lan si tình kia, đã sớm bị thiêu chết trong đám cháy lớn đó rồi. Thẩm Hạ Lan bây giờ là sứ giả báo thù, là vì để anh nếm thử cảm giác bị người mình yêu đâm bị thương nên mới trở về, cũng là vì một quả thận của anh nên mới trở về. Vì thế sao cô có thể ghen tị chứ? Thẩm Hạ Lan không ngừng làm công tác tư tưởng cho chính mình, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Đột nhiên Diệp Tân Tuấn cảm thấy hơi bực bội. Thậm chí anh không muốn nhìn thấy ánh mắt trong suốt bình tĩnh này của Thẩm Hạ Lan. Trong nhà có gừng không? Tôi đi nấu nước gừng cho cô, có thể đỡ sốt hơn một chút. Diệp Tân Tuấn vội vàng chuyển đề tài, nhưng lại khiến Thẩm Hạ Lan sửng sốt. Từ nhỏ cô đã không thích ăn gừng. Nhưng lấy sự hiểu biết của Diệp Tân Tuấn đối với cô, chắc hẳn anh không biết, nên đây cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi nhỉ. Chương 26, ngoại trừ cô, tôi không cần ai hết. Tôi không ăn gừng, tổng giám đốc Diệp không cần phiền toái, hơn nữa thân phận của anh cao quý, bắt anh nấu canh gừng cho tôi, thật ngại quá. Thẩm Hạ Lan thản nhiên nói, tỏ vẻ không thích thú lắm. Đôi mắt Diệp Tân Tuấn khẽ trầm xuống. Không thích ăn gừng sao? Vợ anh cũng không thích ăn gừng. Đột nhiên anh cảm thấy vui vẻ. Không sao, không ăn gừng, uống nước là được rồi. Nói xong, anh cũng mặc kệ Thẩm Hạ Lan có đồng ý hay không, đi thẳng xuống phòng bếp, tìm đường ra sát miếng. Thẩm Hạ Lan ngây ngẩn cả người. Sao Diệp Thân Tuấn này lại hành xử không giống bình thường như vậy? Diêm La mặt đen kiêu ngạo lạnh lùng trước kia đi đâu rồi? Này, anh nghe không hiểu tiếng người à? Tôi nói, tôi không ăn, cũng không uống. Thẩm Hạ Lan lập tức nhảy từ trên giường xuống, nhìn thấy Diệp Thân Tuấn đi qua đi lại trong phòng bếp của mình, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cảnh tượng ấm áp như vậy không nên xuất hiện giữa bọn họ. Hơn nữa cô cũng không cảm thấy Diệp Thân Tuấn của bây giờ yêu thích gì cô, cũng chỉ là vì nghi ngờ nên mới tiếp cận cô mà thôi. Thẩm Hạ Lan muốn bước lên cướp dao làm bếp trong tay Diệp Thân Tuấn, đột nhiên Diệp Thân Tuấn quay người lại, giang cô tại cửa phòng bếp. Hơi thở của anh phả vào mặt cô. Nhịp tim Thẩm Hạ Lan không tự chủ lỡ hai nhịp, theo bản năng muốn dãy rủa, nhưng đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, Diệp Thân Tuấn lại bế cô lên đưa về giường. Không muốn tôi ép buộc trói cô lên giường, tốt nhất cô ngoan ngoãn nghe lời đi. Uy hiếp Thẩm Hạ Lan xong, anh xoay người đi vào phòng bếp lần nữa. Cả người Thẩm Hạ Lan đều ở trong trạng thái ngơ ngác. Cô cũng không xa lạ gì Diệp Thân Tuấn ngang ngược bá đạo như vậy, nhưng cách làm của anh lại khiến cô không hiểu nổi. Anh lại muốn giở trò gì? Hay là nhìn ra sơ hở, cố ý dụ cô lòi đuôi? Thẩm Hạ Lan không làm rõ được, Diệp Thân Tuấn đã nấu xong canh gừng mang vào. Tự uống hay là tôi đút cho cô? Diệp Thân Tuấn đưa canh gừng đến trước mặt Thẩm Hạ Lan, mùi hương gay mũi này khiến Thẩm Hạ Lan nhíu mũi lại, ghét bỏ lùi về phía sau, nhưng tay Diệp Thân Tuấn cũng giơ lại gần theo đó. Con người của tôi thích dùng miệng ngậm thuốc, cô có muốn thử một chút không? Diệp Thân Tuấn lên tiếng nói, Thẩm Hạ Lan suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc. Người đàn ông này điên à? Trước kia anh cũng không ngả ngớn như vậy. Chẳng lẽ bởi vì đối tượng không phải là cô, nên đây mới là bộ mặt thật của Diệp Thân Tuấn? Nghĩ đến đây, đột nhiên Thẩm Hạ Lan cảm thấy vô cùng tức giận. Tổng giám đốc Diệp, anh như vậy rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Còn nữa, mong anh tránh xa tôi một chút, tôi không chọc nổi người bạn gái kia của anh, tôi cũng không muốn trở thành người nổi tiếng ở Hải Thành. Thấy Thẩm Hạ Lan tức giận, tâm trạng Diệp Thân Tuấn lại rất tốt. Anh cười nói, sợ anh là không phải là bạn gái tôi, Diệp Tranh cũng không phải là con trai tôi, chỉ là nuôi dưới tên tôi, cha con trên danh nghĩa mà thôi. Thẩm Hạ Lan lại sững sờ. Nếu như cô không phải Thẩm Hạ Lan, nếu như không hiểu rõ tất cả mọi chuyện giữa Diệp Thân Tuấn và Sở Anh Lạc, có lẽ cô sẽ tin lời nói dối của Diệp Thân Tuấn là thật, nhưng bây giờ cô lại càng coi thường Diệp Thân Tuấn. Vốn cho là anh vẫn còn là một người đàn ông đội trời đạp đất, không ngờ lại khốn kiếp như vậy. Lúc trước mắt mình đúng là bị mù rồi, lại yêu một kẻ khốn kiếp như vậy. Dù thế nào cô cũng không thể nào quên dáng vẻ Diệp Thân Tuấn đưa Sở Anh Lạc đi khám thai lúc trước, bây giờ nói Diệp Tranh không phải con anh, ai mà tin. Đột nhiên Thẩm Hạ Lan cảm thấy trong lòng nghẹn tắc khó chịu. Cô cướp lấy bắt trong tay Diệp Thân Tuấn, nén lấy bực bội uống canh gừng. Thế này được rồi chứ? Tổng giám đốc Diệp có thể đi được chưa? Tôi muốn nghỉ ngơi. Thẩm Hạ Lan đột nhiên tỏ vẻ bất mãn khiến Diệp Thân Tuấn không thể hiểu nổi. Anh đang tự hỏi, sao cô lại tức giận chứ? Chẳng lẽ liên quan đến việc Sở Anh Lạc ở nhà họ Diệp? Diệp Thân Tuấn ngẫm nghĩ, nhiều năm như vậy, vì để chăm sóc Diệp Tranh nên anh vẫn để Sở Anh Lạc ở nhà họ Diệp, bây giờ xem ra không ổn lắm thật. Cô nghỉ ngơi cho tốt, thứ hai tôi đến đón cô đi làm. Ai nói tôi muốn đi làm? Tôi cũng đã nói rồi, tôi muốn để tổng công ty thay người. Tổng giám đốc Diệp anh nghe không hiểu sao? Giọng điệu Thẩm Hạ Lan không tốt chút nào. Diệp Thân Tuấn lại cười, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo vẻ cương triều. Trừ cô ra, tôi không cần ai hết. Thẩm Hạ Lan lập tức sững sờ, chờ đến khi cô hoàn hồn muốn phản bác, Diệp Thân Tuấn đã đứng dậy đi ra ngoài rồi. Cô không hiểu Diệp Thân Tuấn có ý gì. Núi băng kia sẽ không thể có tình cảm với một người phụ nữ nhanh như vậy, vì thế tất cả những điều này đều là âm mưu. Cô sụp đổ mới tốt. Thẩm Hạ Lan không ngừng tự nói với chính mình, khi muốn nói thêm gì đó, đột nhiên điện thoại của cô vang lên. Nhìn thấy là Thẩm Minh Chết gọi đến, trên mặt Thẩm Hạ Lan lập tức ấm áp như ngày xuân. Bà bối, sao rồi? Thẩm Hạ Lan ấn nút trả lời, giọng nói dịu dàng đến độ có thể chảy nước, lập tức khiến cho Diệp Thân Tuấn ngừng bước. Anh khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan cười như có được cả thế giới, biểu cảm thỏa mãn hạnh phúc kia chợt khiến Diệp Thân Tuấn đau nhói. Người gọi điện cho cô là ai? Chẳng lẽ là người đàn ông bây giờ của cô? Là người yêu hay là chồng? Nghĩ như vậy, trong nháy mắt sắc mặt Diệp Thân Tuấn lạnh buốt như băng, cặp mắt lạnh lùng kia hận không thể xuyên thấu qua điện thoại ám sát người đàn ông đối diện. Chương 27, quả thật là không thể tha thứ được. Thẩm Minh Chết không biết rằng cuộc điện thoại của mình đã làm cho Diệp Thân Tuấn ghét bỏ, cậu bắt chéo chân ngồi trên ghế, tay cầm cây kẹo mút, cười nói, "Mẹ, hiện giờ con đang ở cô nhi viện Thánh Đức Bảo. Con nhớ trước khi con chưa trở về thì đã từng giúp đỡ cho một đứa bé mồ côi không? Cô bé đó ở trong này. Hôm nay con đã liên lạc với viện trưởng rồi, đã ghé qua đó xem, điều kiện bên đó vẫn tốt lắm, cha nuôi nói có tài trợ nên viện trưởng đối đãi với con rất tốt. Mẹ đợi con giải quyết xong việc rồi tới đón con được không?" "Được, xong thì gọi cho mẹ nhất định sẽ tới đón con." Thẩm Hạ Lan cười nói. Sắc mặt của Diệp Thân Tuấn càng khó coi hơn. "Con phải đi đón cậu ta. Đối phương muốn đến Hải Thành. Khi trở về anh phải đi điều tra rõ ràng mới được." Sau khi Thẩm Hạ Lan cúp điện thoại, ngẩng đầu thì nhìn thấy Diệp Thân Tuấn vẫn còn ở đó, không tự chủ được mà nhíu mày. "Sao anh vẫn chưa đi?" Lúc Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại thì dịu dàng vô cùng, còn bây giờ trưng ra bộ mặt không hoan nghênh đối với anh, trong lòng của Diệp Thân Tuấn nhất thời cảm thấy bất bình. "Ai muốn đến Hải Thành? Nếu không thì tôi sẽ đi đón cậu ta giúp cô." Thẩm Hạ Lan không hiểu ý của anh là gì, nhưng vẫn bình thản nói, "Chuyện của tôi không phiền tổng giám đốc Diệp phí tâm, Diệp tổng vẫn mau đi đi, bị bạn bè tôi nhìn thấy thì sẽ dẫn đến hiểu lầm, tôi khó mà giải thích được." Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn hơi khó coi, nhưng cũng không nói gì, tức giận mà rời đi. Thẩm Hạ Lan rất ít khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn tức giận, hiện giờ lại cảm thấy hơi mới lạ. Cô mở điện thoại ra tra vị trí của Thẩm Minh Chiết, quyết định mua cho mình chiếc xe ô tô thay vì đi bộ. Sau khi Diệp Ân Tuấn đi khỏi phòng của Thẩm Hạ Lan thì trong lòng vô cùng phiền não, đúng lúc Sở Anh Lạc gọi điện thoại đến, hỏi anh có về ăn cơm không. Diệp Ân Tuấn không kiên nhẫn nói, hôm nay có việc bận, đừng đợi tôi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ân Tuấn nhìn căn nhà của Thẩm Hạ Lan, bất giác đi đến siêu thị gần đó, mua một ít rau và cá tươi, gõ cửa lần nữa nhà của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy anh lại đứng trước mặt của mình, trong tay còn mang theo một ít đồ, nhất thời nhíu mày. Tổng giám đốc Diệp, xin hỏi rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô bị bệnh, cũng không có ai chăm sóc, tôi làm cho cô ít thức ăn rồi đi. Nói xong, Diệp Ân Tuấn định vào trong, lại bị Thẩm Hạ Lan chặn ngoài cửa. Cảm ơn, nhưng quan hệ giữa tôi và Tổng giám đốc Diệp cũng không thân thiết như vậy, dù tệ đến đâu, tôi cũng có thể gọi đồ ăn bên ngoài. Đồ ăn bên ngoài không tốt, cô còn đang bệnh, với tư cách là Tổng giám đốc của công ty đối tác, tôi cần phải quan tâm cấp dưới của mình. Diệp Ân Tuấn nói xong, không nói gì nữa mà đi vào trong. Thẩm Hạ Lan từ trước đến giờ vẫn không biết Diệp Ân Tuấn còn có một mặt vô lại đến vậy, huống chi cô không cảm thấy Diệp Ân Tuấn sẽ biết nấu cơm. Kết hôn 3 năm, không phải lần nào cô cũng nấu cho anh ăn à? Tên công tử nhà giàu này căn bản chính là quân tử cách xa phòng bếp. Thẩm Hạ Lan khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Diệp Ân Tuấn lưu loát rửa rau, cắt rau, sau đó đổ dầu vào chảo, tất cả động tác đều làm liền mạch, thành thục như vậy, tuấn mỹ như vậy, cô nhất thời đờ ra. Người đàn ông này lúc nào thì biết nấu ăn rồi? Chẳng lẽ là bởi vì Sở Anh Lạc và đứa con của bọn họ sao? Trong lòng của Thẩm Hạ Lan bỗng dâng lên một nỗi chua xót. Nhìn không ra tổng giám đốc Diệp là một cao thủ nấu ăn đấy. Lời nói của Thẩm Hạ Lan vô cùng trầm trọng. Diệp Ân Tuấn ngược lại cười nói, sức khỏe của Diệp Tranh từ nhỏ đã không khỏe mạnh, ăn không được đồ ăn người khác làm, cho nên tôi có học một chút. Diệp Tranh là ai? Thẩm Hạ Lan đương nhiên biết. Trong lòng vốn dĩ hơi chua xót thì lúc này lại tức giận nhiều hơn. Vì một đứa con của Tiểu Tam mà anh có thể tự tay mình học cách nấu nướng, nhưng đối với Thẩm Minh Chất và Thẩm Nghê Nghê thì năm đó anh đã làm được những gì? Đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài cho tôi. Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên kéo cánh tay của Diệp Ân Tuấn, dùng hết sức lực của mình mà kéo anh ra ngoài. Đóng cửa rầm một tiếng, viền mắt cô đã ửng đỏ. Cô nói với bản thân mình đừng để ý những thứ này. Sớm đã biết anh là một người đàn ông xấu xa, không phải sao? Nhưng trái tim vẫn đau như vậy. Khi cô nghe thấy anh có thể làm tất cả vì con của Sở Anh Lạc thì cô không thể khống chế được cơn giận của mình. Nếu như không có trận hỏa hoạn 5 năm trước, nếu như không phải bởi vì anh nhẫn tâm, thì Nghê Nghê của cô làm sao có thể vừa sinh ra lại chờ đợi ở trong bệnh viện. Diệp Ân Tuấn quả thật là không thể tha thứ được. Thẩm Hạ Lan đứng dựa vào cửa và từ từ trượt xuống sàn nhà, cố đè nén nước mắt không để cho nó rơi xuống. Diệp Ân Tuấn quả thật không thể hiểu nổi, trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề hình sợ bọn trẻ vô sợ cả dễ bán buồn cười đó, lại bị chặn ở ngoài cửa, nhưng anh lại nhìn thấy hai mắt của Thẩm Hạ Lan đỏ lên. Anh tỉ mỉ suy nghĩ vừa nãy mình đã nói những gì. Diệp Tranh. Diệp Ân Tuấn đột nhiên hơi ảo não. Cho dù 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì, đứa con của bọn họ có thể không còn sống nữa rồi, mà ở trước mặt cô, anh lại nhắc đến con của Sở Anh Lạc, thật giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào vết thương đang kết vẩy của cô. Sao anh lại ngu ngốc như thế chứ? Diệp Ân Tuấn giơ tay lên, muốn gõ cửa lần nữa, nhưng cánh tay để ở trên không một lúc lâu, cuối cùng vẫn hạ xuống. Anh thở dài, nhìn thật sâu vào cánh cửa, cởi tạp dề ra để ở trước cửa, sau đó hơi hãy náy và cô đơn rời đi. Chương 28, có ai đang theo đuổi mẹ à? Thẩm Hạ Lan ngồi đó một lúc, sau khi tâm trạng bình tĩnh trở lại mới đứng dậy, nhìn đồ ăn trong phòng bếp vẫn chưa làm xong, cô nhanh chóng làm tiếp. Cho dù nói thế nào đi nữa thì cũng không được lãng phí thức ăn. Sau khi Lam Tử Thất về nhà, Thẩm Minh Chất cũng vừa vặn gọi điện thoại đến. Thẩm Hạ Lan lái xe của Lam Tử Thất đi đón con trai, không nhắc đến một chữ về chuyện của Diệp Ân Tuấn. Sau khi Diệp Ân Tuấn rời đi cũng không có ghé qua nữa. Trong một tuần, Thẩm Hạ Lan ở cùng với Thẩm Minh Chiết, cũng coi như là yên ổn, Thẩm Hạ Lan cũng đi đến cửa hàng 4S để mua một chiếc xe. Thứ hai, Diệp Ân Tuấn công bố tin tức trên truyền thông, nói Thẩm Hạ Lan là nhà thiết kế do tập đoàn Hoàn Trí Thành Tâm mời đến, chuyện Sở Anh Lạc cố ý gây khó dễ, khiến cho Thẩm Hạ Lan chật vật rời khỏi đó, anh lên tiếng thay tập đoàn Hoàn Trí xin lỗi cô, còn đính kèm theo video giám sát khi đó. Hành động như vậy đẩy Sở Anh Lạc lên trên đầu để hứng chịu mũi nhọn của dư luận. Mọi người ở Hải Thành ai ai cũng nhìn thấy bộ mặt ghen tị đó của Sở Anh Lạc, cũng nhìn thấy thái độ nhún nhường của Thẩm Hạ Lan, bên dư luận ngược lại nghiêng về phía của Thẩm Hạ Lan. Sở Anh Lạc bị mọi người mắng chửi rất thê thảm, gần như là không dám đi ra ngoài. Cô ta rất tức giận, đi tìm Diệp Ân Tuấn để chất vấn, Diệp Ân Tuấn nói, danh dự của cô có thể so sánh với Lý Sạ được sao? Tất cả dự án trong công ty đều đang chờ cô ấy đến chủ trì, mỗi ngày tập đoàn Hoàn Trí tổn thất bao nhiêu cô biết không? Câu nói này làm cho Sở Anh Lạc câm nín. Tuy cô ta không đòi được gì từ chỗ của Diệp Ân Tuấn, nhưng lại đổ tất cả mọi việc lên đầu của Thẩm Hạ Lan, thù oán giữa hai người coi như vừa bắt đầu. Lam Tử Thất nhìn thấy tin tức này thì gọi điện cho Thẩm Hạ Lan hỏi đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Hạ Lan nói không cần lo lắng, giọng điệu rất bình tĩnh. Thẩm Minh Chiết thấy cách làm đó của Diệp Ân Tuấn, tuy không nói gì, nhưng cũng xem như là thoải mái. Người đàn ông đó cũng có chút lương tâm, biết nói chuyện thay cho mẹ cậu, nếu không thì cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bên ngoài dư luận vẫn đang bàn luận sôi nổi, Thẩm Hạ Lan ngược lại ở trong nhà chuyên tâm dưỡng bệnh. Thứ ba, chuyển phát nhanh đưa đến rất nhiều hoa, thiếu chút nữa làm cho cửa nhà của Thẩm Hạ Lan chật ních không có lối đi. Đối phương nói là tổng giám đốc Diệp tặng, chúc cô sớm lành bệnh. Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất trân trọng. Kết hôn 3 năm, trước giờ cô chưa từng nhận được quà gì của Diệp Tần Tuấn, càng đừng nói đến hoa, hôm nay thì lại giống như một chàng trai 17-18 tuổi, tặng cho cô 999 bông hồng, đáng tiếc cũng không thể đả động đến trái tim của Thẩm Hạ Lan. Lúc Thẩm Minh Chết nhìn thấy những bông hoa này thì khẽ nhíu mày. Mẹ, ai đang theo đuổi mẹ à? Con sắp có cha dựa rồi sao? Nói bậy gì đó. Chuyện của người lớn, trẻ nhỏ đừng xen vào, mau đi làm bài tập đi. Thẩm Hạ Lan đuổi Thẩm Minh Chết vào phòng, vứt hết hoa vào thùng rác gần đó. Thẩm Minh Chết về phòng điều tra camera, mới biết được tất cả là do Diệp Tân Tuấn làm, đôi mày của cậu khẽ nhíu lại, đáy mắt như có điều suy nghĩ. Thứ tư, chuyển phát nhanh đưa đồ ăn đến, tất cả đều là món mà Thẩm Hạ Lan trước kia thích ăn, hơn nữa còn do nhà hàng ngon nhất Hải Thành làm. Bình thường muốn đặt bàn thì phải đặt trước một tuần, không ngờ Diệp Tân Tuấn lại vận dụng tất cả quan hệ chỉ để đặt một bàn thức ăn cho Thẩm Hạ Lan. Thứ năm, Diệp Tân Tuấn đưa đến đủ loại đồ bổ. Thứ sáu, Diệp Tân Tuấn mời bác sĩ đến khám lại cho Thẩm Hạ Lan, nhưng lại bị Thẩm Hạ Lan chặn ở ngoài cửa. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình sắp điên rồi. Diệp Tân Tuấn không phải là một người nhiệt tình, nhưng hiện giờ lại khác xa so với trước đây. Nếu như tất cả chuyện này đều là mánh khóe để dụ Thẩm Hạ Lan lộ khuyết điểm, vậy thì cô không thể không thừa nhận, Diệp Tân Tuấn quả thật là một cao thủ. Bởi vì cô sắp không kiên trì nổi nữa. Cô định đợi đến thứ bảy thì đánh đòn phủ đầu, nhưng hai ngày thứ bảy và chủ nhật, Diệp Tân Tuấn không làm gì nữa. Anh ta bỗng lấy lòng cô một cách nồng nhiệt, rồi lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Thẩm Hạ Lan nhìn ra bên ngoài hết lần này đến lần khác, thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bộ dạng đứng ngồi không yên đó lọt vào trong mắt của Thẩm Minh Chiết, hiển nhiên là rất không vui vẻ. Người đàn ông đó 5 năm trước bỏ rơi bọn họ, còn làm cho mẹ cậu và em gái cậu bị tổn thương nhiều như vậy, bây giờ chỉ dựa vào mấy ngày mà nghĩ muốn bù đắp cho mẹ cậu. Không, tuyệt đối không được. Thẩm Minh Chiết lại nhíu mày, đôi mắt phượng xinh đẹp thoáng suy tư. Trải qua 2 ngày an ổn, thứ hai, Thẩm Hạ Lan đưa Thẩm Minh Chiết đến nhà trẻ, trong lòng hơi không nỡ. Diệp Tân Tuấn đột nhiên hờ hững với cô, có phải là cô hơi quá đáng rồi không? Nếu như lòng kiên nhẫn của Diệp Tân Tuấn đã hết, vậy thì kế hoạch của cô làm sao bây giờ? Đương lúc Thẩm Hạ Lan không biết làm sao, thì Diệp Tân Tuấn lần nữa xuất hiện ở trên phương tiện truyền thông. Bản thiết kế xe thể thao của tập đoàn Hờ Di và tập đoàn Hoàn Chí đã được hoàn thiện, nhà thiết kế Lỷ Xạ sẽ đến nhà máy sản xuất ô tô của tập đoàn Hoàn Chí vào lúc 9 giờ sáng để khảo sát tại chỗ. Đây là lần hợp tác đầu tiên của chúng tôi với một tập đoàn đa quốc gia trong và ngoài nước, ngược lại hy vọng các bạn phóng viên có thể đến đó, nhưng đừng làm phiền đến tiến độ của nhà thiết kế Lỷ Xạ, cảm ơn. Toàn thân của Thẩm Hạ Lan đều cứng đờ lại. Tên Diệp Tân Tuấn này thật ghê tởm. Cô sửa xong bản thiết kế lúc nào vậy hả? Nhưng bây giờ thông báo đã đưa như vậy, nếu cô không đi, đến lúc đó người mất mặt không phải một mình cô, mà là cả tập đoàn Hờ Di. Chương 29, Diệp Tân Tuấn, anh có ý gì? Thẩm Hạ Lan nhìn thời gian, sắp 8 giờ rồi, bây giờ đi đến đó, nếu như không kẹt xe thì còn kịp, nhưng cô không biết nhà máy sản xuất xe ô tô của tập đoàn Hoàn Chí ở đâu hết. Đúng lúc này, Diệp Tân Tuấn gửi cho cô định vị, hơn nữa còn ghi chú vị trí cụ thể, bảo cô lái xe cẩn thận. Thẩm Hạ Lan trả lời lại một câu đồ không tiếp. Diệp Tân Tuấn nhìn điện thoại khẽ cười cười, tâm trạng rõ ràng rất vui vẻ. Tống Đình ở bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn Diệp Tân Tuấn, không nói gì, nhưng sớm đã sắp xếp thỏa đáng cho Thẩm Hạ Lan. Một tuần này của Sở Anh Lạc thật sự như một cơn ác mộng. 5 năm nay, cô ta cho rằng Diệp Tân Tuấn là một khối băng, lúc nào cũng muốn dùng sự nhiệt tình của mình và sự tồn tại của Diệp Tranh để làm cảm động đến Diệp Tân Tuấn, để bản thân thật sự trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Diệp, thế nhưng hôm nay anh lại đối với Thẩm Hạ Lan nhiệt tình như thế, thậm chí hoàn toàn không quan tâm đến phía dư luận chửi cô thành dạng gì. Tuy Diệp Tân Tuấn không xuất hiện cùng với Thẩm Hạ Lan, nhưng nhìn phản ứng khác thường của anh, làm cho Sở Anh Lạc có cảm giác nguy hiểm, hơn nữa càng thù hận Thẩm Hạ Lan hơn. Người phụ nữ này, cho dù thân phận thế nào, địa vị thế nào, sau lưng có quan hệ gì, chỉ cần dựa vào thái độ của Diệp Tân Tuấn đối xử với cô, thì cô ta cũng không thể giữ lại được. Khi Sở Anh Lạc nhìn thấy tin tức mà Diệp Tân Tuấn công bố trên truyền thông, đôi mắt của cô ta hiện lên một tia tàn nhẫn. Sở Anh Lạc biết nhà máy sản xuất ô tô của tập đoàn Hoàn Chí ở đâu, cô ta nhìn thời gian, nhanh chóng lái xe qua đó, hơn nữa nhân cơ hội đang lộn xộn mà lẹn vào trong. Lúc Thẩm Hạ Lan đi đến nhà máy, Diệp Tân Tuấn đã tự mình ra tận cửa đón. Diệp Tân Tuấn, anh có ý gì? Thẩm Hạ Lan vốn dĩ còn đang khó chịu, nhưng khi thấy nhiều người đến như vậy, cảm giác bị dắt mũi càng khiến cô tức giận hơn. Diệp Tân Tuấn lại nắm lấy tay cô, cười nói, hôm nay cô đại diện thay cho tập đoàn Hờ Di, chẳng lẽ cô không muốn nhìn xem nhà máy sản xuất ô tô của tôi hay sao? Xe mà cô thiết kế, tôi đã xem rồi, tuy không mua được một chiếc, nhưng ý tưởng thiết kế đó ngược lại rất phù hợp với tôi. Tôi cảm thấy trong kinh doanh, câu nghĩ như thế nào về tôi cũng được, nhưng bây giờ quan hệ giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, trước tiên giải quyết tốt công việc đã, được không? Hơn nữa đã một tuần trôi qua, sức khỏe của cô cũng khỏe rồi chứ? Những lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho Thẩm Hạ Lan không thể nói được gì nữa, chỉ có thể dùng đôi mắt tức giận mà lườm anh. Được rồi, hôm nay phóng viên đến rất nhiều, đừng để bọn họ nghĩ chúng ta là người khó hòa đồng. Sau này cô còn phải hòa mình vào trong xã hội này nữa, biết không? Diệp Tân Tuấn kéo Thẩm Hạ Lan đi vào trong. Thẩm Hạ Lan cố dãy rủa, nhưng cũng không thể rút tay ra được, bên cạnh lại không ít phóng viên đang ở đó, gật đầu liên tục đối với bọn họ. Hiện giờ muốn trả thù cũng không được. Thẩm Hạ Lan tức giận đến mức hàm răng ngứa ngáy không thôi, nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười đi vào trong với Diệp Tân Tuấn. Phóng viên thấy hai người họ đi vào, một đôi trai tài gái sắc, nhất thời làm cho phóng viên chụp hình liên tục. Diệp Ân Tuấn đột nhiên có cảm giác khi anh và Thẩm Hạ Lan tổ chức lễ cưới vào 8 năm trước. Thẩm Hạ Lan nhân lúc Diệp Ân Tuấn đang hoảng hốt và đèn flash đang chiếu tới mà dùng giày cao gót giẫm lên u bàn chân của Diệp Ân Tuấn. A! Đau đớn kịch liệt gần như làm cho Diệp Ân Tuấn mất bình tĩnh, nhưng anh chỉ khẽ liếc nhìn Thẩm Hạ Lan, nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của cô, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng đã trả thù được đối phương, anh chợt cảm thấy đau đớn này cũng không khó chịu nữa. Thẩm Hạ Lan cho rằng Diệp Ân Tuấn sẽ mất bình tĩnh, nhưng không ngờ người đàn ông này lại tỉnh tứ nhìn mình, ngược lại làm cho cả người cô nổi da gà. Cô muốn tránh thoát khỏi Diệp Ân Tuấn, nhưng bàn tay của Diệp Ân Tuấn như một chiếc kìm sắt, kìm chặt lấy cô, hơn nữa còn duỗi cánh tay ra ôm cô vào trong ngực mình. Vị này là nhà thiết kế Lisa, hôm nay là lần đầu ra mắt với mọi người vẫn nên hỏi ít thôi, một lát nữa chúng tôi còn phải đến nhà máy để kiểm tra xe. Diệp Ân Tuấn hào phóng giới thiệu như vậy, nhưng từng cử chỉ đều chứa đầy sự chiếm hữu độc đoán. Các phóng viên bắt đầu nhôn nhao. Xin hỏi giám đốc Diệp, anh và cô Lisa là quan hệ bạn bè à? Có người nói đã nhìn thấy tổng giám đốc Diệp từng đến chỗ ở của cô Lisa. Tổng giám đốc Diệp, cô Lisa xinh đẹp như vậy, hai người quen biết đã lâu hay chỉ mới quen biết thôi? Các câu hỏi được các phóng viên lần lượt đưa ra, Thẩm Hạ Lan chỉ nở nụ cười lễ phép, không có ý định trả lời. Cô ngược lại muốn xem Diệp Ân Tuấn sẽ trả lời như thế nào. Diệp Ân Tuấn giống như thấy được suy nghĩ đó của cô, cười nói, những chuyện riêng này lúc quay về sẽ nói với mọi người sau, tôi chỉ có thể nói nhà thiết kế Lisa đối với tập đoàn Hoàn Trí của chúng tôi rất quan trọng. Câu nói này gây ra làn sóng mạnh mẽ. Phóng viên còn muốn hỏi gì đó, nhưng lúc này, Diệp Ân Tuấn đã đưa Thẩm Hạ Lan đi vào nhà máy, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy, trà trộn vào giữa đám phóng viên đó có một đôi mắt độc ác đang nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Lan. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, kỹ thuật lái xe của em tốt không? Người được hơi thở trên người của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan không được tự nhiên, cô muốn thoát khỏi cánh tay của Diệp Ân Tuấn, nhưng chỉ nghe thấy anh nói, tôi đã xem qua bản thiết kế của cô rồi, mẫu thiết kế của nó cũng giống với suy nghĩ của tôi. Vừa hay tôi cũng muốn thiết kế một chiếc, có muốn đi thử không? Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Hạ Lan rơi vào trầm mặc. Hồi nhỏ, cô thích vẽ tranh, nhưng bắt đầu học thiết kế xe ô tô là bởi vì Diệp Ân Tuấn, bởi vì Diệp Ân Tuấn thích, nên cô cũng thích theo, thậm chí cô ngây thơ nghĩ rằng, chiếc xe đầu tiên mình thiết kế ra nhất định sẽ làm món quà tặng cho Diệp Ân Tuấn. Nhưng cô không ngờ đến, bản thiết kế cô chỉ mới làm được một nửa thì cô và Diệp Ân Tuấn đã mỗi người một ngả. Chiếc xe đó quả thật là thiết kế theo sở thích của Diệp Ân Tuấn, sau khi cô cải tiến thì cô thêm vào đó rất nhiều phụ kiện an toàn, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa vẻ đẹp và công dụng của nó, mới cho ra đời chiếc xe này. Trầm trọng hay, lúc chiếc xe này ra đời, cũng là lúc con của Sở Anh Lạc chào đời, mà lúc đó cô đang chịu sự đau đớn sau vụ hỏa hoạn, hàng đêm không thể yên giấc được, nhưng lại không thể làm liên lụy đến đứa bé trong bụng mình. Hôm nay Diệp Ân Tuấn đặt chiếc xe do anh thiết kế xong trước mặt cô, Thẩm Hạ Lan cảm thấy thật trân trọng, nhưng ngược lại cũng mong chờ muốn thử xem sao. Diệp Ân Tuấn cũng được coi là người hướng dẫn đầu tiên trong công việc thiết kế xe ô tô của cô, chiếc xe do anh thiết kế đang để ở trước mặt, cô ngược lại muốn thử một chút, sau đó tìm sự chênh lệch giữa hai chiếc. Tôi có thể thử không? Đương nhiên. Diệp Ân Tuấn đương nhiên đồng ý với yêu cầu của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhận chìa khóa xe, Diệp Ân Tuấn định ngồi chỗ ghế phụ, nhưng lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn cản. Tổng giám đốc Diệp, tôi muốn thử một mình thôi, anh ở cạnh tôi sẽ cảm thấy áp lực. Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, kỹ thuật lái xe của cô tốt không? Chưa nhìn thấy phụ nữ lái xe à? Miễn là chiếc xe này của tổng giám đốc Diệp được bảo dưỡng thường xuyên, không có trục trặc gì thì tuyệt đối không có vấn đề. Trong đôi mắt của Thẩm Hạ Lan lóe lên một tia quật cường không chịu thua, ngược lại làm cho Diệp Ân Tuấn khó mà không tuân theo. Lần này Thẩm Hạ Lan trở về, Diệp Ân Tuấn cảm thấy cô không giống trước đây nữa. Tuy không có bằng chứng để chứng minh cô là vợ của anh, nhưng anh đã nhận định là cô rồi. Chiếc xe này vẫn luôn bảo dưỡng hàng tháng, hơn nữa cũng chỉ có một mình tôi lái, về mức độ an toàn không có vấn đề gì. Em cẩn thận chút. Diệp Ân Tuấn cuối cùng cũng thỏa hiệp. Thẩm Hạ Lan cười tươi như hoa. Vậy phải cảm ơn tổng giám đốc Diệp rồi. Cô chợt đạp chân ga, chiếc xe bay như mũi tên tiến về phía trước, ai cũng không nhìn thấy có một đôi mắt hung ác ở chỗ bóng tối đang quan sát. Thẩm Hạ Lan không thể không thừa nhận, chiếc xe này của Diệp Ân Tuấn thiết kế quả thật không tệ, bất kể là tính năng hay mẫu mã, thậm chí khu vực điều khiển cũng vô cùng thoải mái, nếu như không phải trước đây cô áp dụng theo ý tưởng của Diệp Ân Tuấn mà thiết kế, thì chiếc xe đoạt giải chắc chắn là chiếc xe của Diệp Ân Tuấn rồi. Cô chạy với tốc độ nhanh, rẽ ngoặt, trượt bánh sau, lượn vòng, tất cả động tác vô cùng đẹp mắt mà lại chính xác, làm cho Diệp Ân Tuấn nhìn mãi. Anh chưa bao giờ biết rằng một người phụ nữ mà lại lái xe mạnh mẽ đến vậy, thật sự làm cho người ta mở mang tầm mắt. Tống Đình không biết lúc nào đã đi đến cạnh Diệp Ân Tuấn, há miệng vô cùng kinh ngạc. Tổng giám đốc Diệp, nhà thiết kế Lì Xạ không phải là một tay đua nghiệp dư đó chứ? Diệp Ân Tuấn chợt cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Trước đây luôn cảm thấy Thẩm Hạ Lan là một đóa hoa trong lồng kính, chỉ biết trốn trong nhà đợi anh trở về, bây giờ anh mới phát hiện ra, Thẩm Hạ Lan là đóa hoa hồng bên ngoài, xinh đẹp động lòng người, nhưng lại mang đến một phong thái rất riêng biệt. Sự tán thưởng trong mắt anh không che giấu chút nào, mọi người xung quanh nhất thời hiểu rõ vị trí của Lì Xạ trong lòng Diệp Ân Tuấn, rối rít bắt đầu khen ngợi. Độ cong nơi khỏe môi của Diệp Ân Tuấn càng ngày càng lớn, toàn thân thoạt nhìn dịu dàng đi rất nhiều. Thẩm Hạ Lan đương nhiên không biết Diệp Ân Tuấn nhìn cô như thế nào, cô chỉ cảm thấy lái xe vô cùng thoải mái, thậm chí có một loại dục vọng rất mãnh liệt, muốn xem tiềm năng của chiếc xe này lớn đến đâu. Cho nên cô sử dụng hết các tuyệt kỹ của mình để bản thân hòa nhập vào chiếc xe. Đương nhiên, sắc mặt của Thẩm Hạ Lan khẽ biến. Cô nhạy cảm phát hiện phanh xe có vấn đề. Sao lại như vậy được? Diệp Ân Tuấn nói chiếc xe này luôn được bảo dưỡng định kỳ, lúc mới bắt đầu cô cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng tại sao đi được một vòng thì câu ngược lại không thể phanh được nữa? Sự cố này thoạt nhìn giống như là ngoài ý muốn, nhưng với tư cách là nhà thiết kế xe ô tô nên Thẩm Hạ Lan ngược lại hiểu rất rõ, đây rõ ràng là có người động tay động chân. Có người muốn giết chết cô. Hơn nữa còn tạo ra hiện tượng giả. Là ai? Diệp Ân Tuấn sao? Nhưng nghĩ đến những hành động lúc nãy của anh, cô thuận mắt nhìn về phía anh, đáy mắt anh ngoại trừ tán thưởng thì còn có kinh ngạc, hoàn toàn không có một biểu hiện nào khác. Nếu như không phải là Diệp Ân Tuấn, vậy là ai muốn lấy mạng của cô? Trong đầu của Thẩm Hạ Lan nhanh chóng xoay chuyển, liếc mắt nhìn đám đông không biết lúc nào đã vây quanh mình, cô quyết định dứt khoát, bẻ tay lái để cho chiếc xe lao thẳng về phía hàng rào phía sau đường thử. Chương 31, đừng tàn nhẫn như vậy. Diệp Ân Tuấn còn đang kinh ngạc với kỹ thuật lái xe của Thẩm Hạ Lan, thì bỗng phát hiện chiếc xe của Thẩm Hạ Lan đột nhiên chuyển hướng, đôi mắt của anh khẽ nheo lại. Chiếc xe của Thẩm Hạ Lan lao về phía hàng rào với tốc độ như mũi tên bắn, sắc mặt anh khẽ biến. Hạ Lan, anh điên cuồng nhấc chân chạy về phía cô. Đám người Tống Đình vẫn chưa hiểu rõ tình hình, thì đã nghe thấy một tiếng rầm, chiếc xe của Thẩm Hạ Lan đâm trực diện vào hàng rào bên cạnh. Hàng rào bị một lực đâm vào cực mạnh, trong nháy mắt bị gãy ra, hơn nữa còn phát ra một tia lửa chói mắt. Mà chiếc xe của Thẩm Hạ Lan vẫn chưa dừng lại đó, sau khi phi về phía trước hơn 200m nữa thì va vào cột đá, cả chiếc xe bất ngờ lật ngào. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Cảnh tượng này đến quá đột ngột, làm cho bọn họ không kịp phản ứng. Trái tim của Diệp Ân Tuấn dường như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, vừa chạy vừa hét lớn, "Tống Đình, mau gọi xe cứu thương, lấy bình chữa cháy đến. Mau lên." Tống Đình run lên, sau khi hoàn hồn lại thì vội vàng ra lệnh cứu hộ. Toàn thân Thẩm Hạ Lan bị kẹt trong ghế lái, đầu đập vào kính chắn gió, máu chảy ròng ròng. Máu chảy ra từ trán xuống làm mờ đôi mắt của cô. Qua màu sắc đỏ rực của máu, cô dường như nhìn thấy Diệp Ân Tuấn điên cuồng chạy về phía mình, không chỉ hét tên của cô, mà còn cố dùng tay để kéo cửa xe, muốn lôi cô ra ngoài. Thẩm Hạ Lan khẽ nở nụ cười. Cô thế mà lại sinh ra ảo giác. Khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, người đến cứu cô làm sao có thể là Diệp Ân Tuấn được chứ? Nếu như anh thật sự quan tâm đến cô, thì trận hỏa hoạn 5 năm trước cũng đã không xảy ra rồi, không phải sao? Cô dần dần mất đi ý thức. Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài không ngừng đập cửa xe, kêu gọi cô, hy vọng cô đừng nhắm mắt lại, nhưng đôi mắt của Thẩm Hạ Lan đã đóng chặt rồi. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy trái tim của mình dường như ngừng đập. Trận hỏa hoạn 5 năm trước anh không tận mắt trải qua, nhưng thảm cảnh lúc này như vô số nhát dao đâm vào trái tim của Diệp Ân Tuấn, làm cho Diệp Ân Tuấn điên cuồng đập cửa xe. Tay của anh bị thủng, máu chảy lênh láng, nhưng anh dường như không có cảm giác. Chất lỏng nóng hổi tràn đầy trong đôi mắt của anh điên cuồng đè nén, nhưng cả người lại run lẩy bẩy. Không, đừng tàn nhẫn như vậy. Đừng. Diệp Ân Tuấn ghét bản thân mình tại sao lại thiết kế kính chống đạn cho chiếc xe này, bây giờ anh không thể cứu Thẩm Hạ Lan ra được. Tống Đình kịp thời chạy tới, cầm dụng cụ đến cùng nhau giải cứu Thẩm Hạ Lan ra. Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan đầy máu, điên cuồng chạy ra bên ngoài. Xe cứu thương đâu? Xe cứu thương sao vẫn chưa đến? Mau lái xe của tôi đến đây. Mau lên. Anh mất đi tất cả sự lạnh lùng và bình tĩnh thường ngày, dọa cho mọi người xung quanh sợ hãi. Bọn họ vừa chạy được 100m thì chiếc xe đột nhiên nổ ầm một tiếng, ánh lửa bay thẳng lên bầu trời. Diệp Ân Tuấn nghĩ lại còn sợ hãi, nhưng cũng không dám chậm trễ, đầu tiên đưa Thẩm Hạ Lan đến bệnh viện. Trong đám người hỗn loạn đó, Sở Anh Lạc nắm chặt lấy quả đấm, đôi mắt hung ác hận không thể băm Thẩm Hạ Lan thành trăm mảnh. Từ trước đến giờ cô ta chưa từng thấy người phụ nữ nào mà lại được Diệp Ân Tuấn quan tâm khẩn trương đến vậy. Ngoại trừ Thẩm Hạ Lan của năm đó, hiện giờ lại đến lì xa này, quả thật tội đáng muốn chết. Đáng tiếc, vẫn làm cho cô trốn được một kiếp. Sở Anh Lạc nhân cơ hội hiện trường đang hỗn loạn mà cố gắng xóa tất cả các dấu vết cô ta đã để lại. Lúc Lam Tử Thất nhìn thấy tin tức Thẩm Hạ Lan xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô không biết nên nói với Thẩm Minh Chết như thế nào, lại phát hiện Thẩm Minh Chết đã sớm đứng ở đằng sau cô, không biết đã nghe được bao nhiêu. Minh Chết, mẹ cháu bị sao vậy? Thẩm Minh Chết thoạt nhìn bình tĩnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Lam Tử Thất nuốt ngụm nước bọt, nói, mẹ cháu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở chỗ thử xe, hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện trung ương. Giờ cô phải đi qua đó, cháu muốn đi cùng không? Bàn tay của Thẩm Minh Chết khẽ nắm chặt, đôi mắt phượng xinh đẹp nheo lại. Cậu cúi đầu, đến nỗi Lam Tử Thất không nhìn thấy rõ biểu cảm của cậu, cho rằng cậu sợ hãi và lo lắng, cô vội vàng ôm lấy cậu, nói, đừng sợ, Minh Chết, mẹ cháu phúc lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô mang cháu qua đó, được không? Chỗ mẹ cháu hiện giờ có ai ở đó? Thân thể của Thẩm Minh Chết khẽ run rẩy, giống như đang khống chế bi thương của mình. Lam Tử Thất đau lòng nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, phóng viên và tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí cùng với quản lý chắc hẳn đều ở đó. Tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí là Diệp Ân Tuấn phải không? Thẩm Minh Chết thấp giọng hỏi. Phải. Lam Tử Thất cho rằng Thẩm Minh Chết không biết ân oán giữa Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, cũng không biết thân phận của Diệp Ân Tuấn với Thẩm Minh Chết, cho nên cũng không giấu giếm. Thẩm Minh Chết thoát ra khỏi vòng tay của Lam Tử Thất, thấp giọng nói, "Dì Lam, cô mau đi nhanh đi. Hiện giờ bên đó nhiều người như vậy, cháu qua đó cũng không có tác dụng gì. Không bằng cô đi trước đi, đợi mẹ thoát khỏi nguy hiểm, rồi nói với cháu cũng được." Lam Tử Thất khẽ nghi ngờ phản ứng của Thẩm Minh Chết, nhưng nghĩ một chút, nhiều người đều ở đó lo lắng cho Thẩm Hạ Lan, Thẩm Minh Chết qua đó quả thật cũng giúp được gì. Cháu thì sao? Cháu ở nhà chờ đợi tin tức của dì Lam. Bộ dạng bình tĩnh của Thẩm Minh Chết làm cho Lam Tử Thất khẽ yên lòng. Cô chở Thẩm Minh Chiết đến chỗ của cô giáo, bản thân thì vội vàng lái xe đi về phía bệnh viện. Mà sau khi Lam Tử Thất đi không bao lâu, thì Thẩm Minh Chiết lẻn ra cửa sau của nhà trẻ rời đi. Cậu một mình gọi xe đi đến trước cổng của tập đoàn Hoàn Chí, nhân cơ hội hỗn loạn mà đi vào bên trong, dựa vào trí nhớ quan sát vào tuần trước, rất nhanh đã vào được bên trong phòng. Diệp Ân Tuấn để mẹ cậu chịu tai nạn lớn như vậy, hôm nay cậu nhất định phải để cho Diệp Ân Tuấn trả giá thật lớn. Nếu như mẹ cậu có chuyện gì, cậu sẽ để cho Diệp Ân Tuấn và tập đoàn Hoàn Chí chôn theo. Chương 32, dò dỉ bí mật công ty. Tất cả mọi người trong tập đoàn Hoàn Chí đều hơi hoảng loạn vì sự cố trong buổi lái thử của nhà thiết kế Lý Sa, thậm chí còn có những phóng viên muốn thu thập thông tin hữu ích từ các nhân viên, khung cảnh ít nhiều có phần hỗn loạn. Thẩm Minh Chiết nhìn căn phòng mình vừa bước vào, chỉ có hai màu đen trắng đan xen, nhưng lại rất lộng lẫy, bàn làm việc bằng gỗ dường như có giá trị rất lớn. Cậu nhảy lên ghế văn phòng, mở máy tính lên, mới nhận ra đây là văn phòng của Diệp Tân Tuấn. Quả nhiên là ông trời cũng đang giúp cậu. Văn phòng của Diệp Tân Tuấn không giống với những người khác, máy tính của anh có mật khẩu. Thẩm Minh Chiết cau mày nhìn, đôi tay linh hoạt gõ bàn phím, trên màn hình xuất hiện một chuỗi ký hiệu đặc biệt, nhanh chóng tạo thành một ổ đĩa CD, không đến vài giây, mật khẩu mở máy đã bị bẻ khóa, nhưng đối với mật khẩu này, Thẩm Minh Chiết lại nhíu mày một lần nữa. Làm sao có thể như thế được? Cậu không tin vào ma quỷ lại tắt máy, sau khi bật lại dùng mật khẩu đăng nhập, lát sau vậy mà lại có thể lên được. Sắc mặt Thẩm Minh Chiết tối sầm, nhưng không hề dừng lại, mà lại bấm tới hồ sơ bí mật của Diệp Tân Tuấn, lấy ra những bí mật cốt lõi của tập đoàn Hoàn Chí. Thẩm Minh Chiết xem nhưng không hiểu tài liệu nào hữu ích và tài liệu nào vô dụng, nhưng có một tài liệu được Diệp Tân Tuấn đánh dấu bằng bút đỏ, chắc phải là một tài liệu đặc biệt. Nghĩ vậy, Thẩm Minh Chiết mở tập tin lên, một loạt dữ liệu hiện ra. Cậu xem không hiểu, nhưng vẫn lấy ra những dữ liệu đó, sau đó đưa lên mạng thương mại. Một thời gian nữa, toàn bộ giới kinh doanh Hải Thành sẽ náo động. Sau khi hoàn thành tất cả, Thẩm Minh Chiết nhảy ra khỏi ghế văn phòng, xóa sạch dấu vết của mình, nên ngang rời khỏi phòng làm việc của Diệp Tân Tuấn. Đây là một sự dạy dỗ nhỏ mà cậu dành cho Diệp Tân Tuấn, nếu sau này mẹ có gì không ổn, cậu sẽ tiếp tục khiến Diệp Tân Tuấn phải hối hận. Cậu nhất định phải bảo vệ mẹ, không bao giờ để mẹ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Đôi mắt Thẩm Minh Chiết bừng lên tia sáng kiên định, từ cầu thang bình thường đi xuống, nhân lúc có nhiều người quay lại nhà trẻ. Mà Diệp Tân Tuấn thì đang mang nét mặt lo lắng không yên tâm chờ đợi ở cửa phòng phẫu thuật của bệnh viện, Tống Đình đã nhanh chóng chạy đến. "Tổng giám đốc Diệp, xảy ra chuyện rồi. Dữ liệu về dự án mà công ty chúng ta sẽ đấu thầu vào tuần tới toàn bộ đều đã bị công bố trên mạng thương mại." "Cái gì?" Nét mặt của Diệp Tân Tuấn ngay lập tức thay đổi. "Công ty chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho dự án này đã một năm rồi, lợi dụng nhiều mối quan hệ khác nhau để gỡ bỏ mọi loại nút thắt mới giành được tư cách tham gia đấu thầu. Tất cả mọi người đều đã phải làm việc vô cùng tận tâm tận lực xuyên mấy đêm mới tìm ra dữ liệu đấu thầu. Sao đột nhiên lại bị phơi bày hết ra như vậy? Có điều tra ra chuyện gì đang xảy ra không?" Vẻ mặt của Diệp Tân Tuấn hơi khó coi, nhưng vẫn nhìn đèn trong phòng mổ không rời. Nếu là bình thường, anh đã vội vàng trở lại công ty càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ người trong phòng mổ là Thẩm Hạ Lan, rất có thể là người vợ đã mất tích cách đây 5 năm của anh, nói thế nào thì anh cũng không thể bỏ đi được. Tống Đình nhìn theo ánh mắt của Diệp Tân Tuấn liếc về hướng phòng mổ, mặc dù rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Tân Tuấn quan tâm Thẩm Hạ Lan dường như đến mức có phần căng thẳng, nhưng vẫn thấp giọng nói: "Bộ phận kỹ thuật đã điều tra ra là dữ liệu bị dò dỉ là từ văn phòng của anh. Địa chỉ IP cũng đúng là như vậy. Nhưng thư ký lại nói rằng không có ai vào văn phòng của anh. Vậy thì là ma à? Giữa ban ngày ban mặt có một con ma vào trong văn phòng của tôi sao? Nói với bộ phận kỹ thuật, nếu không thể tìm ra người này là ai thì bảo mấy tên khốn đó cút hết cho tôi." Tâm trạng Diệp Tân Tuấn đang rất tồi tệ. Chiếc xe do đích thân anh thiết kế, hơn nữa còn được bảo dưỡng thường xuyên. Làm sao Thẩm Hạ Lan lái thử lại có thể xảy ra vấn đề chứ? "Đúng rồi, anh đã kiểm tra về chiếc xe chưa?" "Tôi đã kiểm tra rồi, nhưng chiếc xe đã nổ tung, rất nhiều manh mối không còn nữa, hơn nữa chiếc xe đó mới được đưa đi bảo dưỡng và kiểm tra cách đây vài ngày nên chắc chắn không có vấn đề gì." Tống Đình cũng rất nghi ngờ điều này. Không ai dám động tay vào chiếc xe riêng của Diệp Tân Tuấn, hơn nữa họ đều biết Diệp Tân Tuấn thích chiếc xe này, mỗi ngày đều có người kiểm tra độ an toàn của xe, sao lại có thể xảy ra tai nạn như vậy? Nhưng Thẩm Hạ Lan tuyệt đối không thể tự mình gây ra tin tức lớn như vậy. Tống Đình nghĩ mãi không ra, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng và tức giận của Diệp Tân Tuấn khiến anh ta cảm thấy giống như bị lăng trì vậy. Đành phải vào đầu bức thai nói: "Tổng giám đốc Diệp, tập đoàn HG ở Mỹ cũng đã nhận được tin tức. Chiều hoặc tối nay chủ tịch Đường có thể sẽ tới." Diệp Tân Tuấn lại cau mày: "Trước tiên hãy điều tra vụ dò dỉ bí mật của công ty và cố gắng lấy lại dữ liệu đấu thầu càng nhiều càng tốt. Tin tặc đã xâm nhập công ty vài ngày trước đã tìm ra chưa? Không bằng cùng nhau điều tra đi." "Vâng." Tống Đình bỏ chạy thật nhanh, thực sự không thể chịu nổi cơn giận dữ của Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn nhìn về hướng phòng mổ, nóng lòng như lửa đốt. Công ty xuất hiện chuyện dò dỉ bí mật như vậy, Thẩm Hạ Lan đột nhiên lại gặp phải một tai nạn như thế. Lẽ nào mọi thứ đều đã được lên kế hoạch trước? Là công ty đối thủ làm sao? Anh không nghĩ ra được lý do vì sao, dứt khoát không quan tâm cái gì nữa, dồn thẳng hết tâm tư cho Thẩm Hạ Lan. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, trái tim Diệp Tân Tuấn càng thêm căng thẳng. Anh đi tới đi lui, từ lâu đã mất đi sự điềm tĩnh, chấn định của một cấp trên. Cuối cùng, sau hơn 2 giờ, đèn trong phòng mổ vụt tắt. Diệp Tân Tuấn chạy nhanh về phía trước. "Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?" Diệp Tân Tuấn không nhận ra rằng giọng nói của mình đang run rẩy. Bác sĩ biết Diệp Tân Tuấn, mọi người ở Hải Thành đều biết Diệp Tân Tuấn là nhân vật như thế nào, giờ có người anh quan tâm và coi trọng như vậy, bác sĩ đương nhiên không dám lơ là. Tổng giám đốc Diệp, cô gái này bị thương khá nặng, chân phải có mấy chỗ bị gãy, cần nghỉ ngơi một thời gian. Những phần khác hiện tại cũng không tệ lắm, nhưng phải quan sát một đêm. Nếu dữ liệu ngày mai bình thường thì sẽ không sao. Bác sĩ nhanh chóng nói. Diệp Ân Tuấn nhíu mày càng sâu hơn. Trên người cô ấy chảy nhiều máu như vậy, làm sao chỉ bị gãy xương một chỗ? Anh đã kiểm tra kỹ chưa? Có bỏ sót gì không? Diệp Ân Tuấn nắm chặt cánh tay bác sĩ, sức lực khiến bác sĩ hơi nhíu mày. Tổng giám đốc Diệp, máu trên người cô gái này nhuộm lên người sau cú va đập vào trán. Cô ấy chắc cũng là một người lái xe khá tốt. Vào thời điểm quan trọng, chắc là tránh những bộ phận quan trọng khỏi va đập mạnh, giảm thiểu thương tích đến mức thấp nhất, nhìn thì có vẻ đáng sợ nhưng thực ra không có nhiều vết thương đến thế. Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi, ngoại trừ xương chân phải bị gãy, những chỗ khác đều là vết thương nhẹ, vết thương trên trán sẽ không bị hủy hoại nhan sắc. Chúng tôi đều đã xử lý chu đáo nên tổng giám đốc Diệp hãy yên tâm. Nghe bác sĩ nói vậy, Diệp Ân Tuấn cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nhìn Thẩm Hạ Lan bị đẩy ra, gương mặt vốn dĩ đỏ hồng rạng rỡ lúc này lại tái nhợt như tờ giấy, anh chỉ cảm thấy có một đôi bàn tay vô hình túm chặt lấy ngực của mình, siết chặt từng chút một. Hãy sắp xếp cho cô ấy phòng bệnh VIP tốt nhất và yêu cầu các y tá đặc biệt chăm sóc. Không cần đâu, tổng giám đốc Diệp, vẫn nên để tôi chăm sóc cô ấy đi. Lam Tử Thất đã đến từ lâu, nhưng vẫn chưa bước tới chào hỏi Diệp Ân Tuấn. Cô ấy thấy Diệp Ân Tuấn có vẻ lo lắng cho Thẩm Hạ Lan, nhưng cô ấy không hề cảm kích. Thẩm Hạ Lan hiện tại là một người có gương mặt khác, đối với Diệp Ân Tuấn mà nói thì chính là một người xa lạ. Anh ta vậy mà có thể quan tâm đến một người xa lạ như vậy, nhưng 5 năm trước anh ta lại có thể đối xử tàn nhẫn với Thẩm Hạ Lan đến thế, Lam Tử Thất càng nhìn càng thấy tức giận. Lúc này nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói muốn y tá đặc biệt chăm sóc Thẩm Hạ Lan, Lam Tử Thất nhanh chóng đứng dậy, tiến thẳng đến trước mặt Diệp Ân Tuấn, ngăn cách anh với Thẩm Hạ Lan. Tổng giám đốc Diệp bận như vậy, nhất định sẽ không thể ở lại đây đích thân chăm sóc. Về phần y tá chăm sóc đặc biệt, tôi nghĩ là vẫn nên bỏ đi. Lisa, nhà chúng tôi không cần người lại chăm sóc. Sự thù địch toát lên từ trong ánh mắt và trên cơ thể của Lam Tử Thất. Diệp Ân Tuấn nhìn cô ấy bảo vệ Thẩm Hạ Lan sau lưng anh như một con gà nhỏ, không thể không nhớ đến việc cô ấy cũng đã bảo vệ Thẩm Hạ Lan như thế trước mặt anh vài năm trước. Bây giờ cô ấy đối xử với Lisa như vậy, ngoại trừ khuôn mặt khác lạ, mọi thứ khác đều giống hệt như khi Thẩm Hạ Lan còn ở đó, anh thực sự không thể nói với bản thân rằng tất cả những điều này đều chỉ là trùng hợp. Diệp Ân Tuấn liếc nhìn Lam Tử Thất đầy ẩn ý, nhàn nhạt nói, "Được rồi, vậy cô phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi sẽ tính tiền lương cho cô theo giá tiền y tá chăm sóc đặc biệt. Tôi không muốn mấy đồng tiền hôi thối của anh, và tôi cũng không phải là y tá đặc biệt mà anh thuê đến. Lisa cần nghỉ ngơi. Xin tổng giám đốc Diệp hãy quay về đi, nhân tiện cũng đưa mấy phóng viên đó về đi." Toàn thân Lam Tử Thất run lên. Anh ta vẫn như trước, quen dùng tiền và quyền lực để trấn áp người khác. Cảm giác ưu tú đứng trên cao nhìn xuống như thế mới khiến Thẩm Hạ Lan đau khổ như vậy có phải không? Diệp Ân Tuấn bỏ ngoài thai lời nói của Lam Tử Thất, nhìn Thẩm Hạ Lan vẫn đang hôn mê, thấp giọng nói, "Không cần tiền thì cút đi. Tôi sẽ nhờ y tá đặc biệt tốt nhất chăm sóc cho cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là nhà thiết kế hợp tác với tập đoàn Hoàn Trí của tôi, chỗ này không đến lượt một cô giáo nhà trẻ nhỏ bé xen vào chuyện của tôi." "Anh!" Lam Tử Thất tức giận đến muốn chết, nhưng Diệp Ân Tuấn không thèm để ý đến cô ấy nữa, xoay người rời đi, bóng lưng cao thẳng dường như người hoảng sợ đưa Thẩm Hạ Lan đến cách không lâu không phải là anh vậy. "Đồ đàn ông cặn bã!" Lam Tử Thất hung hăng chửi rủa rồi mới đẩy Thẩm Hạ Lan vào trong phòng. Diệp Ân Tuấn quả là có năng lực, anh ta vừa rời đi, đã đuổi hết đám người hỗn tạp đó ra khỏi bệnh viện. Nhìn Thẩm Hạ Lan vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, Lam Tử Thất cảm thấy vô cùng đau lòng. Đúng lúc này, điện thoại của cô ấy vang lên, là Thẩm Minh Chết gọi đến. Lam Tử Thất lúc này mới nhớ đến chuyện báo bình an cho Thẩm Minh Chết. "Minh Chết, mẹ của con không sao, vừa mới ra khỏi phòng mổ, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Đợi khi nào mẹ con tỉnh, cô sẽ đón con đến có được không?" "Được. Vậy phiền gì Lam chăm sóc mẹ con." Những gì Thẩm Minh Chết nhỏ xíu nói khiến Lam Tử Thất cảm thấy đặc biệt đau lòng. "Không sao đâu, có gì ở đây, dì hứa sẽ chăm sóc mẹ con thật tốt." Sau khi Thẩm Minh Chết cúp điện thoại, trên mặt cũng không có nụ cười. Làm thế nào mà mẹ có thể đột nhiên gặp tai nạn ở đường đi thử? Thẩm Minh Chết biết kỹ năng lái xe của cô, cậu không tin lần này là một tai nạn. Thẩm Minh Chết quay trở lại phòng máy tính nhà trẻ, định đăng nhập vào máy tính tìm tra đỡ đầu đường Trình Siêu, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra rằng tài khoản của mình đang bị người khác theo dõi. Cậu ta lập tức nhíu mắt. Diệp Ân Tuấn đã lần ra dấu vết tài khoản của mình sớm như vậy sao? Không thể nào. Không phải cậu rõ ràng đã loại bỏ mọi dấu vết rồi sao? Vẻ mặt Thẩm Minh Chết đột nhiên trở nên nghiêm trọng, đôi tay nhỏ nhanh chóng gõ bàn phím, phát hiện hệ thống theo dõi bên kia đang theo dõi mình như hình với bóng. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi khủng hoảng, cái trán nhỏ nhắn lập tức chảy một tầng mồ hôi lạnh dày đặc. Chương 33, chúng ta là anh em. Diệp Ân Tuấn hiếm khi gặp đối thủ như vậy, cả người nghiêm túc, còn Tống Đình thì đứng bất động bên cạnh, không dám thở mạnh. Từ khi vừa tốt nghiệp đại học anh ấy đã đi theo Diệp Ân Tuấn, đã rất lâu rồi Diệp Ân Tuấn mới có vẻ ngoài nghiêm túc như vậy, vấn đề nan giải như vậy khiến Tống Đình hơi hổ thẹn. Thẩm Minh Chất đã sâu hết kỹ năng của bản thân ra, cuối cùng vẫn bị chương trình con ngựa thành chuột của Diệp Ân Tuấn cuốn lấy. Chết tiệt. Thẩm Minh Chất muốn cố gắng thoát ra nhưng đều không thể, trong lòng vội vàng bèn rút nguồn điện, nhưng vẫn biết rằng địa chỉ IP của mình sẽ sớm bị phát hiện. Quả nhiên là như vậy, Diệp Ân Tuấn nói với Tống Đình đang ở một bên, hãy kiểm tra địa chỉ IP này ngay lập tức. Nếu lần này còn để hắn ta trốn thoát, anh có thể nghỉ hưu sớm rồi. Tống Đình không dám lơ là, nhanh chóng bảo bộ phận kỹ thuật theo dõi điều tra, mà Thẩm Minh Chất lương tâm cắn dứt rời khỏi phòng máy tính, thầm mừng vì đang ở nhà trẻ chứ không phải ở nhà, nếu không thì hậu quả bi thảm rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ, cậu luôn tồn tại như một thiên tài, đừng nói những người bạn cùng trang lứa, ngay cả những tin tặc người Mỹ đôi khi cậu cũng không thèm để ý đến. Cậu thật không ngờ Diệp Thân Tuấn bề ngoài trông giống công tử bột nhưng lại sở hữu kỹ thuật máy tính siêu đẳng như vậy. Cậu không muốn thừa nhận rằng Diệp Thân Tuấn rất mạnh, nhưng phải thừa nhận rằng loại tâm trạng vướng víu và mâu thuẫn này khiến cậu rất khó chịu, hung hăng rời khỏi phòng máy tính, vừa hay nhìn thấy Diệp Tranh chạy tới. "Thẩm Minh Chiết, cậu có ở đây không? Tớ nghe nói mẹ cậu bị tai nạn, thế nào rồi? Có sao không? Sao cậu không đi thăm mẹ cậu?" Diệp Tranh rất thích Thẩm Minh Chiết, luôn cảm thấy trên người Thẩm Minh Chiết có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy rất yên tâm. Thẩm Minh Chiết nhìn vẻ mặt chân thành của cậu ấy, lại cau mày. Cậu phát hiện ra rằng Diệp Tranh thật ra rất dễ trung đụng, nhưng vì cậu ta là con trai của Diệp Thân Tuấn nên cậu rất không thích cậu ta, nhưng lại vẫn phải tiếp xúc với cậu ta. Đột nhiên, cậu hơi nheo mắt lại, trong lòng nổi lên tính toán. "Diệp Tranh, tớ vừa xem một bộ phim hoạt hình trong phòng máy rất hay, nhưng không thể cho giáo viên biết, cậu có muốn đi xem một chút không?"
"Được, được thôi."
"Cậu yên tâm, tớ hứa sẽ không nói chuyện này với giáo viên." Diệp Tranh lập tức trở nên vui vẻ. Thực ra cậu không thích học trò lắm. Vì cậu là con trai của Diệp Thân Tuấn nên giáo viên và viện trưởng cứ khúm na khúm núm với cậu. Các bạn nhỏ thì không thích chơi với cậu. Chỉ có Thẩm Minh Chiết là tốt với cậu, sẵn sàng chơi với cậu. Cậu muốn ngày nào cũng được chơi với Thẩm Minh Chiết, bây giờ nghe nói Thẩm Minh Chiết sẽ dẫn mình đi xem phim hoạt hình, vẻ mặt đầy vui mừng. Thẩm Minh Chiết kéo tay cậu vào phòng máy, cắm điện lên, cũng không đăng xuất tài khoản, bởi vì cậu biết tài khoản của mình từ lúc này trở đi sẽ không thể dùng được nữa. "Vậy, đây là bộ phim hoạt hình đang nổi gần đây, xem rất hay. Cậu có thể ở đây xem trước. Tớ đi vệ sinh một lát." Thẩm Minh Chiết nhỏ giọng dặn dò. Diệp Tranh vừa nghe thấy việc cậu có thể sẽ bị đuổi học thì nghĩ ngay đến việc cậu sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Minh Chiết nữa, bèn gật đầu ngay lập tức. "Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không nói với bất cứ ai rằng cậu đang ở đây, ai tớ cũng không nói. Kể cả ba của cậu cũng không được nói được không?" Thẩm Minh Chiết chớp mắt danh mánh. Diệp Tranh vỗ ngực, khí khái cao ngút nói, "Cậu yên tâm, kể cả ba có đánh tớ tớ cũng không nói. Thật là một người anh em tốt." Thẩm Minh Chiết vỗ vai cậu rồi mỉm cười rời đi. Tống Đình và mấy người bộ phận kỹ thuật đã nhanh chóng tìm ra địa chỉ IP, nhưng nhìn thấy nó lại hơi bối rối. "Tổng giám đốc Diệp, đó là địa chỉ IP nhà trẻ của cậu chủ nhỏ." Diệp Tân Tuấn cau mày. "Ai ở trong nhà trẻ lại có thù hận với anh cơ chứ? Đi lái xe, tôi sẽ tự mình đến đó." Diệp Tân Tuấn đứng bật dậy, không mặc áo khoác, nhanh chóng lên xe. Tập đoàn Hoàn Chí lần này thiệt hại nghiêm trọng, tiền bạc là chuyện nhỏ, cơ nghiệp trăm năm nhà họ Diệp không thiết chút tiền này, chủ yếu là việc dò dỉ bí mật thương mại khiến anh rất bị động. Tống Định không dám chậm trễ, nhanh chóng đưa Diệp Tân Tuấn đến nhà trẻ. Lúc viện trưởng và giáo viên nhìn thấy Diệp Tân Tuấn đột ngột đến, ai cũng không biết phải nói gì, đều run lẩy bà lẩy bẩy. "Ai đang ở trong phòng máy tính?" Diệp Tân Tuấn nói thẳng. Viện trưởng ngơ ngác nhìn giáo viên hơi bối rối nhưng nhanh chóng nói, "Không có ai ở trong phòng máy tính cả." Diệp Tân Tuấn nhấc chân lên, mang vẻ mặt lạnh lùng đi về phía phòng máy tính. Thẩm Minh Chiết trốn trong bóng tối nhìn thấy tất cả mọi chuyện, lợi dụng lúc đông người không chú ý, cậu nhanh chóng quay trở lại lớp. Lúc Diệp Tân Tuấn cùng với Tống Đình mở phòng máy tính thì nhìn thấy Diệp Tranh đang si mê xem bộ phim hoạt hình trên máy tính cười to ha ha. Tống Đình choáng váng. "Là, cậu chủ nhỏ sao?" Anh ta không dám tin chính cậu chủ nhỏ lại có thể có được kỹ thuật máy tính cao siêu như vậy. Nét mặt Diệp Tân Tuấn ít nhiều có phần khó coi. "Diệp Tranh, sao con lại đến đây?" Giọng của Diệp Tân Tuấn không lớn, nhưng lại khiến Diệp Tranh bị dọa một trận. Cậu đột ngột nhảy ra khỏi ghế, nhìn thấy Diệp Tân Tuấn đi cùng Tống Đình, phía sau Tống Đình là viện trưởng và giáo viên, phía sau nữa còn có các bạn nhỏ khác thì hơi sững sờ. "Ba, sao ba lại đến đây?" "Con còn hỏi ba, con không ngoan ngoãn đến lớp, tại sao còn ở đây?" Diệp Tân Tuấn rất ít khi nổi giận với Diệp Tranh, nhưng lần này anh thực sự không kìm được. Diệp Tranh cũng cảm nhận được sự tức giận trên người Diệp Tân Tuấn, hai chân run lên sợ hãi, nhưng đột nhiên nhìn thấy Thẩm Minh Chiết trong đám người. Cậu nhớ những gì Thẩm Minh Chiết đã nói trước khi rời đi. "Không, cậu không muốn mất đi người anh em Thẩm Minh Chiết, càng không muốn cậu ấy rời khỏi đây." Nghĩ đến đây, Diệp Tranh cắn môi dưới cúi đầu, dùng ngón tay vặn xoắn vào áo, nói, "Con chỉ cảm thấy lên lớp học nhàm chán, nên mới đến đây xem phim hoạt hình." Nét mặt Diệp Tân Tuấn thậm chí còn xấu hơn. "Con vẫn luôn ở đây. Đã bao lâu rồi?" Diệp Tranh nhất thời sững người. Cậu cũng không biết Thẩm Minh Chiết đã ở đây bao lâu. Nhưng cậu không thể nói rằng cậu vừa đến đây được một lúc, nếu không Thẩm Minh Chiết sẽ bị bại lộ. Diệp Tranh trầm giọng nói, "Con không nhớ, đã lâu lắm rồi." Diệp Tân Tuấn kéo cậu qua, tắt bộ phim hoạt hình thì để lộ ra một tài khoản điện tử quen thuộc mà phạm vi hoạt động của tài khoản đó rõ ràng là tin tặc vừa rồi đã tấn công tập đoàn Hoàn Chí. "Nói đi, ai đã ở đây trước con?" Cả người Diệp Tân Tuấn lạnh lẽo như băng làm cho Diệp Tranh dùng mình, mà tim Thẩm Minh Chiết cũng không khỏi thốt lên. "Con ở đây một mình, ba, con chỉ đang xem phim hoạt hình thôi. Vì vậy mà ba rất tức giận phải không? Ba không thích con nữa phải không? Con sẽ về nói với mẹ rằng ba đã hung dữ với con." Diệp Tranh sợ hãi đến mức khóc to một tiếng. Nếu là bình thường, Diệp Tân Tuấn nhất định sẽ dỗ dành cậu ấy, sau đó sẽ không còn chuyện gì, nhưng tiếng khóc của cậu ấy hôm nay không khiến Diệp Tân Tuấn thỏa hiệp, ngược lại càng làm cho sắc mặt của Diệp Tân Tuấn xấu hơn. Là người thừa kế của tập đoàn Hoàn Chí, vậy mà lại nói dối để bao che cho kẻ xấu. "Diệp Tranh, con thật sự khiến ba thất vọng. Tống Đình, đưa nó về nhà cho tôi, để Sở Anh Lạc dạy dỗ nó thật tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ này không biết sẽ trở thành bộ dạng nào nữa." Diệp Ân Tuấn đã thực sự tức giận. Sống với Diệp Tranh 4 năm, Diệp Ân Tuấn hiểu rõ nhất cậu ấy có bộ dạng như thế nào. Đứa trẻ này tuy hơi thông minh nhưng chắc chắn sẽ không thể lợi hại bằng tên tin tặc đã đối kháng với anh. Nhưng bây giờ Diệp Tranh có chết cũng không nói, hoặc Diệp Tranh thực sự không biết đối phương đã lợi dụng cậu, hoặc chính là Diệp Tranh đang bao che cho người đó. Rốt cuộc là ai mà có thể khiến Diệp Tranh phải bao che? Diệp Ân Tuấn không nghĩ ra được, càng trở nên chán nản và cáu kỉnh hơn. Diệp Tranh không biết Diệp Ân Tuấn nghĩ gì nên càng khóc dữ dội hơn. "Ba, ba là người xấu, con không muốn về. Thả con ra." Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng rốt cuộc cậu vẫn còn quá nhỏ nên bị Tống Đình bế bổng lên, ép phải ra ngoài. Khi đi ngang qua Thẩm Minh Chết, Diệp Tranh chớp chớp đôi mắt to nhìn cậu, miệng im bặt, nhưng Thẩm Minh Chết hiểu rõ. Cậu nói, "Yên tâm đi, tớ sẽ không nói ra cậu, chúng ta là anh em mà." Thời khắc đó, Thẩm Minh Chết đột nhiên cảm thấy có lỗi, thậm chí cậu còn muốn lao ra và nói với mọi người rằng người đó là cậu, không liên quan gì đến Diệp Tranh. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Diệp Ân Tuấn vang lên. "Cái gì? Tình trạng của Lisa không tốt sao? Dị ứng thuốc cái gì? Sốc cái gì? Tôi sẽ đến ngay." Nói xong, Diệp Ân Tuấn hung hăng hùng hổ chạy ra ngoài. Trái tim của Thẩm Minh Chết lập tức như rơi xuống đáy vực. "Mẹ bệnh nặng sao?" Cậu cũng không kìm được rơi nước mắt, cơ thể nhỏ bé run lên kịch liệt, nhanh chóng chạy tới, túm lấy tay Diệp Ân Tuấn, lạnh lùng nói, "Đưa cháu đến bệnh viện." Diệp Ân Tuấn không ngờ rằng người túm lấy anh vậy mà lại là tên nhóc thối Thẩm Minh Chết. "Cháu đến bệnh viện làm gì? Hiện tại chú có chuyện phải làm, không có thời gian nói chuyện nhiều với cháu." Buông tay ra. Giọng điệu Diệp Ân Tuấn đã hơi ác liệt vì chuyện của tin tặc và dị ứng thuốc của Thẩm Hạ Lan. Trong hoàn cảnh bình thường, đừng nói những đứa trẻ như Thẩm Minh Chết, ngay cả những người trong trung tâm mua sắm cũng sẽ ba chân bốn cẳng chạy trốn khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn như thế này, nhưng Thẩm Minh Chết lại không sợ, không những không sợ mà còn nắm chặt tay anh hơn và nói, "Đưa cháu đến bệnh viện." Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này thời khắc này hơi giống mình. Anh cảm thấy bản thân có thể bị điên rồi. Diệp Ân Tuấn muốn thoát khỏi Thẩm Minh Chết, nhưng phát hiện ra tên nhóc thối này tuy còn nhỏ nhưng sức lực vẫn khá mạnh mẽ, trong lúc không biết phải làm gì, anh đành phải đưa Thẩm Minh Chết lên xe vì lo lắng cho Thẩm Hạ Lan. Cả hai nhanh chóng đến bệnh viện. Khi Lam Tử Thất nhìn thấy Thẩm Minh Chết và Diệp Ân Tuấn cùng đến với nhau thì như bị mất hồn. Cô ấy thậm chí không biết phải xử lý tình huống hiện tại như thế nào. Là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Hay là Diệp Ân Tuấn đã biết gì đó? Thẩm Minh Chết bình tĩnh hơn cô ấy nhiều. "Chào cô giáo Lam." Thẩm Minh Chết lịch sự, Lam Tử Thất vô thức gật đầu đáp lại. Diệp Ân Tuấn lo lắng hỏi, "Cô ấy thế nào rồi? Không phải vừa rồi cô ấy còn tốt sao? Sao lại bị nguy hiểm?" Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, nét mặt Lam Tử Thất lập tức không tốt, lúc này nghe thấy Diệp Ân Tuấn hỏi về Thẩm Hạ Lan như vậy, lại nghĩ đến tất cả những gì Thẩm Hạ Lan hiện tại đang phải chịu đựng, cơn tức giận của cô đột nhiên bùng phát. "Tổng giám đốc Diệp hỏi thật kỳ lạ. Tôi lại không phải là bác sĩ. Làm sao tôi biết được? Nếu không có tổng giám đốc Diệp, Lisa nhà chúng tôi cũng sẽ không phải đối mặt với tình cảnh sống chết không rõ ràng như thế này không phải sao?" Chương 34, vừa rồi cháu gọi cô ấy là gì? "Lam Tử Thất, cô tốt nhất đừng nói chuyện quỷ quái với tôi cũng không muốn cô ấy xảy ra chuyện như thế này." Cảm xúc Diệp Ân Tuấn rất không ổn định, nhưng vì Lam Tử Thất là bạn của Thẩm Hạ Lan nên anh đã cố gắng hết sức chịu đựng. Lam Tử Thất không hề cảm kích, lạnh lùng nói, "Anh không muốn sao? Cũng may là anh không muốn thì cô ấy mới thành thế này. Nếu anh mà muốn, không biết Lý Xã liệu có giống như Hạ Lan 5 năm trước bị anh vùi thân trong biển lửa hay không?" Lam Tử Thất. Diệp Ân Tuấn giống như một con sư tử bị kích thích, đôi mắt của anh đỏ ngầu. Tất cả mọi người ở Hải Thành đều biết Thẩm Hạ Lan là điều cấm kỵ của Diệp Ân Tuấn, ngoài Lam Tử Thất ra, ước chừng không có ai dám nhắc đến cái tên Thẩm Hạ Lan trước mặt anh, huống chi là trận hỏa hoạn lớn năm đó. Bây giờ Lam Tử Thất vô ý thách thức sự tự chủ cuối cùng của Diệp Ân Tuấn. Mắt thấy Diệp Ân Tuấn sắp mất kiểm soát, Thẩm Minh Chết nhẹ giọng nói, "Mẹ bị dị ứng với kháng sinh sẽ phạ loạn cỏ dìn." "Cái gì?" Diệp Ân Tuấn không nghe thấy cách Thẩm Minh Chết gọi Thẩm Hạ Lan, nhưng anh đã nghe thấy mấy chữ dị ứng với kháng sinh sẽ phạ loạn cỏ dìn. "Cháu nói cô ấy bị dị ứng với kháng sinh sẽ phạ loạn cỏ dìn. Tại sao không ai nói cho chú biết?" Từ trước đến nay anh chưa từng biết Thẩm Hạ Lan bị dị ứng với sẽ phạ loạn cỏ dìn, anh chỉ nhớ rằng cô rất hiếm khi bị cảm, kể cả có bị cảm lạnh, cô cũng chỉ cố gắng uống nhiều nước, rất ít khi tiêm hay uống thuốc. Trước đây anh luôn cho rằng Thẩm Hạ Lan giả tạo, hoặc là muốn lợi dụng chuyện này để lôi kéo mình quan tâm chăm sóc cô, lúc đầu anh còn tỏ ra khinh bỉ, nhưng thời gian dài trôi qua cũng hơi bận tâm, nhưng chẳng qua chỉ là nhờ quản gia pha chút nước đường gừng cho cô uống. Làm vợ chồng nhiều năm như vậy, với tư cách là người bên gối của cô mà anh không hề biết rằng vợ mình bị dị ứng với sẽ phạ loạn cỏ dìn. Lúc này, Diệp Ân Tuấn hối hận không nói nên lời, thậm chí còn xen lẫn những cảm xúc khác, giống như có một con dã thú đang hung hăng xé nát trái tim anh. Lam Tử Thất tuyệt đối không hề thông cảm cho anh chút nào. "Lisa nhà chúng tôi bị dị ứng với thứ gì đó thì cần phải nói với Tổng Giám đốc Diệp à?" "Tổng Giám đốc Diệp, anh là gì của Lisa nhà chúng tôi?" "Lam Tử Thất, tốt nhất cô nên nhân lúc tôi vẫn còn khoan dung cô mà im lặng, nếu không..."
"Sao nào?
Dùng quyền lực và địa vị của mình để đối phó với tôi giống như Hạ Lan 5 năm trước sao?" Sự tức giận của Lam Tử Thất không thể che giấu. Cứ nghĩ đến nỗi đau mà Thẩm Hạ Lan đã phải chịu đựng trong 5 năm qua, cô ấy hận không thể xé nát người đàn ông trước mặt. Hai mắt Diệp Ân Tuấn đỏ ngầu, anh ta tiến lên nói, "Cô cho rằng tôi không dám sao?" "Đủ rồi. Hai người muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi." Thẩm Minh Chết đột nhiên hét lên. Giọng trẻ con non nớt ngay lập tức khiến toàn bộ mọi người đang nghe sửng sốt. Lúc này Lam Tử Thất mới nhận ra Thẩm Minh Chết vẫn còn ở đó, nhất thời cảm thấy hơi buồn bã, mà Diệp Thân Tuấn hơi kinh ngạc, anh vậy mà lại thật sự bị một đứa nhóc mắng. Tuy nhiên, đến lúc này anh mới nhận ra, tại sao Thẩm Minh Chết lại ở đây? Hơn nữa còn rất lo lắng như vậy. Đúng lúc anh đang nghi ngờ không giải thích được thì bác sĩ mở cửa phòng mổ bước ra ngoài. "Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?" Diệp Thân Tuấn bước nhanh về phía trước, tâm trạng lo lắng khiến bác sĩ hơi mất tự nhiên. "Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi không biết cô Thẩm có dấu hiệu dị ứng thuốc nên đã bỏ qua chuyện này, may mà phát hiện kịp thời. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng cơ thể cô ấy rất yếu, cần phải nghỉ dưỡng thêm, trước mắt vẫn chưa tỉnh lại được. Chỉ có điều chuyện thuốc men sau này, tìm các loại thuốc khác thay thế sẽ phạ loại bỏ gìn mà cô ấy có thể dùng nạp được, bất kể đắt thế nào đều không sao, miễn là cô ấy có thể khỏi bệnh." Ánh mắt của Diệp Thân Tuấn lướt qua tia đau khổ. "Được rồi." Thẩm Hạ Lan lại bị đẩy trở lại phòng bệnh. Diệp Thân Tuấn muốn bước lên để kiểm tra, nhưng đã bị Lam Tử Thất ngăn lại, mà Thẩm Minh Chết theo lẽ đương nhiên cũng bước tới, đứng trước giường của Thẩm Hạ Lan, nắm lấy tay Thẩm Hạ Lan nói, "Mẹ, mẹ đừng ngủ nữa, mẹ mau tỉnh lại được không?" Minh Chết rất sợ. Lam Tử Thất vừa muốn đuổi Diệp Thân Tuấn ra ngoài thì nghe thấy Thẩm Minh Chết nói vậy mà Diệp Thân Tuấn đang sững người. Anh cảm thấy rằng sau khi sống gần 30 năm, bộ não của mình có thể vẫn không đủ dùng. Vừa rồi tên nhóc thối này gọi là Thẩm Hạ Lan là gì? "Mẹ, cậu nhóc thực sự là con trai của Thẩm Hạ Lan sao?" "Tên nhóc thối, vừa rồi cháu gọi cô ấy là gì?" Diệp Thân Tuấn bước nhanh về phía trước, Lam Tử Thất muốn ngăn lại, nhưng Diệp Thân Tuấn đã đẩy ra. Anh căng thẳng nhìn Thẩm Minh Chết. "Thẩm Minh Chết, Thẩm Hạ Lan, đều là họ Thẩm." Bây giờ nhìn kỹ lại, các nét trên khuôn mặt của Thẩm Minh Chết quả thật có vài phần giống Thẩm Hạ Lan trong tưởng tượng, nhưng chỉ vì là giống với Thẩm Hạ Lan trước đây mà không giống với Thẩm Hạ Lan hiện tại nên anh đã không thể kết nối lại với nhau. Nếu Thẩm Minh Chết thực sự là con trai của Thẩm Hạ Lan và bây giờ cậu ta đã 4 tuổi, vậy thì liệu cậu ta có phải là con ruột của anh không? Trái tim của Diệp Thân Tuấn đột nhiên trở nên kích động. "Tên nhóc tối, nói cho chú biết, cháu vừa gọi cô ấy là gì?" Diệp Thân Tuấn không nhận thấy rằng giọng nói của mình đang run rẩy. Thẩm Minh Chết dường như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Thân Tuấn, trong mắt cậu chỉ có Thẩm Hạ Lan. "Mẹ không được chơi xấu đâu. Mẹ đã nói đợi khi công việc ổn định sẽ đưa con khu vui chơi chơi mà. Bây giờ mẹ cứ nằm đây là sao chứ?" Thẩm Minh Chết nhìn thẳng Thẩm Hạ Lan, trong mắt trào ra mấy giọt tinh thể lòng lánh, nhưng cố chấp không để rơi xuống. Trái tim Diệp Thân Tuấn đột nhiên thắt lại. "Diệp Thân Tuấn, anh đủ chưa vậy? Anh ra ngoài đi. Đừng làm phiền lì xả nhà chúng tôi nghỉ ngơi." Lam Tử Thất sợ hãi, sợ Diệp Thân Tuấn sẽ điều tra ra chuyện gì. Cô không biết Thẩm Hạ Lan mang Thẩm Minh Chết quay về để định làm gì, nhưng liệu để cho Diệp Thân Tuấn biết Thẩm Minh Chết là con trai của anh ta sớm như vậy không có phá vỡ kế hoạch của Thẩm Hạ Lan hay không? Bản thân Lam Tử Thất cũng rất căng thẳng trước việc Thẩm Minh Chết đột ngột xuất hiện, vội vàng đẩy Diệp Thân Tuấn ra ngoài. Diệp Thân Tuấn cảm thấy biến động mà anh nhận được hôm nay hơi lớn. Tống Đình vội vã đến bệnh viện sau khi đưa Diệp Tranh trở về, nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Diệp Thân Tuấn mới hơi lo lắng hỏi, "Tổng giám đốc Diệp, anh không sao chứ? Lẽ nào Lì Xạ không phải là nhà thiết kế?" "Đừng nói nhảm." Diệp Thân Tuấn ngồi trên băng ghế dài trên hành lang trừng mắt nhìn anh ta. "Tống Đình, anh đi trang một chút các chén, bắt, đũa mà Thẩm Minh Chết sử dụng nhà trẻ. Tốt nhất là tìm tóc hoặc nước bọt của cậu ấy. Tôi muốn làm xét nghiệm quan hệ cha con." Lời nói của Diệp Thân Tuấn khiến đầu óc nhà sư trưởng nhị Tống Đình mở mịt. "Tổng giám đốc Diệp, Thẩm Minh Chết là ai?" "Có thể là con trai của tôi." Diệp Thân Tuấn vừa nói ra điều này, Tống Đình ngay lập tức bị sốc. "Không phải là tổng giám đốc Diệp mất trí rồi chứ?" Nhưng anh ta không dám nói như vậy, hơi rồi dám nhìn Diệp Thân Tuấn nói, "Tổng giám đốc Diệp, công ty bây giờ đang rối ren. Nếu nhà thiết kế Lì Xạ không có chuyện gì, anh trở về công ty quán xuyến mọi việc được không?" "Tôi không đi đâu cả, chỉ ở đây thôi. Nếu công ty không có tôi mà đã sụp đổ, vậy tôi bỏ nhiều tiền ra vậy cho mấy người ăn cơm đều là lãng phí sao?" Lời nói của Diệp Thân Tuấn chặn đứng khiến Tống Đình không thể nói thêm được gì. "Đúng rồi, tổng giám đốc Diệp, tổng giám đốc Đường, Đường Trình Siêu bên Mỹ vốn đã mua xong vé đến thăm nhà thiết kế Lì Xạ nhưng lại tạm thời nói rằng trong nhà có người bị bệnh nặng nên anh ấy không thể đến được. Nhưng lại bảo thư ký nói với chúng ta nếu nhà thiết kế Lì Xạ xảy ra bất cứ chuyện gì ở chỗ chúng ta thì anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua." Tống Đình cũng vừa mới biết chuyện này, anh ấy rất ghét giọng điệu của Đường Trình Siêu, nhưng tầm ảnh hưởng của nhà họ Đường ở Mỹ cũng không nên coi thường. Diệp Thân Tuấn hơi nheo mắt lại, anh vẫy tay bảo Tống Đình rời đi. Đầu óc anh bây giờ lộn xộn như nồi cháo, từ trước đến nay chưa bao giờ hỗn loạn như vậy. Anh nhớ lại bản báo cáo kết quả thử thai cách đây 5 năm, nhớ đến sự vất vả của Thẩm Hạ Lan đi khắp nơi cầu xin một đứa con sau khi kết hôn được 3 năm. Thực ra, khi biết Thẩm Hạ Lan mang thai đứa con của mình, anh rất vui và hạnh phúc, nhưng anh đã quen với việc dùng thái độ lạnh lùng đối xử với Thẩm Hạ Lan. Anh không biết mình nên dùng thái độ nào để đối mặt với Thẩm Hạ Lan sau khi chạy trốn khỏi sự lạnh lùng. Vì đứa trẻ này, anh thậm chí còn điều chỉnh cổ phần của công ty, nghĩ rằng ngay khi đứa trẻ được sinh ra, dù là nam hay nữ, anh đều sẽ tặng nó cổ phần của mình như một món quà cho đứa bé sơ sinh. Nhưng sợ anh Lạc cũng mang thai, đứa con trong bụng cô ta cũng là máu mủ ruột thịt của nhà họ Diệp. Anh hiểu rõ hơn ai hết ân oán giữa Sở Anh Lạc và Thẩm Hạ Lan, nói là sợ Thẩm Hạ Lan sẽ làm hại đứa con trong bụng của Sở Anh Lạc nhưng thực ra là anh sợ Thẩm Hạ Lan sẽ gặp tai nạn gì đó vì thế nên mới bảo người đưa cô ra nước ngoài. Ở nước ngoài anh cũng có biệt thự, thậm chí anh còn gọi điện cho quản gia ở đó, bảo họ chuẩn bị thật tốt căn phòng tốt nhất, mời chuyên gia dinh dưỡng và y tá đặc biệt giỏi nhất đi cùng Thẩm Hạ Lan trong suốt quá trình sinh nở. Nhưng ai có thể ngờ rằng một trận hỏa hoạn lớn sẽ thiêu rụi mọi thứ. Anh mất vợ, mất con, nhà của anh cũng không còn nữa. Ở nước ngoài đó anh còn bố trí một phòng dành cho em bé, trong phòng ngủ vẫn còn vé máy bay để anh đi nước ngoài cùng Thẩm Hạ Lan vài ngày nữa, nhưng mọi thứ đều chìm trong đống lửa. Anh vốn tưởng rằng bản thân mình kiếp này cứ như vậy trôi qua trong hối hận cùng phiền toái, số phận là phải cô đơn một mình trôi qua cả cuộc đời, thật không ngờ 5 năm sau Thẩm Hạ Lan lại trở về. Mặc dù khuôn mặt đã thay đổi, giọng nói cũng thay đổi, với một khuôn mặt mới mà anh không hề quen biết xuất hiện trước mặt anh, nhưng anh vẫn chắc chắn rằng Lý Sạ là Thẩm Hạ Lan, là Thẩm Hạ Lan vợ của anh. Anh cảm thấy Thượng Đế vẫn còn thương xót anh, vẫn cho anh một cơ hội khác, vì vậy lần này bất kể thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh Thẩm Hạ Lan, nhưng anh thật không ngờ rằng cô sẽ trở về cùng một đứa trẻ. Thẩm Minh Chết này bằng tuổi con trai anh, nếu Thẩm Hạ Lan là vợ anh vậy thì Thẩm Minh Chết liệu có phải là con của họ không? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Diệp Tân Tuấn trở nên kích động đến mức không thể kìm nén được. Anh đang chặt hai tay vào nhau, hận không thể biết kết quả ngay bây giờ, nhưng anh sợ mình sẽ làm Thẩm Minh Chết sợ hãi. Lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, anh chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy, càng chưa bao giờ hoảng loạn đến thế, nhưng lại mang theo sự ngây ngất và hưng phấn không thể kìm nén được, là cảm giác vui sướng không gì có thể mang lại như việc ký được hợp đồng hàng tỷ. Nhưng anh lại sợ, nộ nhỡ không phải thì sao? Loại mất mát đó liệu có thể chịu đựng được không? Giống như khoảnh khắc mất đi Thẩm Hạ Lan 5 năm trước, anh cũng suýt chút nữa đã đi theo, chỉ lúc đó anh mới hiểu được địa vị của Thẩm Hạ Lan trong lòng mình quan trọng đến như thế nào, may mà ông trời lại cho anh một cơ hội nữa. Tâm trạng của Diệp Tân Tuấn thăng trầm, anh ngồi trên băng ghế dài không biết phải làm gì. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Thẩm Minh Chết với dáng người nhỏ nhắn bước ra ngoài, sau đó đi thẳng đến chỗ Diệp Tân Tuấn ngồi xuống. Chương 35, ba nuôi là người đàn ông lợi hại nhất trên thế giới này. Hương vị sữa nhàn nhạt kéo tâm hồn Diệp Tân Tuấn trở lại, anh nhìn bánh bao nhỏ trước mặt, trong lòng rất phức tạp, trong phút chốc không biết nên nói gì. Thẩm Minh Chết cũng không nói gì, cứ yên lặng như vậy ngồi bên cạnh anh, giống như chỉ đơn thuần muốn tìm vị trí ngồi mà thôi, còn về phần người ngồi bên cạnh mình là ai, thằng bé không hề quan tâm. Diệp Tân Tuấn phát hiện trong lòng hơi không thoải mái. Diệp Tranh cũng đã 4 tuổi, nhưng cuộc sống của Diệp Tranh vô cùng tự do, thậm chí còn hơi tùy hứng, lúc vui sẽ cười ha ha, lúc không vui sẽ khóc bù lu bù loa, nhưng ngược lại, Thẩm Minh Chết vô cùng thành thục, dường như không giống một đứa trẻ. Ấn tượng ban đầu về Thẩm Minh Chết là trong phòng vệ sinh ở sân bay, bánh bao nhỏ khi đó kẹp chặt hai chân, nhíu mày, gương mặt cầu xin nhìn anh giống như hoa quỳnh sớm nở tối tàn và Thẩm Minh Chết trước mặt hoàn toàn không có điểm nào tương đồng cả. Rốt cuộc là môi trường sống như thế nào đã tạo nên tính cách như vậy của Thẩm Minh Chết? Nếu thằng bé thật sự là con trai anh, như vậy suốt 5 năm qua, thằng bé và Thẩm Hạ Lan đã phải chịu khổ như thế nào? Trong lòng Diệp Tân Tuấn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngay khi anh đang do dự không quyết định được, Thẩm Minh Chết đột nhiên nói: "Mã Mị của cháu vì sao bị thương?" Diệp Tân Tuấn hơi sững sờ, thấp giọng nói: "Hệ thống an toàn trên xe xuất hiện vấn đề, mẹ cháu là nhà thiết kế ô tô của công ty chú, trong khi chạy thử xe thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, về chuyện này chú cũng có trách nhiệm, là chú không điều tra tính năng an toàn của xe trước cho nên mới như vậy, chú xin lỗi." Anh là thái tử gia của Hải Thành, là người đứng đầu Hải Thành, cả đời này rất ít khi nói xin lỗi với người khác, nhưng bây giờ trước mặt một bánh bao nhỏ 4 tuổi, Thẩm Minh Chết, anh lại tự nhiên nói ra hai chữ này như vậy. Sau khi nói ra, chính Diệp Tân Tuấn cũng tự cảm thấy không thể tin nổi. Mắt của Thẩm Minh Chết nhìn thẳng vào Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn nhìn vào đôi mắt phượng vô cùng giống mình kia, trong lòng vô cùng xúc động, thậm chí anh còn muốn ôm Thẩm Minh Chết vào lòng, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm gì hết, chỉ đáp lại ánh mắt của Thẩm Minh Chết, không nói gì cả. Thẩm Minh Chết không nhìn ra được đáy mắt của Diệp Tân Tuấn rốt cuộc có dấu vết nói dối hay không. Dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ, cũng không thể nhìn thấu lòng người hiểm ác, nhưng trong lòng lại phẫn nộ. Bất cứ khi nào để người khác thử xe, chú cũng đều qua loa, chủ quan như vậy ư? Hay là chú cố ý làm như vậy? Vì sao chú phải cố ý làm như vậy? Diệp Tân Tuấn nhạy cảm nhận ra được ý thù địch của Thẩm Minh Chết. Đứa bé này căm ghét anh, mặc dù nó đang cố hết sức muốn che giấu. Bởi vì chú. Thẩm Minh Chết suýt nữa là nói ra câu, bởi vì chú không thích Mạ Mì, cũng không thích cháu. Cho nên chú muốn để cháu và Mạ Mì chết đi có đúng không? Nhưng lời nói vừa đến miệng, thằng bé bèn dừng lại. Giống như căm ghét sự vô dụng của chính mình, thằng bé bông xoay cổ lại, đưa lưng về phía Diệp Tân Tuấn, bộ dạng khó chịu đó khiến đáy lòng Diệp Tân Tuấn như mềm ra. Bởi vì chú gì cơ? Giọng nói của Diệp Tân Tuấn vô thức mềm hẳn đi. Nhưng Thẩm Minh Chết lại không phản ứng lại anh, thằng bé đứng dậy, lạnh lùng nói, "Chú mau đi khỏi chỗ này đi, Mạ Mị cháu tỉnh lại sẽ không muốn gặp chú đâu. Chú là cấp trên của Mạ Mị cháu. Cháu có thể bảo Mạ Mị từ chức." Thẩm Minh Chết lại quay đầu đi lần nữa, trong đôi mắt đã không còn che giấu sự chán ghét và căm giận đối với Diệp Tân Tuấn nữa. Trong lòng Diệp Tân Tuấn đột nhiên vô cùng khó chịu. "Cậu nhóc thối, cháu có thể nói cho chú biết, 5 năm qua, cháu và Mã Mị sống như thế nào hay không? Liên quan gì đến chú chứ? Chú mau đi đi." Thẩm Minh Chết nói xong lập tức đứng lên, nhanh chóng trở lại phòng bệnh, tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại. Từ trước đến nay, Diệp Tân Tuấn chưa từng bị ai chán ghét đến mức như vậy, thế mà lúc này, người ghét anh lại là một đứa trẻ, nhưng anh lại không thể ghét thằng bé được. Anh nhìn mái tóc nhân lúc Thẩm Minh Chết không chú ý chạm vào khi nãy, khẽ nheo mắt lại, đột nhiên nhấc chân đi đến khoa khác của bệnh viện. Sau khi Thẩm Minh Chết trở lại phòng bệnh, sắc mặt vẫn âm u như cũ, chu chu cái miệng nhỏ, dáng vẻ vừa nhìn đã biết rất không vui. Lam Tử Thất thấy thằng bé như vậy, cười nói, "Thằng nhóc thối, sao thế? Ai chọc cháu tức giận vậy?" Nhưng Thẩm Minh Chết lại chẳng nói chẳng rằng đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hạ Lan, một lát sau mới nói, "Dì Lam à, dì nói xem Mã Mị cháu tốt như vậy, thế mà vì sao lại có người không thích mẹ cháu chứ?" Lam Tử Thất đột nhiên ngây người. Chuyện này, cô ấy cũng rất nghi hoặc đó. Thẩm Hạ Lan tốt như thế, Diệp Ân Tuấn làm sao nỡ làm hại cô ấy được chứ? Được rồi, cháu còn nhỏ, đừng quan tâm đến chuyện của người lớn có được hay không.
Không được. Cháu muốn khiến Mạ Mị vui vẻ, con muốn tìm bạn trai cho Mạ Mị. Mạ Mị là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này, cho nên xứng đáng được người đàn ông tốt nhất thích. Thẩm Minh Chiết nói liền một mạch không ngừng nghỉ, khiến Lam Tử Thất phì cười. Thằng nhóc tối, cháu còn nhỏ như thế, cháu có biết bạn trai là gì không? Còn nữa, cháu cảm thấy ai có thể xứng với Mạ Mị tốt nhất của cháu hả?
Ba nuôi cháu đó. Thẩm Minh Chiết đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nói, ba nuôi cháu là người đàn ông lợi hại nhất trên thế giới này. Hơn nữa ba đối xử với cháu và Mạ Mị vô cùng tốt, ba nuôi nói chỉ cần Mạ Mị bằng lòng, bất cứ lúc nào ba nuôi cũng có thể làm ba ruột của cháu. Ba nuôi cháu là ai thế? Lam Tử Thất cũng không biết Thẩm Hạ Lan sống ở Mỹ như thế nào, hôm nay nghe thấy Thẩm Minh Chiết nói có một người ba nuôi, hơn nữa ánh mắt thằng bé còn lộ vẻ vô cùng tự hào, cho nên cô ấy cũng không khỏi cảm thấy hứng thú về người đàn ông đó. Thẩm Minh Chiết vô cùng tự hào nói, ba nuôi cháu tên là Đường Trình Siêu, là người đối xử tốt nhất với Mạ Mị và cháu.
Đường Trình Siêu ư? Lam Tử Thất không phải là người trong giới kinh doanh, cho nên không quá quen thuộc với cái tên này, cô chỉ cười cười nói, nếu ba nuôi đã đối xử rất tốt với mẹ cháu như vậy rồi, thế vì sao cháu và mẹ ái lại trở về chứ? Ở lại bên cạnh ba nuôi không phải càng tốt hơn ư?
Đó là vì... Thẩm Minh Chiết lập tức dừng lại. Không thể nói chuyện của em gái Thẩm Nghê Nghê cho bất cứ ai được.
Mạ Mị từng nói, không thể để bất cứ ai biết chuyện của em gái.
Nghĩ đến đây, con mắt của Thẩm Minh Chiết bông ảm đạm đi.
Dì Lam, dì nói xem khi nào Mạ Mị mới tỉnh lại vậy?
Dì cũng không biết nữa, nếu cháu mệt rồi thì về trước đi, dì sẽ ở lại đây chăm sóc Mạ Mị cháu.
Lam Tử Thất nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thẩm Minh Chiết, ít nhiều cũng hơi đau lòng.
Không cần đâu, cháu sẽ ở lại đây chăm sóc Mạ Mị.
Thẩm Minh Chiết nhảy sang chiếc giường bên cạnh rồi nằm xuống, không lâu sau thì đi vào giấc ngủ. Diệp Ân Tuấn trở lại một lần nữa, nhưng Lam Tử Thất không cho anh vào. Phía bên Tống Đình truyền tin đến, nói rằng kết quả kiểm tra chiếc xe bị nổ kia đã có rồi, cho nên anh vội vã trở về.
Tổng giám đốc Diệp, có người chặn phanh xe lại, không có ngăn trở, rất có tính kỹ thuật. Khi nhà thiết kế lì xạ thử xe, phanh xe bị đứt, cho nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nghe Tống Đình nói như vậy, vẻ mặt của Diệp Ân Tuấn lạnh lẽo đáng sợ.
Kiểm tra cho tôi, cho dù dùng bất cứ cách nào, cũng phải điều tra ra được là ai đã động tay động chân vào cho tôi.
Vâng. Tống Đình vội vã gật đầu, nhưng sau đó lại khẽ nói, Tổng giám đốc Diệp, tôi đã đưa cậu chủ nhỏ về rồi, nhưng cô Sở hình như đã đánh cậu chủ nhỏ khóc rất nhiều, anh có cần trở về xem thử hay không?
Diệp Ân Tuấn nhíu chặt đầu lông mày lại.
Thằng bé vẫn không chịu nói ai đã ở phòng máy tính trước nó ư?
Không có, cậu chủ nhỏ vẫn luôn nói chỉ có một mình cậu ấy, Tổng giám đốc Diệp, có phải là chúng ta đã đổ oan cho cậu chủ nhỏ rồi hay không?
Tống Đình là người chứng kiến Diệp tranh lớn lên, thấy thằng bé khóc thảm thương như vậy, ít nhiều cũng hơi đau lòng.
Diệp Ân Tuấn làm sao mà không đau lòng được chứ?
Chỉ có điều nghĩ đến bí mật kinh doanh bị đánh mất, cuối cùng anh thở dài một tiếng nói với Sở Anh Lạc, đừng nặng tay với Diệp Tranh, nói như thế nào thì thằng bé cũng là người thừa kế của nhà họ Diệp.
Vâng, tôi biết rõ Tổng Giám Đốc Diệp cũng đau lòng cho cậu chủ nhỏ, thế thì bây giờ chúng ta trở về xem cậu chủ nhỏ luôn chứ?
Không cần, tôi vẫn còn việc phải làm.
Diệp Ân Tuấn nói xong thì rời đi.
Tống Đình nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy chính mình không cách nào nhìn thấu được vị Tổng Giám Đốc này.
Trước đây Diệp Ân Tuấn là người quan tâm cậu chủ nhỏ nhất, nhưng bây giờ lại sao vậy chứ?
Diệp Ân Tuấn không đi nơi khác mà đi đến nhà kho, anh muốn kiểm tra chiếc xe bị nổ đó. Chiếc xe bị nổ tung cho nên rất nhiều chứng cứ cũng đã bị chôn vùi, nhưng anh lại phát hiện một thỏi son môi ở bên dưới ghế xe.
Màu thỏi son này không phải là của Thẩm Hạ Lan, thế thì là của ai vậy chứ?
Chẳng lẽ là của kẻ động tay động chân vào chiếc xe để lại ư?
Anh nhanh chóng gói thỏi son lại, mang đến cơ quan đặc biệt để kiểm tra.
Thẩm Hạ Lan xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, cho dù như thế nào anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, còn về phần người dở trò sau lưng, anh sẽ càng không tha cho người đó.
Một ngày cứ thế vội vã trôi đi.
Đến ngày thứ hai, khi mặt trời mới mọc lên từ phía đông, Diệp Ân Tuấn đã mang theo bữa sáng thịnh soạn đến bệnh viện.
Lam Tử Thất thấy Thẩm Minh Chiết và Thẩm Hạ Lan vẫn chưa dậy, bèn đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, cho nên khi Diệp Ân Tuấn đến, trong phòng bệnh đúng lúc không có ai. Nhìn một lớn một nhỏ nằm ngủ trên giường bệnh, Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Anh cũng đã từng ảo tưởng về một gia đình một nhà ba người hạnh phúc như vậy, không ngờ 5 năm sau lại có thể thực hiện được. Anh đi đến trước giường của Thẩm Hạ Lan, đặt bữa sáng lên trên ghế, nhưng lại phát hiện có người đang kéo áo anh.
Diệp Ân Tuấn khẽ quay đầu lại, bỗng nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang mở to mắt, muốn nói gì đó. Lại cảm thấy cổ họng hơi khô nóng.
Em tỉnh rồi hả?
Muốn uống nước không?
Để tôi gọi bác sĩ cho em.
Diệp Ân Tuấn vội vàng ấn chiếc chuông gọi y tá, sau đó rót cho Thẩm Hạ Lan một cốc nước ấm, rồi ngồi xuống trước giường cô, cẩn thận đỡ Thẩm Hạ Lan ngồi dậy, sau đó nhẹ nhàng cho cô uống một ngụm nước ấm.
Em vừa tỉnh dậy, cho nên cũng không dám để em uống quá nhiều nước, em thấm giọng trước đi, đợi bác sĩ đến kiểm tra xong rồi nói.
Diệp Ân Tuấn rất hiếm khi nói chuyện dịu dàng với Thẩm Hạ Lan như vậy, ít nhất 3 năm sau khi kết hôn, anh cũng chưa từng đối xử với cô như vậy.
Thẩm Hạ Lan hơi hoảng hốt, thậm chí còn cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ.
Đến tận khi bác sĩ và y tá đi vào, đánh thức Thẩm Minh Chiết ở bên cạnh, khi ánh mắt vẫn còn ngái ngủ trên gương mặt non nớt ấy quét về phía cô, khi tiếng gọi Mạ Mị mềm mại của thằng bé chạm vào nơi sâu thẳm trái tim cô, Thẩm Hạ Lan mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Một chuyện ngoài ý muốn lại có thể khiến não cô hỏng luôn rồi ư? Diệp Ân Tuấn đều đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng lại chỉ đối xử không tốt với một mình cô. Nếu không phải là gương mặt không còn giống trước đây, nếu không phải là vì cô mang đến cho Diệp Ân Tuấn quá nhiều sự nghi ngờ, thì anh làm sao có thể đối xử dịu dàng với cô như vậy được cơ chứ? Thẩm Hạ Lan cười khổ một tiếng, cũng không muốn để ý Diệp Ân Tuấn nữa, bèn xoay đầu nhìn sang Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết đã chạy tới, kéo tay cô. "Mẹ, mẹ dọa chết con rồi." Nước mắt Thẩm Minh Chết không ngừng rơi xuống, vào lúc này, sự kiên cường vẫn luôn cố kìm nén của thằng bé hoàn toàn không có cách nào khống chế được. Thẩm Hạ Lan hiểu rõ nỗi sợ hãi của Thẩm Minh Chết hơn ai hết, thằng bé không hề giả vờ mà là thật sự sợ hãi. Tuổi con nhỏ như vậy, nhưng đã mấy lần tận mắt chứng kiến Thẩm Nghê Nghê đấu tranh giữa sự sống và cái chết, nhìn sự yếu ớt và tái nhợt của Thẩm Nghê Nghê giãy giụa bên bờ vực của cái chết hết lần này đến lần khác, người anh sinh đôi như thằng bé làm sao có thể không cảm nhận được chứ. Hôm nay Mã Mỹ mà thằng bé vẫn luôn dựa vào cũng đang nằm trên giường bệnh, thử hỏi một đứa trẻ 4 tuổi làm sao chịu đựng được đây. Chương 36, có phải trước kia chúng ta quen nhau không? Cô cưng, xin lỗi con, mẹ để con lo lắng rồi. Thẩm Hạ Lan nắm chặt bàn tay của Thẩm Minh Chết, đáy mắt đầy vẻ áy náy. Diệp Ân Tuấn đứng ở cạnh nghe thấy Thẩm Hạ Lan gọi Thẩm Minh Chết là cô cưng, trong lòng anh có một cảm giác nói không nên lời, muốn xác nhận gì đó, trong tình huống thế này rốt cuộc vẫn không lên tiếng dò hỏi. Thẩm Minh Chết gục trong lòng Thẩm Hạ Lan run rẩy xếp bao, cuối cùng cũng có khí chất của một đứa trẻ 4 tuổi nên có. Bác sĩ và điều dưỡng đứng bên cạnh không dám làm phiền, gương mặt bất lực nhìn Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn háng giọng một tiếng nói, "Nhóc con, mẹ của cháu vừa tỉnh, để bác sĩ kiểm tra cho mẹ một lát được không?" Thẩm Minh Chết hơi chau mày, nhưng vẫn nghe lời lùi sang bên cạnh, Diệp Ân Tuấn vô thức nắm lấy tay cậu. Cậu muốn vùng ra, nhưng lại không có sức lực lớn như thế, ngẩng đầu tức giận nhìn Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn lại dường như không nhìn thấy, ánh mắt luôn chăm chú nhìn bác sĩ và Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đương nhiên cũng nghe thấy lời vừa rồi của Diệp Ân Tuấn, đặc biệt là ba chữ mẹ cậu, đôi mắt của cô vụt lên một tia sáng. Xem ra quan hệ giữa cô và Thẩm Minh Chết đã lộ rõ rồi. Tuy rằng chưa từng nghĩ phải giấu thân phận của Minh Chết, nhưng điều này đối với Diệp Hạ Lan mà nói vẫn hơi đột ngột quá thể. Trong kế hoạch của cô, có thể không để Thẩm Minh Chết xuất hiện thì tốt nhất không cho nhóc xuất hiện, dù sao đây cũng là việc giữa người lớn với nhau, cô không hy vọng dây dưa sang đứa trẻ, lúc bất lực thì Minh Chết cứ đòi đi theo. Hiện tại Diệp Ân Tuấn đã biết chuyện cô có con rồi, sự hoài nghi đối với cô nhất định cũng sẽ tăng lên, có thể vì vậy mà điều tra thân phận Thẩm Minh Chết không cũng trở thành một trong những vấn đề mà trước mắt Thẩm Hạ Lan phải đắn đo. Nộ nhớ nếu như anh ta biết được thân phận của Thẩm Minh Chết, muốn cướp quyền nuôi Minh Chết thì phải làm sao? Thẩm Hạ Lan nóng ruột biết bao. Cô biết Diệp Ân Tuấn sẽ không cướp đi quyền nuôi con, nhưng liếc Thẩm Minh Chết, cô nhất thời lại suy nghĩ phức tạp. Bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Thẩm Hạ Lan, phát hiện tình trạng của cô cũng được coi là ổn định, lúc này mới rời đi. Đúng lúc đó Lam Tử Thất quay về, khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn ở đó, sắc mặt rất không vui. Sao anh lại đến nữa rồi? Tổng giám đốc Diệp rảnh rỗi vậy sao? Đối với giọng điệu châm biếm cay nghiệt của Lam Tử Thất, Diệp Ân Tuấn tự động phớt lờ. Anh ấn Thẩm Minh Chết vào tay Lam Tử Thất, lạnh lùng nói, trẻ con vẫn không nên ở trong bệnh viện quá lâu thì tốt hơn, ở đây vi khuẩn rất nhiều, đừng để lây cho nó. Còn nữa, đứa trẻ nhỏ như thế này nên đi học rồi, không phải cô là giáo viên sao? Đưa nó đến nhà trẻ đi. Ở đây có tôi rồi. Thẩm Minh Chết và Lam Tử Thất lườm Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn lại giống như không nhìn thấy, bước thẳng đến trước cửa sổ của Thẩm Hạ Lan, lấy bữa sáng đã được mang đến ra. Tôi bảo má Trương hầm canh gà, cho thêm câu kỷ, bổ huyết bổ khí, em uống chút đi. Vừa nói, anh vừa rót canh gà vào bát. Thẩm Hạ Lan không rõ Diệp Ân Tuấn bây giờ đang có ý gì, hơn nữa có những việc cô cũng không muốn để Minh Chết biết quá nhiều, cho nên cô quay đầu lại cười với Lam Tử Thất nói, bạn thân à, Minh Chết đành nhờ cậu chăm sóc rồi. Tổng giám đốc Diệp nói không sai, Minh Chết cần phải đến trường rồi, môi trường ở đây không tốt lắm, yên tâm đi, mình không sao đâu. Nói thế nào đi nữa mình và Tổng giám đốc Diệp cũng là quan hệ hợp tác, anh ấy sẽ không bỏ mặc mình đâu. Hơn nữa nếu như mình đoán không nhầm, Tổng giám đốc Đường chắc cũng đã nhận được tin tức, sẽ qua đây rất nhanh thôi. Ba nuôi lúc nào đến vậy ạ? Thẩm Minh Chết vừa nghe thấy Đường Trình Siêu sắp đến, đôi mắt sáng rực rỡ, dáng vẻ mong chờ đó khiến Diệp Ân Tuấn vô cùng cay mắt. Tên nhóc này lại thích Đường Trình Siêu như vậy. Sao anh chưa từng thấy tên nhóc này đối xử với anh tốt như vậy chứ? Diệp Ân Tuấn cũng không biết bị làm sao, đột nhiên buồn bực nói, e rằng phải khiến mọi người thất vọng rồi, tổng giám đốc Đường hiện tại có việc không đến được, bên này tôi sẽ chăm sóc chu toàn. Anh nói gì cơ? Anh ấy có việc gì mà không đến được chứ? Thẩm Hạ Lan lập tức nóng đội hẳn lên. Mấy năm nay, Đường Trình Siêu quả thực đối xử rất tốt với ba mẹ con họ. Cho dù là hợp đồng quan trọng, Đường Trình Siêu cũng không dốc lòng như thế, người duy nhất khiến anh không thoát ra được có lẽ chính là Nghê Nghê rồi. Lẽ nào Nghê Nghê lại xảy ra chuyện rồi? Biểu cảm căng thẳng của Thẩm Hạ Lan vô cùng nhức nhối trong mắt của Diệp Ân Tuấn, thậm chí trong lòng còn dâng lên một ngọn lửa không tên. Tên Đường Trình Siêu này lại quan trọng với cô ấy đến vậy sao? Tên nhóc kia mong chờ như vậy thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng mong chờ như vậy, sắc mặt Diệp Ân Tuấn càng khó coi. Làm sao tôi biết được, thư ký của anh ấy nói trong nhà nhất thời có việc không đến được. Em có quan trọng đến đâu? Cũng chẳng qua chỉ là một nhà thiết kế của Đường Trình Siêu, em có thể quan trọng bằng người nhà của người ta à? Diệp Ân Tuấn không muốn nói như vậy, nhưng bỗng nhiên lại không khống chế nổi miệng của mình. Hàng lông mày của Thẩm Minh Chết nhíu chặt lại với nhau, đột nhiên hét một tiếng, ba nuôi tốt hơn chú nhiều, nếu như ba nuôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để mẹ bị thương. Hơn nữa chúng cháu chính là người nhà của ba nuôi. Ba nuôi từng nói, chỉ cần mẹ bằng lòng, lúc nào ba cũng có thể trở thành đạt đi của cháu. Ngọn lửa giận không tên trong lòng Diệp Tân Tuấn lại càng bùng lên. Làm đạt đi của cháu? Bản thân cháu không có đạt đi à? Người nào cũng có thể tùy tiện làm đạt đi của cháu có phải không? Đạt đi của cháu chết rồi. Thẩm Minh chết hét xong câu này, nước mắt chốc lát rơi xuống, đôi mắt tựa như sấm chớp đó của Diệp Tân Tuấn xoẹt qua một tia phẫn nộ. Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên kinh ngạc. Minh chết, con. Cô hoàn toàn không ngờ Thẩm Minh chết lại có thái độ như này đối với Diệp Tân Tuấn. Như này xem ra, có phải Thẩm Minh chết biết được gì đó rồi không? Nếu không với tâm tính của nó không thể nào nói như vậy với Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan kinh ngạc toát đầy mồ hôi lạnh, lúc còn muốn nói gì nữa, Thẩm Minh chết đẩy Lam Tử Thất ra, chạy ra ngoài giống như phát điên vậy. Minh chết. Thẩm Hạ Lan muốn đứng dậy, đáng tiếc lực bất tòng tâm, suýt nữa ngã xuống khỏi giường, cũng may Diệp Tân Tuấn đỡ một tay. Lam Tử Thất bất ức lườm Diệp Tân Tuấn, nói, tổng giám đốc Diệp vẫn đúng là có khí thế lớn, đến một đứa trẻ cũng có thể bắt nạt là chuyện dễ hiểu. Nói xong cô quay người đuổi theo Thẩm Minh chết. Trong lòng Diệp Tân Tuấn lúc này giống như đánh đổ một bình ngũ vị, không biết nên hình dung thế nào mới đúng, đặc biệt là vừa rồi khi Thẩm Minh chết nói đạt đỉ của nó chết rồi, anh lại buồn bực khó chịu. Nếu như nó thật sự là con của mình. Diệp Tân Tuấn thật sự không dám nghĩ tiếp nữa. Xin lỗi, tôi không phải cố ý nói như vậy đâu, tôi. Diệp Tân Tuấn rất ít khi xin lỗi người khác, nhưng mấy ngày nay dường như nói hai lần với Thẩm Hạ Lan rồi. Thẩm Hạ Lan lắc đầu, từ từ bình tĩnh lại. Không liên quan đến anh, đạt đỉ của nó quả thực đã chết rồi. Lời nói lạnh lùng của Thẩm Hạ Lan giống như một mũi dao găm sắc nhọn đâm vào trái tim Diệp Tân Tuấn. Chết sao? Sao lại chết thế? Anh không muốn hỏi, nhưng lại không làm chủ được bản thân. Nếu như cô thật sự là vợ của mình, vậy thì anh nhất định phải biết được 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Hạ Lan lại không muốn nói, nên nhắm mắt lại. Tổng giám đốc Diệp, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi rồi. Anh không còn việc gì nữa thì về đi, tìm giúp tôi một điều dưỡng qua đây là được rồi. Bây giờ tôi đã thế này, chắc không đi làm được. Không sao, em thuộc về kiểu bị thương công việc, tôi sẽ đích thân chăm sóc em. Diệp Tân Tuấn nói xong thì ngồi xuống cạnh giường Thẩm Hạ Lan. Em muốn nghỉ ngơi cũng được, uống hết bát canh này trước, bồi bổ cơ thể. Cho dù em có ý kiến và bất mãn với tôi, thì cũng không thể giận dỗi cơ thể phải không? Nói xong, anh đưa bát canh gà đến trước mặt Thẩm Hạ Lan. Mùi thơm nồng đượm thổi đến, nhưng lại khiến dạ dày của Thẩm Hạ Lan buồn nôn, không chịu được nôn khan ra. Sao thế? Diệp Tân Tuấn vội vàng vỗ vào lưng cô, đáy mắt xoẹt qua một tia nghi ngờ và lo lắng. Thẩm Hạ Lan bịt mũi bảo anh mang đi. Tuy rằng Diệp Tân Tuấn không hiểu vì sao, nhưng vẫn làm theo. Sau khi mùi hương của canh gà tiêu tán bớt, Thẩm Hạ Lan mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Nhưng Diệp Tân Tuấn cũng không thể nhìn cô để bụng đói, chỉ đành đến nhà ăn mua ít cháo mang về. Thẩm Hạ Lan tưởng là Diệp Tân Tuấn đi rồi, đang muốn gọi video với Đường Chỉnh Siêu hỏi thăm việc của Thẩm Nên Nghe, không ngờ Diệp Tân Tuấn lại quay về rồi. Cô vội vàng khóa điện thoại lại để sang bên cạnh. Diệp Tân Tuấn liếc mắt nhìn, cũng chẳng hỏi gì, đưa cháo cho Thẩm Hạ Lan. Ăn nhiều một chút, em chảy máu quá nhiều, chân phải gãy xương, cần phải hồi phục thể lực chút mới được. Lần này Thẩm Hạ Lan không từ chối, nhận bát cháo ăn một hơi. Tổng giám đốc Diệp, bây giờ anh có thể đi được rồi chứ? Tôi hy vọng có thời gian và không gian nghỉ ngơi riêng, cảm ơn anh. Dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan hoàn toàn là kiểu đuổi người ra ngoài ngàn dặm. Diệp Tân Tuấn để đũa bắt lên trên bàn, nhấc mông ngồi lên giường của Thẩm Hạ Lan, hơi ngả người về phía trước, ánh mắt nhìn như sắp có tiếp xúc thân mật với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhíu chặt lông mày, sự ghét bỏ thoáng hiện trong đáy mắt. Cô vội đưa cánh tay ngăn cản Diệp Tân Tuấn. Tổng giám đốc Diệp, anh muốn làm gì vậy? Hình như em rất ghét tôi, có phải trước kia chúng ta quen nhau không? Hơi thở trên người Diệp Tân Tuấn phảng phất ngay trước mặt. Anh vẫn vô cùng lôi cuốn như thế, đáng tiếc cô đã chẳng còn là Thẩm Hạ Lan của năm đó nữa. Tổng giám đốc Diệp nói đùa rồi, làm sao tôi có thể quen biết với tổng giám đốc Diệp chứ? Thẩm Hạ Lan rất muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng Diệp Tân Tuấn lại giống như cố ý vậy, cô đẩy một phân, anh càng tiến lên một phân, khoảng cách của hai người cuối cùng vẫn giữ nguyên trong khoảng 10 phân. Vậy sao? Nếu như trước đây không quen biết tôi, vậy ánh mắt hận thù và ác ý của em đối với tôi từ đâu mà ra? Đừng nói với tôi là em không có, tôi chưa có mủ. Diệp Tân Tuấn điềm tĩnh nói, giữa hai hàng lông mày còn mang ý thăm dò. Thẩm Hạ Lan càng nhíu chặt mày hơn. Người đàn ông 5 năm không gặp, sao lại không phải dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo lúc đầu? Từ lúc nào anh lại gần gũi với người phụ nữ xa lạ thế này? Tổng giám đốc Diệp chắc chưa quên, tôi vừa đến quý công ty đã bị bạn gái anh làm nhục một trận trước mặt mọi người, sau đó tổng giám đốc Diệp lại đích thân đến cửa suýt nữa lột quần áo của tôi, đến nay càng bởi vì tổng giám đốc Diệp mà tôi nằm trên giường bệnh không động đậy được, tổng giám đốc Diệp cảm thấy tôi không nên có ý hận với anh. Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, không chút che giấu cảm xúc trong đáy mắt, ý hận bao nhiêu năm nay phút chốc tràn đầy đôi mắt. Bao nhiêu tia máu đỏ vẫn đáng sợ. Diệp Tân Tuấn lại không hề động đậy. Anh bỗng nhiên nắm chặt lấy cằm của Thẩm Hạ Lan, hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt cô, khiến hô hấp của cô gấp gáp hẳn lên. Anh muốn làm gì vậy? Diệp Tân Tuấn, tôi cảnh cáo anh, ở đây là bệnh viện đấy. Âm thanh của Thẩm Hạ Lan run rẩy, cơ thể càng chống chọi quyết liệt. Người đàn ông khiến cô hận đến thấu xương, bây giờ sự động chạm của anh chỉ càng khiến cô cảm thấy ghê tởm. Nhưng vào ngay lúc này, Diệp Tân Tuấn bỗng nhiên hạ thấp đầu xuống. Chương 37, tôi chỉ trêu ghẹo vợ tôi thôi. Trong nháy mắt toàn thân Thẩm Hạ Lan cứng đờ. Đã kết hôn 3 năm, cảnh tượng yêu thương giữa hai người mạnh mẽ ùa về trong đầu, ngọt ngào như vậy, khiến người ta say mê như vậy, cô đã từng coi người đàn ông này là cả cuộc đời mình, nhưng mà không ngờ anh lại là cơn ác mộng. Ngón tay cô bám chặt lấy ga giường, mắt thấy gương mặt của Diệp Tân Tuấn càng ngày càng đến gần, càng lúc càng sát lại, trái tim cô gần như ngừng đập. Ngay khi chỉ còn cách đôi môi anh đào của cô 1 cm nữa, thì Diệp Tân Tuấn dừng lại. Có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh. 5 năm rồi, anh vẫn đẹp trai phong khoáng như trước đây, còn cô thì đã không còn là cô của năm đó nữa, con của bọn họ cũng bị bệnh tật dày vò sống không bằng chết. Nghĩ đến điều ấy, Thẩm Hạ Lan đột nhiên giơ tay ra, bốp một tiếng, trong nháy mắt một cái tát vang vọng trong căn phòng. Diệp Tân Tuấn không bỏ qua sự thù hận chợt lóe lên trong mắt cô vừa rồi, ánh mắt ấy cực kỳ đau thương giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào lồng ngực anh. Trên mặt đau đớn nóng rát, nhưng mà Diệp Tân Tuấn cũng không quan tâm đến, anh dùng đầu lưỡi đẩy má lên, khẽ nói, "Đủ chưa? Nếu chưa đủ thì còn bên kia." Thẩm Hạ Lan lập tức sững sờ. Sao lại như vậy? Đây không giống Diệp Tân Tuấn mà cô biết. Diệp Tân Tuấn là người kiêu ngạo đến mức nào, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai động đến anh dù chỉ một cái. Cô vẫn nhớ nhiều năm trước có người cố ý va vào anh, thiếu chút nữa anh đã lấy của người đó đôi chân. Việc làm vừa rồi cô nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, sợ Diệp Tân Tuấn sẽ xé xác cô, nhưng hôm nay anh làm như vậy là có ý gì? Ánh mắt anh chứa chan tình cảm, giống như đang nhìn người anh yêu vậy. Ánh mắt kiểu ấy cô đã từng thấy khi Diệp Tân Tuấn nhìn Sở Anh Lạc, nhưng bây giờ đột nhiên cô lại cảm thấy hơi trầm trọng. Thẩm Hạ Lan quay ngoắt đầu đi, tránh thoát khỏi hơi thở của Diệp Tân Tuấn, ngực phập phồng lên xuống rất nhanh, trong lòng đã hoàn toàn rối loạn hết phương hướng. Diệp Tân Tuấn, anh làm như vậy có ý gì? Đừng tưởng rằng anh làm thế thì tôi có thể sẽ tha thứ cho anh. Anh và bạn gái anh sỉ nhục tôi khiến tôi tổn thương, còn cả lần lái thử xe này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ không quên đâu. Còn nữa, anh thật sự cảm thấy lần này là chuyện ngoài ý muốn sao? Thẩm Hạ Lan không dám nhìn vào mắt Diệp Tân Tuấn. Người đàn ông này quá biết cách diễn kịch, ngụy trang quá giỏi, dường như cô không phải là đối thủ của anh. Diệp Tân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan lại giúp mình vào trong cái vỏ của bản thân tạo ra, đột nhiên anh giơ tay nắm lấy tay Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cố gắng rút tay về nhưng không làm gì được. Diệp Tân Tuấn, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Những lời này có lẽ phải do tôi hỏi em mới đúng, rốt cuộc em muốn tôi làm thế nào? Em nói đi, chỉ cần em mở miệng, cho dù muốn cái mạng này của tôi cũng cho em. Diệp Tân Tuấn nói rất chân thành, đôi mắt phượng đẹp vô ngần kia chăm chú nhìn thẳng vào Thẩm Hạ Lan. Trái tim Thẩm Hạ Lan đột nhiên đập lỡ một nhịp, lồng ngực hơi đau đớn. Tổng giám đốc Diệp thật sự biết nói đùa. Chúng ta vừa mới quen biết, anh đã đối với tôi như vậy, chẳng lẽ không sợ cô Sở sẽ ghen sao? Hay đây chính là thủ đoạn ăn vụng mà tổng giám đốc Diệp thường dùng? Thiếu chút nữa thôi cô đã bị anh lừa rồi. Người đàn ông này yêu bản thân như vậy, sao có thể sẽ nói ra lời tình cảm sâu sắc như thế? Hơn nữa tuy rằng trên người cô có điểm đáng nghi ngờ, nhưng vì những điểm đáng ngờ ấy mà khiến Diệp Tân Tuấn vứt cả mạng sống của mình, điều này có thể sao? Nếu như trước kia Diệp Tân Tuấn yêu cô mà nói, thì điều này còn có thể, nhưng mà anh có yêu cô sao? Quan hệ hôn nhân 3 năm, vẫn luôn là cô theo đuổi còn anh trốn tránh, anh vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo hơn người, dáng vẻ lạnh lùng. Ngay cả khi cô mang thai cũng có thể tàn nhẫn sai người khiến cô chết cháy, bây giờ còn giả vờ nặng tình với cô, đúng là buồn cười. Trong mắt Thẩm Hạ Lan có một tia đau xót thoáng qua. Diệp Tân Tuấn không bỏ sót vẻ đau đớn ấy, anh đặt tay Thẩm Hạ Lan lên mặt mình. Chỗ đó vẫn đang nóng rát, hơi phòng tay. Thẩm Hạ Lan muốn rút tay lại, nhưng mà Diệp Tân Tuấn rất khỏe, khiến cô trong giây phút ấy không có cách nào khác cả, nhưng mà lại hơi không cam lòng, nên chỉ có thể tức giận trừng mắt với anh. Thấy cô như thế, dường như Diệp Tân Tuấn nhớ tới khoảng thời gian trước kia khi mà cô còn theo đuổi anh. Anh từng coi những thứ ấy chỉ là việc nhỏ tầm thường, nhưng khi biết cô đã chết trong biển lửa thì những điều ấy không ngừng phóng to lên, không ngừng chạm đến trái tim anh. Đến tận lúc ấy, anh mới nhận ra, anh yêu cô đến vậy. Hôm nay cô đã quay về, mặc kệ cô có mục đích gì, muốn làm gì, anh đều đồng ý hết, chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh thôi. Tôi chưa bao giờ trêu ghẹo ai cả, tôi chỉ trêu ghẹo vợ tôi thôi. Giọng nói của Diệp Tân Tuấn trầm ấm, mang theo chút dịu dàng. Tất cả phòng bị của Thẩm Hạ Lan thiếu chút nữa đã tan vỡ ầm ầm. Ánh mắt của anh quá mức dịu dàng, giọng nói của anh cực kỳ mê người, thậm chí hơi thở của anh cũng mang theo mùi vị rất thu hút người khác. Thẩm Hạ Lan cảm thấy trái tim mình bắt đầu đau nhói. Vợ? Anh còn nhớ đến vợ của anh sao? Tổng giám đốc Diệp đúng là biết nói đùa, lì xạ tôi đây cũng không phải là vợ anh. Thẩm Hạ Lan đã dùng hết sức của mình, nhân cơ hội Diệp Tân Tuấn không chú ý, cô vội vàng rút tay mình về. Dường như trên tay vẫn còn vương lại độ ấm của anh, nhưng mà cô lại đưa tay cho vào trong chăn, nhắm mắt làm ngơ. Diệp Tân Tuấn chỉ cảm thấy trên mặt mất đi thứ gì đó, trên tay trống rỗng, dường như cả trái tim cũng trống rỗng theo. 5 năm, một mình anh ở trong phòng ngủ lạnh như băng, cả căn nhà cũng khó tránh khỏi hoàn toàn băng giá, vất vả chờ đến ngày hôm nay cô quay lại, đứng trước người anh bằng xương bằng thịt. Vẻ mặt sống động như vậy hiện rõ vui buồn giận dữ, thậm chí anh còn có thể chạm vào cơ thể ấm áp của cô, anh cảm thấy trái tim anh sống lại rồi, ấm áp rồi. Nếu như Thẩm Hạ Lan không muốn thừa nhận, vậy thì tùy cô. Đến một ngày nào đó cô sẽ nói ra mục đích của mình, đến một ngày nào đó anh sẽ vạch trần gương mặt thần bí của cô. Đột nhiên Diệp Tân Tuấn nở nụ cười, cười như mùa xuân đến, cười khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy sợ nổi cả da gà lên. Người đàn ông này điên rồi sao? Anh vẫn luôn là người đàn ông lạnh lùng, đột nhiên lại cười ấm áp như vậy là muốn làm gì? Diệp Tân Tuấn, tôi cảnh cáo anh, đừng cho rằng bây giờ tôi đang bị thương thì không thể làm gì được anh, nếu như anh dám làm gì với tôi, thì tôi cam đoan. Tôi không làm gì cả, chỉ ở lại đây chăm sóc em, đến khi em hồi phục mới thôi. Diệp Tân Tuấn cười đứng dậy, đi thu dọn bát đũa. Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy rào rào, Diệp Tân Tuấn đang rửa bát. Cả người Thẩm Hạ Lan cứng đờ hết cả rồi. Đây đúng là Diệp Tân Tuấn mà cô biết sao? Sao anh có thể nghe lời cô như vậy? Trong lòng Thẩm Hạ Lan đã rối loạn hết cả rồi. Đúng là một con hồ ly. Có lẽ do anh đã nhận ra điều gì, cho nên thay đổi chiến lược. Khi Thẩm Hạ Lan đang nghĩ ngợi lung tung, thì Diệp Tân Tuấn bước ra, anh đưa khăn mặt ấm tới trước mặt Thẩm Hạ Lan, rồi dịu dàng nói, lau mặt đi, hay là để tôi giúp em?
Không cần, tự tôi làm được.
Vì muốn tránh tiếp xúc tay chân với anh, nên Thẩm Hạ Lan vội vàng nhận lấy khăn mặt. Bây giờ cũng không biết Diệp Tân Tuấn bị động chạm vào dây thần kinh nào, thế mà lại tự mình chăm sóc cho cô, điều này thật sự khiến cô có hơi mất cảm giác. Anh không cần đến công ty sao?
Trong công ty nhiều việc như vậy, và lại việc hợp tác giữa hai nhà chúng ta chuẩn bị công bố, bây giờ tôi lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ phóng viên đang ồn ào muốn lật trời rồi.
Anh không ra ngoài giải thích một lần sao? Hiện giờ Thẩm Hạ Lan ước gì Diệp Tân Tuấn nhanh chóng rời khỏi đây. Người đàn ông này thật sự khác thường, khiến người ta chịu áp lực quá lớn, anh đứng ở đây, hơi thở của anh làm nhiễu loạn suy nghĩ trong đầu cô.
Cô buồn bực nhận ra, rõ ràng cô vẫn không ngăn cản nổi sức hút của anh.
Trước kia Diệp Tân Tuấn lạnh lùng với cô, không tốt với cô thì không nói làm gì, bây giờ đột nhiên lại dịu dàng như vậy, hiểu lòng người khác như vậy, cô.
Thẩm Hạ Lan lắc đầu mạnh một cái.
Nghĩ gì thế? Lần này mày quay về là vì điều gì? Chẳng lẽ là vì muốn nối lại tình xưa với người đàn ông này sao?
Chẳng lẽ mày đã quên cơn đau thấu tim gan 5 năm trước rồi sao?
Chẳng lẽ mày đã quên con gái mày hôm nay vẫn còn bị bệnh tật tra tấn trên giường bệnh sao?
Thẩm Hạ Lan nắm chặt lấy khăn mặt, ánh mắt thoáng cái đã trở nên lạnh lùng.
Diệp Tân Tuấn, tôi không biết vì sao cứ phải làm như vậy, nhưng mà anh ở đây đã quấy rầy tôi, mời anh đi ra ngoài.
Diệp Tân Tuấn là người rất ít khi bị người khác từ chối, nhiều năm qua vẫn luôn đứng ở vị trí cao, càng không có ai dám nói chuyện như vậy với anh, người nào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí khi đối xử với anh. Ngay cả Sở Anh Lạc cũng dựa theo hơi thở của anh mà sống.
Chỉ có Thẩm Hạ Lan.
Chỉ có Thẩm Hạ Lan vợ của anh, mới không cho anh bất cứ tình cảm nào như vậy.
Diệp Tân Tuấn cảm thấy mình bị bệnh rồi, căn bệnh xấu gọi là tự làm khổ mình.
Chỉ cần đối phương là Thẩm Hạ Lan, cho dù cô có nói chuyện khó nghe hơn nữa, anh đều cam chịu, thậm chí còn ước gì cô nói thêm vài câu với anh.
Thấy Diệp Tân Tuấn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy sợ nổi hết da gà lên.
Chẳng lẽ lần thử xe kia đã đâm hỏng đầu óc của Diệp Tân Tuấn?
Nếu không thì sao anh lại khác thường như thế?
Nhưng mà cô hiểu rõ Diệp Tân Tuấn, ẩn sau sự khác thường như thế nhất định sẽ có trò gì đó.
Thẩm Hạ Lan vội vàng thu mắt lại, nhíu mày nói, Diệp Tân Tuấn, tôi bảo anh đi ra ngoài.
Không tiện ở chỗ nào hả?
Tôi không thấy thế.
Diệp Tân Tuấn nói xong thì rót một chén nước sôi để ngồi đặt lên đầu giường, sau đó ngồi trước cửa sổ của Thẩm Hạ Lan, cầm lấy máy tính sách tay của mình mở ra, rồi khẽ nói, em bị thương, nghỉ ngơi nhiều một chút đi, tôi sẽ không làm ồn đến em, có việc gì em cứ gọi tôi là được rồi.
Cũng đừng coi tôi là tổng giám đốc, chỉ cần em bằng lòng cứ coi tôi như bảo vệ cũng được.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật sự chính là một gã vô lại.
Anh là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí, sao tôi có thể coi anh như một gã bảo vệ được chứ? Huống chi tôi và anh cô nam quả nữ ở chung một phòng, tính ra thì cũng khó nói có phải không?
Chỉ cần trong lòng vững vàng không dao động, thì em sợ người khác nói gì?
Hay là em có suy nghĩ gì khác với tôi?
Hai mắt Diệp Tân Tuấn đột nhiên tỏa sáng, ánh mắt chờ mong kia thiếu chút nữa khiến Thẩm Hạ Lan không kiên trì nổi nữa.
5 năm qua người đàn ông này rốt cuộc đã tu luyện tà thuật gì? Lại có thể trêu ghẹo người khác như thế?
Nếu như không phải đã quá quen mùi hương của anh, thì cô thật sự sẽ cho rằng người đang đứng trước mặt cô không phải Diệp Tân Tuấn.
Anh, tôi muốn đi vệ sinh, nhưng chân tôi bị gãy xương, cần có người chăm sóc đặc biệt, Diệp Tân Tuấn, hai người chúng ta không tiện lắm.
Thẩm Hạ Lan hơi tức giận, nói chuyện thậm chí còn hơn dích lên.
Cô vẫn luôn tự nói với mình, khi đối mặt với Diệp Tân Tuấn phải tỉnh táo, nhưng mà người đàn ông này thật sự khiến người ta không có cách nào tỉnh táo được.
Diệp Tân Tuấn nghe thấy thế, vội vàng bỏ máy tính trong tay xuống, cởi áo khoác ra, sau đó đến gần ôm lấy Thẩm Hạ Lan.
Này, anh làm gì đấy?
Thẩm Hạ Lan kêu lên một tiếng, bàn tay theo bản năng nắm lấy vạt áo sơ mi của anh. Áo sơ mi của anh được cắt may rất vừa vặn, mặc trên người anh nếu thừa một chút thì rộng, mà thiếu một chút thì chật, cho nên khi Thẩm Hạ Lan nắm lấy vạt áo anh, thì cúc áo sơ mi đột nhiên bung ra, để lộ cơ ngực rắn chắc của Diệp Tân Tuấn và làn da màu đồng kia nữa.
Em làm gì thế?
Muốn nhìn tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi rất vui lòng được cống hiến sức lực vì em.
Diệp Tân Tuấn đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười ấy mang theo một tia mờ mờ, nhưng lại giống như chất xúc tác cập vào mặt Thẩm Hạ Lan, khiến mặt cô đỏ lên như bị lửa đốt vậy.
Ai muốn nhìn anh hả?
Cút ra!
Cô đẩy mạnh Diệp Tân Tuấn một cái.
Bởi vì vội vàng chưa kịp chuẩn bị, Diệp Tân Tuấn đột nhiên ngửa ra sau, nhưng nghĩ đến chân của Thẩm Hạ Lan, anh lại nhanh chóng giấn người về phía trước, theo đà quán tính hai người đồng thời ngã lên trên giường bệnh, trong nháy mắt tư thế hơi lung túng.
Chương 38, hôm nay tôi sẽ nói cho em biết dựa vào đâu.
A! Thẩm Hạ Lan giật mình kêu lên một tiếng, toàn thân bị đè xuống, được một cơ thể nóng hổi ấp lên trên.
Vì hơi thở quen thuộc kia mà trái tim cô đang hoảng loạn trở nên ngây ngốc.
Trước kia, cô từng mong mỏi được tiếp xúc thân mật như vậy với Diệp Tân Tuấn, mà không phải làm việc máy móc trên chiếc giường lạnh như băng, đáng tiếc mãi đến trước khi có con, bọn họ cũng chưa bao giờ làm được như thế.
Diệp Tân Tuấn chỉ cảm thấy có một làn hương bay vào mũi, mùi hương quen thuộc đến mức không thể quen hơn được kia, dường như trong những đêm anh từng tỉnh mộng đã ngửi thấy ở chiếc gối bên cạnh. Trong phút chốc anh bỗng hơi ngây dại, cảm thấy giống như mình đang mơ vậy.
Hạ Lan.
Diệp Tân Tuấn lẩm bẩm, khuôn mặt thanh tú của anh dần dần cúi xuống, hướng thẳng về phía đôi môi anh đào của Thẩm Hạ Lan.
Đột nhiên, một hồi chuông chói tai vang lên, Thẩm Hạ Lan giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô đẩy Diệp Tân Tuấn ra, lúc ấy trái tim lại đập rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt máu trong người đều dâng lên, khiến cả người cô nóng bừng, trên mặt càng nóng hơn nữa. Diệp Tân Tuấn bị cô đẩy ra như vậy, thiếu chút nữa thì rơi xuống giường, anh đã thực sự tỉnh táo lại, có điều vẫn hơi tiếc nuối. Anh nhìn chiếc điện thoại bên cạnh Thẩm Hạ Lan vẫn kêu vang, theo bản năng muốn cầm lên, nhưng Thẩm Hạ Lan lại nhanh hơn anh một bước, đã cầm điện thoại lên. Trình Siêu. Tất cả ảo tưởng và giấc mơ đẹp của Thẩm Hạ Lan khi nhìn thấy tên báo hiển thị đường Trình Siêu thì hoàn toàn biến mất. Vừa rồi cô đúng là đã bị ma quỷ ám ảnh mà. Sao vẫn còn ôm ý nghĩ như vậy với Diệp Tân Tuấn được nhỉ? Thẩm Hạ Lan vội vàng ngồi dậy, mặc dù hơi khó khăn, nhưng lại từ chối sự giúp đỡ và đụng chạm của Diệp Tân Tuấn, bấm vào nút trả lời. Giọng nói của đường Trình Siêu nhanh chóng truyền đến. Lisa, em không sao chứ? Anh nghe nói em đã xảy ra chuyện trong nước, vốn định về nước thăm em, nhưng mà ở bên này nghe xảy ra chút chuyện, anh không đi được. Giọng nói dồn dập, sự quan tâm và tình cảm tha thiết của đường Trình Siêu khiến Diệp Tân Tuấn ở bên cạnh rất không thoải mái. Lúc này Thẩm Hạ Lan vốn không có thời gian quan tâm đến sắc mặt và suy nghĩ của Diệp Tân Tuấn, vừa nghe thấy tình hình của Thẩm nghe không tốt, cả người Thẩm Hạ Lan đều luống cuống. Nghe thế nào? Có phải rất nghiêm trọng hay không? Em đừng lo lắng, tạm thời nghe không có chuyện gì rồi, có điều không thể để con bé một mình được, em ở bên đó. Em bên này cũng không có chuyện gì, không cần phải lo lắng cho em. Trình Siêu, em chỉ bị thương ở đùi phải, chăm sóc vài ngày là khỏe thôi. Anh cứ yên tâm chăm sóc nghe là tốt rồi. Hiện giờ tất cả suy nghĩ của Thẩm Hạ Lan đều đặt trên người nghe. Cô và con gái cách nhau ngàn dặm, không thể ở bên cạnh chăm sóc con bé, cái cảm giác đau đớn xuyên tim này nếu không phải là một người mẹ thì sẽ khó mà hiểu được. Diệp Ân Tuấn thấy hai mắt Thẩm Hạ Lan hơi đỏ lên, dáng vẻ tủi thân ấm ức, thì ngọn lửa giận không tên dần dần bốc lên. Cô là người phụ nữ của anh, nhưng bây giờ lại vì một cuộc điện thoại của gã đàn ông khác tủi thân đến như vậy, rốt cuộc quan hệ giữa cô và Đường Trình Siêu là như thế nào? Đường Trình Siêu vẫn muốn nói với Thẩm Hạ Lan điều gì đó, lại bị Diệp Ân Tuấn cướp mất điện thoại, rồi lạnh lùng nói, "Tổng giám đốc Đường, cứ yên tâm chăm sóc cho người nhà của mình đi." Còn về phần nhà thiết kế Lisa, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Diệp Tân Tuấn, anh làm gì thế? Anh trả di động lại cho tôi. Thẩm Hạ Lan lo lắng cho Thẩm Nghê, còn đang muốn nói thêm vài câu nữa với Đường Trình Siêu, nếu như có thể, cô còn muốn nói vài lời với con gái mình, nhưng mà không ngờ Diệp Tân Tuấn lại cướp mất điện thoại. Sao người đàn ông này lại có thể đáng giận như thế? Diệp Tân Tuấn còn lâu mới để ý đến hiện giờ Thẩm Hạ Lan đang nghĩ thế nào, sự ghen ghét khiến anh hơi mất khống chế, không đợi Đường Trình Siêu nói thêm điều gì, anh đã cúp điện thoại ngay, sau đó tắt luôn nguồn. Thẩm Hạ Lan lập tức sinh ra lửa giận. Diệp Tân Tuấn, anh có bi bệnh không đấy? Đó là điện thoại của tôi, đó là cấp trên của tôi, bạn bè của tôi, anh dựa vào đâu mà cúp điện thoại của tôi hả? Lúc này Thẩm Hạ Lan giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, toàn thân tràn đầy sự thù địch, vào giây phút ấy đôi mắt quen thuộc kia giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực Diệp Tân Tuấn. Dựa vào cái gì đúng không? Hôm nay tôi sẽ nói cho em biết tôi dựa vào đâu. Có lẽ Diệp Tân Tuấn cũng bị kích thích. Anh vẫn cho rằng Thẩm Hạ Lan là vợ của anh, cho dù bây giờ đã thay đổi khuôn mặt, cho dù bây giờ cô không muốn thừa nhận thân phận của mình, nhưng mà cô không thể thay đổi được sự thật thân phận của cô là vợ Diệp Tân Tuấn anh. Một mình cô yên lặng rời khỏi anh suốt 5 năm không một tiếng động, bây giờ đã quay về, thế mà lại anh em thân mật với người đàn ông khác ngay trước mặt anh, cô thật sự cho rằng Diệp Tân Tuấn anh là người hào phóng như vậy sao? Diệp Tân Tuấn kéo Thẩm Hạ Lan, không quan tâm gì nữa cả hồn cô. Đôi môi anh đảo kia anh đã nhớ nhung rất lâu, nhớ đến mức trái tim anh cũng đau đớn. Nhưng mà người phụ nữ không có lương tâm này, khi quay về chơi trò mèo vờn chuột với anh còn chưa tính, hiện giờ còn định trêu chọc người đàn ông khác nữa sao? Anh không cho phép. Diệp Tân Tuấn bị kích thích nên dùng rất nhiều sức lực khiến Thẩm Hạ Lan không thể tránh thoát được. Vào giây phút khi cô chưa kịp để phòng bị anh hôn kia, cả hai người đều mềm lòng. Cảm giác tâm đầu ý hợp quen thuộc này giống như len lỏi khắp toàn thân, khuyết tán đến mọi bộ phận trên người. Diệp Tân Tuấn vẫn nhớ rõ hương vị của Thẩm Hạ Lan. Mặc dù khuôn mặt cô không giống trước kia, mặc dù cô không thừa nhận thân phận mình từng có, nhưng mà anh sẽ không nhận sai người. Đây là vợ của anh. Diệp Tân Tuấn tham lam hôn Thẩm Hạ Lan, giống như hận không thể dùng nụ hôn này để truyền lại hết 5 năm nhưng nhớ cho Thẩm Hạ Lan. Ban đầu Thẩm Hạ Lan bị khiếp sợ, nhưng cô lập tức nhớ đến trận hỏa hoạn 5 năm trước, cùng với dáng vẻ đau đớn của Thẩm Nghê mỗi lần bệnh tình nguy kịch. Người đàn ông này vốn không thật lòng với cô. Anh không xứng. Thẩm Hạ Lan không đẩy Diệp Tân Tuấn ra được, nên tức giận khẽ cắn một cái. A. Diệp Tân Tuấn cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, theo bản năng thả Thẩm Hạ Lan ra, đúng lúc ấy thì một cái tát vang dội ập đến trong nháy mắt. Diệp Tân Tuấn, anh là thằng khốn nạn. Thẩm Hạ Lan cảm thấy tay mình tê tê, cả cánh tay hình như cũng đều tê dại, có thể thấy sức mạnh của một cái tát này lớn đến mức nào. Quả nhiên, trong nháy mắt gương mặt của Diệp Tân Tuấn sưng phồng lên. Nhưng thật ra Diệp Tân Tuấn lại giống như không cảm thấy gì, anh nhìn Thẩm Hạ Lan, nhìn thấy sự hận thù trong mắt cô, lại nhớ tới vừa rồi cô nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ qua điện thoại với đến Đường Trình Siêu, thì lửa giận trong lòng anh giống như đang thiêu đốt. Tôi là thằng khốn nạn. Cho dù em muốn làm gì, muốn dựa dẫm vào tôi để đạt mục đích gì, chỉ cần em nói ra tôi đều cho em hết. Có điều tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, tuyệt đối sẽ không. Diệp Tân Tuấn nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc ấy Tống Đình đi tới va chạm chính diện với Diệp Tân Tuấn. Tổng giám đốc Diệp, mặt của anh. Nhiều chuyện. Diệp Tân Tuấn trừng mắt liếc anh ta, rồi nhấc chân rời khỏi phòng bệnh. Trong không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của Diệp Tân Tuấn, nhưng Thẩm Hạ Lan lại từ chối không để mình đắm chìm trong lời Diệp Tân Tuấn vừa nói. Trước kia chắc chắn Diệp Tân Tuấn sẽ không nói ra những lời như vậy, cho nên bây giờ anh nói với cô như thế, chắc là vì cô là nhà thiết kế của tập đoàn HG, cho nên anh muốn lợi dụng cô và tập đoàn HG để đưa tập đoàn Hoàn Chí ra thị trường quốc tế, có phải không? Nhất định là như thế. Nếu không thì sao Diệp Tân Tuấn có thể nói những lời ấy với một gương mặt xa lạ? Tuy rằng cô cũng tạo cho anh một chút nghi ngờ để hấp dẫn anh, nhưng Diệp Tân Tuấn lạnh lùng biết bao nhiêu, cứng rắn biết bao nhiêu, thì cô hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào. Cô đã từng tốn 3 năm cũng không thể làm ấm trái tim anh, thậm chí ngay cả tính mạng của mình và con mình cũng không đủ để được anh thương xót dù chỉ một chút. Bây giờ sao có thể vì một chút nghi ngờ ấy đã hấp dẫn được Diệp Tân Tuấn? Thẩm Hạ Lan cười mỉa mai, trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Hóa ra khi hiểu hết một người đàn ông mà cô từng yêu bằng cả trái tim lại khiến cô đau đớn như vậy, đáng buồn nhất chính là từ trước đến nay anh chưa từng yêu cô. Mặc dù bây giờ đối xử với cô lúc nào cũng tốt, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì thân phận địa vị hiện tại của cô mà thôi. Đàn ông quả nhiên đều rất thực dụng. Thẩm Hạ Lan lau nước mắt của mình, lại cầm điện thoại lên lần nữa, cô khởi động máy sau đó gọi điện thoại cho Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu vừa nghe máy đã nói trước. Lisa, anh ta không làm khó em chứ? Không, trong mắt anh ta, bây giờ em chỉ là một người xa lạ. Trình Siêu, nghe thế nào rồi? Có phải bệnh tình lại nặng hơn rồi không? Đây là điều trong lòng Thẩm Hạ Lan vẫn luôn không bỏ xuống được. Đường Trình Siêu cười nói, không. Nghe chỉ hơi khó thở một chút thôi, lúc ấy anh nghe thấy em xảy ra chuyện, vô cùng sốt ruột, nên bảo thư ký đặt vé máy bay, đúng lúc trước khi xuất phát thì nghe thấy anh không ở bên cạnh nên con bé luôn cuống, khiến nhịp tim không ổn định, cho nên anh mới quay lại. Em yên tâm, hiện giờ nghe khá tốt. Em có thể gọi video với con bé không? Được, có điều, Diệp Ân Tuấn không có ở đó sao? Đường Trình Siêu ít nhiều gì vẫn hơi lo lắng. Anh ta ra ngoài rồi, Tống Đình tìm anh ta có việc, em muốn gặp nghe một chút. Được, em chờ một lát. Đường Trình Siêu cúp điện thoại. Sau đó dùng Messenger gọi video qua, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng nghe máy. Phía bên kia video lập tức xuất hiện một cô bé khoảng chừng 4 tuổi. Vẻ ngoài của cô bé rất xinh xắn, giống như một con búp bê vậy, nhưng làn da hơi xanh xao, nhìn vào khiến người ta lo lắng không thôi. Nghe. Mẹ. Giọng nói của Thẩm Nghe tuy rằng rất yếu ớt, có điều lại mang theo vẻ vui mừng sung sướng. Mẹ và anh trai đi đâu vậy? Ba nuôi nói hai người đã ra nước ngoài, sao hai người không đưa Nghe đi theo vậy? Thẩm Nghe ôm một con gấu đông màu xám, ngồi tựa vào tường, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, vẻ mặt oán trách. Thẩm Hạ Lan cảm thấy trái tim mình sắp tan nát rồi. Mẹ và anh trai sang bên này công tác, phải mất một khoảng thời gian ngắn nữa mới về được. Lúc về mẹ sẽ mua đồ chơi và đồ ăn ngon cho Nghe có được không? Mẹ không đưa con đi cùng, có phải vì sức khỏe của con không tốt không? Tâm trạng của Thẩm Nghe hơi sa sút, đôi mắt long lanh kia càng dâng lên đầy nước mắt. Không, không đâu, mẹ thật sự qua đây công tác, không tin con hỏi bà nuôi xem. Nghe, mẹ rất nhớ con, cũng rất yêu con, chờ mẹ quay về, bệnh của con cũng khỏe rồi, lúc ấy mẹ sẽ đưa con đi du lịch khắp các nước. Con muốn đi đến đâu, thì mẹ đưa con đến đó có được không? Thẩm Hạ Lan không muốn khóc, cô không muốn để con gái mình trông thấy dáng vẻ đau đớn tan nát cõi lòng của mình, nhưng mà khỏe mũi vẫn không nhịn được hơi cay cay. Nếu như 5 năm trước cô có thể nhận ra Diệp Ân Tuấn vô tình sớm một chút, có thể buông tha cho tình cảm vô vọng kia sớm một chút, có phải con gái cô sẽ không đau đớn khổ sở như bây giờ hay không? Vừa nghĩ tới việc từ khi sinh ra Thẩm Nghe đã phải ở trong bệnh viện, 4 năm rồi, thậm chí ngay cả sân chơi con bé cũng chưa từng được đi, người làm mẹ như cô quả thực vô cùng đau lòng. Thẩm Nghe thấy trong mắt Thẩm Hạ Lan đầy nước mắt, thì đột nhiên ngoan ngoãn cười nói, mẹ cứ yên tâm công tác, con sẽ ngoan ngoãn chờ mẹ và anh trai quay về. Đến lúc đó con sẽ cùng ra ngoài chơi với anh trai. Được, Nghe phải nghe lời ba nuôi nhé, mẹ phải làm việc rồi. Tạm biệt mẹ. Thẩm Nghe vẫy vây tay với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan sợ mình sẽ khóc, nên vội vàng ngắt cuộc gọi video, nhưng mà nước mắt vẫn không nhịn được cứ lan xuống. Đúng lúc này, Diệp Ân Tuấn đẩy cửa bước vào. Chương 39, tôi sẽ không cởi quần của em. Thẩm Hạ Lan vội vàng lau khô nước mắt, tuy nhiên vẫn bị Diệp Ân Tuấn trông thấy. Làm sao thế? Anh nhanh chóng bước đến, trông thấy Thẩm Hạ Lan đang cầm điện thoại trong tay, mà lúc này màn hình điện thoại còn chưa tối đi, hiển thị Thẩm Hạ Lan vừa nói chuyện với Đường Trình Siêu, rõ ràng vừa rồi còn gọi video nữa. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan khóc đỏ cả hai mắt, lại thấy dáng vẻ hận không thể giết mình của cô lúc này, thì lửa giận anh vừa nhịn xuống lại từ từ cháy lên. Gọi video cho Đường Trình Siêu kể khổ đúng không? Nói với anh ta Diệp Ân Tuấn không đủ năng lực để chăm sóc tốt cho em, nên em vừa mới về nước đã gặp phải chuyện không may đúng không? Đường Trình Siêu có an ủi em không? Có nói với em sẽ bay ngay từ Mỹ về đây không? Hay là em nói cho anh ta biết vừa rồi tôi đã cưỡng hôn em, có phải anh ta muốn ngồi máy bay cả đêm bay về đây để xử lý tôi không? Lời này của Diệp Ân Tuấn khiến tâm trạng của Thẩm Hạ Lan càng bực bội hơn, đặc biệt là anh còn nhắc đến nụ hôn vừa rồi. Nụ hôn khiến cô thất thần trong nháy mắt, thậm chí còn hơi hoài niệm. Lại nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của Thẩm Nên Nghê, Thẩm Hạ Lan thật sự rất hận Diệp Ân Tuấn, rất hận bản thân mình. Diệp Ân Tuấn, anh cút ra ngoài cho tôi. Cút. Lúc này cô không muốn giấu giếm hận thù của mình với anh nữa, nếu như giết người không phạm pháp, cô thật sự sẽ giết chết anh. Nhưng mà cô không thể. Vì Nghe cô cũng không thể làm vậy. Thẩm Hạ Lan tức giận đến mức cả người run lên, dáng vẻ bài xích chối từ kia giống như phát ra từ sâu trong lòng, khiến Diệp Ân Tuấn hơi kinh hãi. Em hận tôi như vậy sao? Thẩm Hạ Lan, rốt cuộc em có. Tổng giám đốc Diệp, không ổn rồi, cậu chủ nhỏ đã xảy ra chuyện. Diệp Ân Tuấn còn chưa nói dứt lời, thì Tống Đình đã xông vào. Khi anh ta trông thấy dáng vẻ dương cung bạt kiếm lúc này của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, thì nhất thời chạy đầy mồ hôi lạnh. Có phải anh ta đến không đúng lúc không? Ánh mắt Diệp Ân Tuấn giống như lưỡi dao sắc bén phóng tới, càng làm cho Tống Đình hơi không đứng vững. Anh ta chỉ có thể gắng gượng nói, "Tổng giám đốc Diệp, tin tức truyền đến từ bên nhà cổ, cậu chủ nhỏ bị sốt." Đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù Diệp Ân Tuấn hơi căm giận Tống Đình đã cắt ngang lời nói của mình, nhưng mà nghe thấy Diệp Tranh bị sốt, anh vẫn hơi lo lắng sốt ruột. Thẩm Hạ Lan nhìn tất cả cảnh này, trong lòng tự trào phúng bản thân. Trông thấy chưa? Đây là người đàn ông là trước kia cô yêu hết lòng hết dạ, là ba của con gái cô đấy. Hiện giờ tính mạng của Nghê Nghê đang ở ranh giới của sự sống và cái chết, anh ta có biết chút nào không? Mặc dù đã biết, thì có thể lo lắng căng thẳng cho Minh Chết và Nghê Nghê giống như khi lo lắng con của anh ta và sợ anh là không? Diệp Ân Tuấn lại không biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Hạ Lan lúc này, thấy Tống Đình nói chuyện ấp há đúng, thì ánh mắt lóe sáng, nhanh chóng gầm lên một tiếng. Cậu nói mau, Diệp Tranh làm sao vậy? Tổng giám đốc Diệp, vì chuyện ở trường nên cậu chủ nhỏ bị anh trách mắng. Cô sở cũng nghe nói bí mật thương nghiệp của tập đoàn Hoàn Chí chúng ta bị tiết lộ ra ngoài có liên quan đến cậu chủ nhỏ, cho nên trong cơn tức giận, cô sở đã đánh cậu bé. Lúc ấy cậu chủ nhỏ kiên cường không nói, nên cô sở phạt cậu bé không được ăn cơm, nhưng không ngờ sáng hôm nay, cậu chủ nhỏ lại bị sốt. Tống Đình nhanh chóng nói rõ đầu đuôi sự việc. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn đã khó coi muốn chết. Sở Anh Lạc, ai cho cô ta cái quyền được tùy tiện động vào người thừa kế của nhà họ Diệp hả? Nói với Sở Anh Lạc, nếu như Diệp Tranh có gì không ổn, tôi sẽ khiến cô ta chôn cùng. Cũng vì vừa rồi cãi nhau với Thẩm Hạ Lan không được thoải mái, nên tính tình Diệp Ân Tuấn lúc này vô cùng nóng nảy. Đã rất nhiều năm rồi anh mới không thể khống chế được tâm trạng của mình như vậy. Tống Đình nơm nớp lo sợ lui ra ngoài, rồi vội vàng gọi điện thoại cho Sở Anh Lạc. Thẩm Hạ Lan thấy anh lo lắng cho Diệp Tranh như thế, thì lạnh lùng nói, nếu như trong nhà tổng giám đốc Diệp có việc, hay là quay về giải quyết chuyện trong nhà trước đi, dù sao sức khỏe của người thừa kế nhà họ Diệp cũng không thể sơ suất chút nào. Cô không muốn nói câu ghen tức chua lòm như vậy, nhưng mà cô thật sự không nhịn được. Minh Chết của cô, Nghê Nghê của cô chưa từng được Diệp Ân Tuấn thương yêu chút nào, thậm chí bởi vì người ba như anh mà sắp gặp trắc trở. Hôm nay so sánh hai bên với nhau, tất nhiên tâm lý của Thẩm Hạ Lan sẽ không cân bằng. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan, thấy cô quay đầu đi không để ý anh cũng không nói gì, chỉ xoay người bế Thẩm Hạ Lan lên lần nữa. Anh làm gì thế? Diệp Ân Tuấn, anh thả tôi xuống. Anh lại muốn làm gì nữa? Thẩm Hạ Lan lập tức trở nên căng thẳng. Diệp Ân Tuấn hiện giờ thật sự khiến người khác không đoán ra được, bây giờ cô đã hoàn toàn hoảng hốt, đặc biệt là sau trận cãi nhau vừa nãy, Thẩm Hạ Lan càng không muốn ở cùng một chỗ với anh. Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, không phải em muốn đi vệ sinh sao? Chẳng lẽ lại muốn giải quyết trên giường? Bị anh nói như vậy, Thẩm Hạ Lan mới nhớ tới vừa rồi mình muốn đi vệ sinh, nhưng mà để anh bế cô vào trong đó, Thẩm Hạ Lan không thể nào đồng ý nổi. Anh bảo y tá đến đây giúp tôi không cần anh giúp. Em yên tâm, tôi sẽ không cởi quần của em đâu. Diệp Ân Tuấn bế cô vào phòng vệ sinh đặt cô lên trên nắp bồn cầu rồi xoay người ra ngoài. Xong rồi thì gọi tôi một tiếng. Thẩm Hạ Lan không ngờ Diệp Ân Tuấn vừa rồi còn thô lỗ với mình như thế, mà lúc này lại có thể quân tử như vậy. Cô vội vàng đóng cửa phòng vệ sinh lại, dựa vào tường nhà vệ sinh dãy rùa đứng dậy, rồi cởi quần xuống. Sau khi giải quyết xong, cô lại gặp khó khăn trong việc kéo quần lên, nhưng cô lại không muốn gọi Diệp Ân Tuấn vào. Tuy rằng hai người đã từng không giấu giếm nhau gì cả, nhưng dù sao đó cũng là chuyện 5 năm trước rồi. Tuy rằng kế hoạch hiện giờ của cô là khiến cho Diệp Ân Tuấn yêu cô, có điều cô vẫn không thể nhịn được tính nóng nảy của mình, càng không có cách nào dễ dàng cho anh đụng chạm vào cô. Làm sao bây giờ? Sao cô lại vô dụng như vậy? Thẩm Hạ Lan đang chán nản thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh bị người bên ngoài mở ra. Cô sợ tới mức vội vàng ngẩng đầu lên, thì trông thấy Diệp Ân Tuấn bước vào. Sao anh lại vào đây? Nghe thấy em đã giải quyết xong thì đi vào. Em không gọi tôi sợ em lại ngã ra đất khiến chân em lại bị thương nặng hơn. Lời Diệp Ân Tuấn nói khiến trên mặt Thẩm Hạ Lan hơi nóng. Tôi không cần anh, tôi đã nói rồi, anh thế nào? A, Diệp Ân Tuấn, anh thả tôi xuống. Thẩm Hạ Lan còn chưa nói hết lời, đã bị Diệp Ân Tuấn bá đạo bế lên, rồi thả cô về giường lần nữa. Nếu em mệt thì ngủ một lát đi. Muốn làm gì thì nói cho tôi biết, đừng nghĩ đến việc tôi sẽ rời khỏi chỗ này. Diệp Ân Tuấn nói xong, thì ngồi lên ghế sofa bên cạnh Thẩm Hạ Lan, lấy máy tính xách tay ra bắt đầu xử lý công việc. Thẩm Hạ Lan thấy anh mở cuộc họp video, cũng nghiêm túc không lên tiếng nữa. Có điều hình như Diệp Ân Tuấn cũng không kiêng dè Thẩm Hạ Lan, tình hình công ty hiện tại thế nào cũng phơi bày ra trước mặt cô. Tổng giám đốc Diệp, bí mật kinh doanh của công ty chúng ta bị lộ ra ngoài, bây giờ đã không cứu vãn kịp nữa, tính riêng tổn thất trước mắt ở bên ngoài đã mất 600 tỷ rồi. Kế hoạch đầu tư sau đó cũng bị bại lộ, bây giờ phải làm thế nào? Tổng giám đốc Diệp, đã có công ty đối địch muốn đảo người từ công ty chúng ta rồi, hơn nữa cổ phiếu của chúng ta giảm rất mạnh, hiện giờ tình hình rất không ổn định. Tổng giám đốc Diệp, việc nhà thiết kế lỷ xả lái thử xe xảy ra chuyện, không biết tại sao đã bị lộ ra ngoài, hiện giờ bên ngoài rất lo lắng về tính an toàn của xe chúng ta, nhà họ Thương yêu cầu hủy bỏ đơn đặt hàng. Từng người quản lý vội vàng báo cáo tình hình gần nhất của công ty cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cau mày, chờ bọn họ nói xong hết mới khẽ nói, tiếp tục điều tra tìm kiếm hacker đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của công ty. Còn về việc tổn thất của dự án đầu tư thì hủy bỏ toàn bộ, đổi sang hạng mục khác. Còn về sự cố lái thử xe của Lý Sạ thì báo cảnh sát để bọn họ điều tra, còn phía nhà họ Thương muốn hủy bỏ đơn đặt hàng, thì hủy hết cho họ. Nhưng nếu như làm như thế, thì tổn thất của công ty chúng ta sẽ rất lớn. Quản lý phòng tài vụ không thể không lên tiếng nhắc nhở. Diệp Ân Tuấn nói nhỏ, nhà họ Diệp tại Hải Thành này đã có bề dày trăm năm lịch sử, sức mạnh của tập đoàn Hoàn Chí còn chưa đến mức thoáng cái đã sụp đổ. Việc nhà thiết kế Lỷ Xạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến người khác lo lắng về tính năng của ô tô chúng ta cũng không có gì đáng trách. Tạo áp lực cho cục cảnh sát để bọn họ nhanh chóng phá án.
Vâng.
Diệp Ân Tuấn tiếp tục cuộc họp video, nhưng Thẩm Hạ Lan lại không muốn nghe nữa. Trước đó cô còn đang nghi ngờ việc mình lái thử xe gặp chuyện không may có liên quan với Diệp Ân Tuấn, nhưng hiện giờ xem ra không phải do anh. Nhớ lại vấn đề xảy ra lúc cô thử phanh xe, hai mắt Thẩm Hạ Lan bắt đầu híp lại. Bây giờ cô về Hải Thành với khuôn mặt hoàn toàn mới, không có ân oán gì với ai cả, chỉ đắc tội duy nhất với Sở Anh Lạc và Diệp Ân Tuấn. Nếu như không phải Diệp Ân Tuấn muốn cô chết, vậy người bị nghi ngờ cũng chỉ còn có Sở Anh Lạc thôi. Là cô ta sao? Thẩm Hạ Lan đang suy nghĩ, không để ý đến Diệp Ân Tuấn đã kết thúc cuộc họp video, đang nhìn về phía cô.
Đang nghĩ gì thế?
Diệp Ân Tuấn đột nhiên mở miệng, ngược lại khiến Thẩm Hạ Lan hoảng sợ.
Không nghĩ gì cả, nghĩ xem ai muốn tôi không được tốt, muốn đẩy tôi vào chỗ chết.
Ngày lái thử xe, phanh xe xảy ra vấn đề, nhưng mà tổng giám đốc Diệp nói chiếc xe đó bình thường vẫn có người kiểm tra an toàn, và hôm lái thử chắc chắn sẽ không có sai sót, chẳng lẽ trong gara không có camera giám sát sao? Thẩm Hạ Lan nói xong thì thấy Diệp Ân Tuấn lắc đầu, video giám sát ngày hôm đó bị thiếu mất một đoạn, tôi đã cho người đi điều tra rồi, em yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không để cho em bị thương không rõ ràng đâu.
Vậy cảm ơn tổng giám đốc Diệp, tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi, nếu như tổng giám đốc Diệp muốn làm việc, mời anh ra ngoài, tôi cần không gian yên tĩnh.
Thẩm Hạ Lan xua đuổi Diệp Ân Tuấn không khách khí chút nào.
Diệp Ân Tuấn cũng không giận, anh nói nhỏ, được, tôi ra hành lang, em có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi tôi.
Nói xong, anh cầm theo máy tính ra khỏi phòng bệnh.
Thẩm Hạ Lan vẫn hơi sững sờ.
Từ bao giờ mà người kiêu ngạo như tổng giám đốc Diệp lại khiến mình ấm ức chỉ vì một cô gái không chịu nổi ồn ào. Nhớ tới cuộc sống hôn nhân 3 năm, ngày nào mà cô chẳng phải nhường nhịn anh. Hôm nay cuối cùng cũng không giống thế nữa. Bởi vì cô đã không còn là vợ anh, cho nên đãi ngộ cũng không giống nhau có phải không? Trước đây rốt cuộc mình từng khiến Diệp Ân Tuấn chán ghét nhiều thế nào nhỉ?
Thẩm Hạ Lan cảm thấy ngực hơi đau, cô thật sự không muốn nhớ lại nữa.
Cô kéo chăn lên đắp kín đầu, mơ mơ màng màng ngủ quên mất.
Diệp Ân Tuấn thấy cô ngủ rồi, lúc này mới bước đến, kéo chăn của cô xuống, sợ cô nghẹt thở tự giết mình.
Cô vẫn giống trước đây, không vui thì thích vùi đầu vào trong chăn, giống như một con đà điểu.
Hôm nay đã thay đổi một khuôn mặt khác, sao cái tật xấu này vẫn không chịu sửa lại nhỉ?
Diệp Ân Tuấn cười cưng chiều, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho phù hợp.
Lúc anh quay người muốn ra ngoài thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Anh nhẹ nhàng nổ vài sợi tóc của Thẩm Hạ Lan cất vào trong túi áo, rồi sau đó mở cửa, nói với người chăm sóc đặc biệt bên ngoài, tôi có việc phải về một chuyến, chăm sóc cô Thẩm cho tốt, nếu như có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
Hộ lý đương nhiên không dám làm trái chỉ thị của Diệp Ân Tuấn, vội vàng lại gần chăm sóc.
Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan ngủ say sưa, trong tay giữ mấy cọng tóc của cô nhanh chóng trở về nhà.
Sở Anh Lạc thấy Diệp Ân Tuấn về, vội vàng nên đón, nước mắt nước mũi đầm đìa.
Ân Tuấn, không phải em cố ý, em chỉ là muốn trừng phạt Tranh Tranh một chút thôi, em không nghĩ tới đứa nhỏ này bướng bỉnh như vậy.
Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là em không tốt.
Diệp Ân Tuấn thấy bộ dạng cô ta khóc sướt mướt ít nhiều thấy hơi phiền não.
Được rồi, tôi biết cô cũng là quan tâm thôi.
Diệp Tranh thế nào rồi?
Bảo bác sĩ gia đình tới khám chưa?
Bác sĩ vẫn đang khám.
Sở Anh Lạc khóc đến mắt cũng đỏ lên, thoạt nhìn là thật sự lo lắng cho Diệp Tranh.
Diệp Ân Tuấn nhấc chân đi về phòng Diệp Tranh.
Sở Anh Lạc đi vào theo.
Sắc mặt Diệp Tranh đỏ ửng, cứ kêu lạnh mãi, dáng vẻ kia Diệp Ân Tuấn nhìn hơi đau lòng.
Sau này giáo dục trẻ còn không được động tay.
Biết rồi, em cũng không dám nữa.
Em đây không phải là suy nghĩ thằng bé khiến công ty tổn thất bao nhiêu tiền sao? Thằng bé cứ không nói gì cả, em tức giận, em cũng là vì nhà họ Diệp.
Sở Anh Lạc chưa từng thấy con trai ngang bướng như vậy, cô ta đặc biệt lo lắng Diệp Ân Tuấn sẽ bởi vì tổn thất nghiêm trọng lần này mà trách tội lên người mình và con trai, cho nên mới muốn tự mình dạy dỗ Diệp Tranh, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại bệnh.
Diệp Ân Tuấn sờ cái trán nóng hổi của Diệp Tranh, thấp giọng hỏi:
"Bác sĩ Hoàng, Diệp Tranh thế nào?"
"Cậu chủ nhỏ bị nhiễm phong hàn, cậu với trong cơ thể bị viêm nhiễm, cho nên mới phát sốt.
Có điều tôi vừa khám cho cậu chủ nhỏ rồi, cậu ấy hình như bị amidan, cho nên mới sốt cao không ngớt.
Con nít ở tuổi này xuất hiện vấn đề như vậy rất hay gặp, yên tâm đi, chuyến nước biển để hạ sốt trước, sau đó từ từ phục hồi sức khỏe."
Bác sĩ Hoàng nói hết với Diệp Ân Tuấn, bắt đầu chuyển nước biển cho Diệp Tranh.
Sở Anh Lạc khóc sướt mướt, quả thực khiến Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi phiền não.
"Cô về phòng trước đi, tôi bảo má Trương tới chăm sóc.
Cô ở đây cũng không thể làm gì.
Chuyện của công ty cũng không thể trách Diệp Tranh, sau này chuyện chưa tra rõ ràng đừng tùy tiện phạt con."
Nghe thấy Diệp Ân Tuấn hơi bất mãn, Sở Anh Lạc lại nơm nớp lo sợ.
"Ân Tuấn, em không phải cố ý, em thật sự không phải cố ý, anh để em ở lại đây đi, em là mẹ ruột thằng bé, em ở lại chăm sóc thằng bé mới yên tâm được."
"Thôi được, cô chăm sóc thằng bé cẩn thận."
"Bác sĩ Hoàng, ông tới phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi muốn hỏi rõ về bệnh tình của Diệp Tranh."
Diệp Ân Tuấn nói xong xoay người rời đi.
Sở Anh Lạc còn muốn giữ Diệp Ân Tuấn lại, đáng tiếc thấy dáng vẻ anh cả người lạnh như băng, cũng không dám lên tiếng nữa. Bác sĩ Hoàng đi theo Diệp Tân Tuấn vào phòng làm việc. Tổng giám đốc Diệp, bệnh của cậu chủ nhỏ không có gì đáng ngại, sau này từ từ điều dưỡng là được. Trẻ con trong khoảng thời gian này sẽ khiến người ta khá bận tâm. Bác sĩ Hoàng tận tâm nói. Diệp Tân Tuấn kéo ngăn kéo bàn đọc sách ra, từ bên trong lấy ra một cái khăn tay, trong khăn tay là chiếc lược 5 năm trước sau khi anh biết Thẩm Hạ Lan vùi trong biển lửa, quay về tìm được trên bàn trang điểm, trên đó còn lưu lại vài cọng tóc dài của Thẩm Hạ Lan. Lúc đó anh thấy Thẩm Hạ Lan sống không thấy người, chết không thấy xác, vì muốn để lại kỷ niệm cho mình, nên giữ lại mấy cọng tóc đó, hơn nữa đặt trong ngăn kéo bàn đọc sách, không ai có thể động vào. Hôm nay anh lấy cái khăn tay này ra, đưa mấy cọng tóc lấy được từ trên người Thẩm Hạ Lan trước đó không lâu và khăn tay đều cho bác sĩ Hoàng. Bác sĩ Hoàng, tôi nhờ ông một việc, giúp tôi xem thử hai loại tóc này có phải cùng một người hay không. Giọng Diệp Tân Tuấn không lớn, nhưng mang theo vẻ trịnh trọng. Bác sĩ Hoàng hơi ngẩn ra, thấp giọng hỏi, Tổng giám đốc Diệp, anh đây là muốn giám định cha con sao? Phải. Tôi nghĩ dung mạo một người có thể thay đổi, tính cách có thể thay đổi, nhưng tóc và DNA chắc hẳn sẽ không thay đổi theo dung mạo mà phải không? Đương nhiên là không. Bác sĩ Hoàng mặc dù không biết tóc này là của ai, nhưng có thể khiến Diệp Tân Tuấn trân trọng như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Ông ta thận trọng cất đồ vào. Bác sĩ Hoàng, chuyện này, trừ tôi và ông ra, tôi không hy vọng có người thứ ba biết. Nếu như có kết quả, xin bác sĩ Hoàng gọi điện thoại cho tôi, tự tôi tới lấy. Được. Bác sĩ Hoàng nói xong rời khỏi phòng làm việc. Sở Anh Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của Diệp Tân Tuấn, thấy bác sĩ Hoàng đi ra, vội vàng tiến lên ngăn cản. Bác sĩ Hoàng, Tân Tuấn tìm ông có chuyện gì? Có phải con trai tôi có chuyện gì đó khó nói hay không? Ông nhất định phải nói cho tôi biết. Bác sĩ Hoàng, tôi là mẹ ruột của Diệp Tranh, nếu như thằng bé thật sự có bệnh gì, ông cũng không thể gạt tôi. Khóe mắt Sở Anh Lạc rưng rưng, bác sĩ Hoàng hơi không đành lòng. Cô Sở, cậu chủ nhỏ không có chuyện gì, Tổng Giám đốc Diệp tìm tôi hỏi tỉ mỉ chuyện hồi phục thế nào. Thật sao? Sở Anh Lạc ít nhiều không được tin lắm. Thật. Bác sĩ Hoàng nói xong thì rời đi, nhưng đôi mắt Sở Anh Lạc lóe lên chút hoài nghi. Nếu như chỉ là đơn thuần hỏi chuyện Diệp Tranh hồi phục, sao lại nói sau lưng người là mẹ là cô ta đây? Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ngay lúc Sở Anh Lạc muốn xoay người trở về phòng, thì nhìn thấy Tống Đình vội vàng chạy tới. Tống Đình, gấp như vậy làm gì? Có phải công ty lại có chuyện gì không? Sở Anh Lạc theo bản năng hỏi một câu. Tống Đình hơi sững sốt, lắc đầu nói, công ty không có chuyện gì, cô Sở, tôi tìm Tổng Giám đốc Diệp có chuyện, không nói với cô nữa. Anh ta nhanh chóng vào phòng làm việc. Sở Anh Lạc chỉ cảm thấy mí mắt không ngừng rực, tốc độ càng nhanh, thừa dịp bốn phía vắng lặng, lỗ tai dính vào cửa phòng nghe lén động tĩnh bên trong. Cũng trách Tống Đình cuồng, cửa phòng làm việc cũng không đóng kín, lúc này giọng của Tống Đình từ bên trong phòng làm việc truyền ra. Tổng Giám đốc Diệp, tôi đã báo án chuyện nhà thiết kế Lì Xạ xảy ra chuyện rồi, phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Có người nói ngày đó quả thật thấy có một người khả nghi vào ga ra xe, nhưng bởi vì ánh sáng quá mờ, người kia lại che mặt, không thấy rõ. Cho nên nói, ngày đó Lì Xạ thử xe, đúng là có người động tay động chân vào xe. Giọng Diệp Tân Tuấn lạnh như băng. Sở Anh Lạc đột nhiên run lên. Diệp Tân Tuấn thế mà lại báo cảnh sát? Anh sao có thể báo cảnh sát? Sắc mặt Sở Anh Lạc tái nhợt, lòng bàn tay toát mồ hôi. Tống Đình đệ thấp giọng nói, Tổng Giám đốc Diệp, nhà thiết kế Lì Xạ vừa tới Hải Thành, theo lý thuyết sẽ không đắc tội với ai. Có phải công ty đối thủ không muốn thấy chúng ta hợp tác với tập đoàn HG, cho nên cố ý phá hư hay không? Dù sao chỉ cần nhà thiết kế Lì Xạ bị thương, tập đoàn HG bên Mỹ sẽ mất không thiện cảm với chúng ta hợp tác thì hoàn toàn xong đời, đến lúc đó tập đoàn hoàn trí của chúng ta trong lĩnh vực xe hơi coi như rơi xuống ngàn trượng rồi. Cậu nói cũng không phải không có lý, có điều công ty đối nghịch chúng ta xưa nay không nhiều, dám gây rối trên địa bàn tập đoàn HG càng không thể nào. Hệ thống an ninh của chúng ta không phải chỉ để trưng. Tôi sợ là công ty có nội gián. Nhà thiết kế Lì Xạ tới Hải Thành, người duy nhất có tiếp xúc cũng chỉ có tôi và Sở Anh Lạc. Tôi đương nhiên sẽ không hại cô ấy, cậu đi điều tra coi, lúc chúng ta thử xe, Sở Anh Lạc ở đâu làm gì. Lời này của Diệp Tân Tuấn vừa nói ra, Sở Anh Lạc thiếu chút nữa đứng không vững. Cô ta nhanh chóng lui ra, hơn nữa lập tức trở lại phòng Diệp Tranh nhưng vẫn không bình tĩnh được. Diệp Tân Tuấn lại nghi ngờ cô ta. Lì Xạ là cái thứ gì? Chỉ là con hồ ly tinh vừa đến Hải Thành, lại có thể dựa vào đó khiến Diệp Tân Tuấn nghi ngờ cô ta, người phụ nữ ở bên cạnh anh 5 năm. Thật sự không thể tha thứ. Nhưng Sở Anh Lạc cũng sợ. Thủ đoạn của Tống Đình cô ta dĩ nhiên biết rõ. Nếu quả thật bị anh ta tra được mình lúc đó đang ở hiện trường, sợ rằng vinh hoa phú quý trước mắt, thậm chí tiền đồ của con trai cũng phải chịu ảnh hưởng. Sở Anh Lạc nghĩ tới đây, vội vàng lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, cũng phải tìm người chứng minh ngày tập đoàn hoàn trí thử xe hôm đó tôi đang làm mặt ở thẩm mỹ viện. Biết rồi, yên tâm đi. Đối phương nói xong cũng cúp điện thoại, nhưng tim Sở Anh Lạc vẫn không bình tĩnh được. Đáng ghét. Cái mạng của Lì Xạ đúng là lớn thật. Như thế cũng không chết được. Bây giờ cô ta hận không thể tới bệnh viện giết chết cô, nhưng cô ta cũng biết, bây giờ trong bệnh viện nhất định là có thai mắt của Diệp Tân Tuấn, cô ta đi lúc này không thể nghi ngờ là tự đập đá vào chân. Sở Anh Lạc khẩn trương đi tới đi lui trong phòng, lại nhìn Diệp Tranh vẫn còn đang hôn mê, tức giận dậm chân. Đồ vô dụng. Tao liều sống liều chết sinh mày ra, không phải là để mày hưởng thụ phúc của cậu chủ nhỏ, mày tốt xấu gì cũng nên nghĩ cách cho mẹ mày đi. Nhưng Diệp Tranh vốn không nghe thấy, cho dù nghe thấy, đoán chừng cũng không hiểu được ý trong lời nói cô ta. Diệp Tân Tuấn và Tống Đình không bao lâu thì đi ra từ phòng làm việc. Sở Anh Lạc vội vàng đi ra. Tân Tuấn,
anh không ở nhà ăn cơm chưa sao? Tranh Tranh sáng sớm phát sốt còn gọi ba, từ nhỏ thằng bé bị bệnh đều là anh ở bên chăm sóc nó, hôm nay nếu như anh không có ở đây, Tranh Tranh sẽ rất buồn. Sở Anh Lạc bày ra dáng vẻ đau lòng đáng thương. Nếu như là trước kia, Diệp Ân Tuấn sẽ ở lại vì Diệp Tranh, nhưng hôm nay không được, mấy ngày này anh đều phải ở bệnh viện chăm sóc Thẩm Hạ Lan. Bảo Mã Trương nấu chút tổ yến, lát nữa tôi mang đi. Bây giờ tôi đi xem Diệp Tranh một chút, Tống Đình, cậu đi làm việc trước đi.
Vâng.
Tống Đình nhanh chóng rời đi, nhưng Sở Anh Lạc lại thấp thỏm bất an. Chuyện gì mà phải bảo Tống Đình đi làm gấp như vậy? Ân Tuấn, anh cho Tống Đình quá nhiều việc, đừng để trợ lý Tống mệt mỏi quá, đến lúc đó không ai đảm đương công việc với anh. Sở Anh Lạc dường như chỉ nói đùa, lại khiến Diệp Ân Tuấn nhìn cô ta nhiều hơn. Tôi đi xem Diệp Tranh. Diệp Ân Tuấn vào phòng Diệp Tranh, Sở Anh Lạc nhìn hướng Tống Đình rời đi, đôi mắt thoáng qua vẻ lo âu, nhưng lập tức biến mất. Sắc mặt Diệp Tranh đã hơi dịu lại, có điều vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Ân Tuấn nắm tay thằng bé, trong đầu lại đột nhiên hiện ra dáng vẻ của Thẩm Minh Chiết. Cũng đều là những đứa trẻ hơn 4 tuổi, nhưng Thẩm Minh Chiết già dặn chững chạc không giống đứa bé. Hôm nay anh còn hoài nghi Thẩm Minh Chiết có phải con trai của mình và Thẩm Hạ Lan hay không, tự nhiên đối với thằng bé có một cảm giác không nói rõ được. Tôi nghe nói Diệp Tranh ở nhà trẻ có một bạn học tên Thẩm Minh Chiết, cô bảo tài xế tới nhà trẻ đón thằng bé đi. Có lẽ thằng bé ở cạnh Diệp Tranh, Diệp Tranh có thể sẽ nhanh khỏe hơn. Diệp Ân Tuấn đột nhiên mở miệng, lại khiến Sở Anh Lạc lên người. Thẩm Minh Chiết là ai? Sao cô ta không biết con trai mình từ lúc nào có thêm một người bạn tốt như vậy? Chương 41, chú không phải tên này. Em không nghe Tranh Tranh nói qua đứa bé Thẩm Minh Chiết này, là cậu chủ nhà ai sao? Sở Anh Lạc hỏi cẩn thận. Diệp Ân Tuấn lại hơi nhíu mày, thấp giọng nói, được rồi, vẫn là đợi Diệp Tranh khỏe lại tự mình nói với bạn học đi. Cô chăm sóc thằng bé cho tốt, nhà thiết kế lỷ xạ lần này xảy ra chuyện, tập đoàn Hoàn Trí chúng ta bị đẩy ra đầu ngọn sóng, tôi phải tới bệnh viện chăm sóc. Nói xong, Diệp Ân Tuấn đứng dậy muốn rời đi, lại bị Sở Anh Lạc túm cánh tay lại. Ân Tuấn, công ty nhiều người như vậy ai cũng có thể chăm sóc, huống chi nhà thiết kế lỷ xạ là phụ nữ, anh là đàn ông chăm cô ấy không được tiện lắm, anh thấy như vậy có được không? Em thay anh đi chăm sóc cô ấy. Dù sao em là phụ nữ, giữa em và cô ấy sẽ không ngại ngùng có phải không? Đôi mắt Sở Anh Lạc lấp lánh. Diệp Ân Tuấn lại nhàn nhạt nói, không cần, mặc dù cô là phụ nữ, nhưng giữa cô và lì xạ có chút đụng chạm, hơn nữa toàn bộ Hải Thành đều biết, nếu như cô qua đó chăm sóc tốt thì không nói, chăm sóc không tốt, tập đoàn Hoàn Trí chúng ta có thể sẽ thật sự xong đời. Cô vẫn là ở nhà chăm sóc tốt Diệp Tranh đi. Nhưng mà,